Chương 2038, xin đứng lên, lão cha. Chương 2038, xin đứng lên, lão cha. Làm hai người xuyên qua ngang vực sâu, hiện thân tại hoang vu khu vực lúc, lập tức có vô số ánh mắt hội tụ tới, sợ hãi, kính như thần minh. Đế quân, nhập thế. Thân ở giới này người, hơn phân nửa số là danh chấn hoàn vũ đại năng giả, bọn hắn tại trước tiên nhìn thấy từ thần kiểu chi địa đi ra Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược vốn là rung động nội tâm lại bị một cái trọng truy, biểu lộ ngây ngốc một chút, sau đó cảm xúc như cột nước phun tung tóe đi ra, hiện lên tại khuôn mặt, kinh hãi không nói gì. Chúc mừng đạo hữu. Lúc này, vốn là ẩn giấu ở chỗ tối cô không, hiện ra chân thân, một bộ đồ đen để cho trên mặt vẻ lạnh lùng lại tăng thêm mấy phần. Mặt chứa mỉm cười, lấy lễ để tiếp đón. Sao đạo hữu vinh đăng đế vị, thật đáng mừng. Phượng tộc thủy tổ Cơ Phát Xương hướng phía trước bước ra một bước nhỏ, từ bí mật hư không mà ra, bại lộ tại thế mắt người phía trước. Nàng lấy một kiện màu tím nhạt quần áo, đuôi tóc kéo cao, ung dung hoa quý, âm thanh thanh nhã êm tai. Chúc mừng đạo hữu chấp trưởng Càn Khôn Hỏa Linh tộc Diệp Lưu Quân từ mặt khác một chỗ ngóc ngách hiện thân. Hắn cùng Trần Thanh Nguyên tương giao tâm đầu ý hợp, thực tình chúc phúc. Chư vị khách khí. Phía trước đăng lâm đế vị thời điểm, An Hề Nhược quan sát một mắt, thì thấy Hoàn Vũ vạn giới, cũng biết chư đế thân ảnh. Bây giờ nhìn xem gần trong gang tấc ba vị cổ đế, nàng mười phần bình tĩnh, đáp lễ lấy lòng. Một màn này rơi xuống tại chỗ đại năng trong mắt, tâm thần đột nhiên chấn động. Chư đế cùng tồn tại, tràn diện biết bao hùng vĩ. Năng lực chịu đựng tương đối thấp người, bị sợ ngẩn người tại chỗ, trợn mắt hốt mồm, cơ thể không nhúc nhích. Lần này thấy sự tình, rung động trình độ vượt ra khỏi thế nhân nửa đời trước tích lũy, trong thời gian ngắn rất khó bình phục tâm tình, không có bị tại chỗ dọa ngất đã là tâm lý tố chất khá cao. Không quấy rầy đạo hữu, ngày khác nhất định đến nhà bái phòng. Cố Không tương đối tức thời, không nói thêm gì, lên tiếng chào hỏi biểu thị tôn kính, liền lần nữa ẩn vào hư không, thân ảnh biến mất không thấy. Diệp Lưu Quân cùng Cơ Phát Xương cũng giống như vậy, mỉm cười thi lễ, lui đến chỗ tối. Ba tôn cổ đế trước khi rời đi, tất cả đem ánh mắt tại trên thân Trần Thanh Nguyên dừng lại một chút. So sánh với An Hề Nhược vị này tân nhiệm đế quân, bọn hắn đối với Trần Thanh Nguyên càng thêm xem trọng, cũng càng thêm kính nể. Phóng nhãn bạn cổ Tuyết Nguyệt, cũng không ai làm ra Trần Thanh Nguyên chuyện như vậy. Trọng tình trọng nghĩa, đem đế vị đưa cho Hồng Nhan chi kỷ, cổ kim chỉ cái này như nhau. Cổ tịch bí điển bên trong ghi lại một chút rất lịch sử lâu đời bất tích, đạo lữ làm bạn một đời, trong đó một cái sắp bước lên đỉnh cao thời điểm, một cái khác lại ngấp nghé đỉnh phong vị trí, ra tay ám hại, hoàn toàn quên đi ngày xưa tình cảm, trong mắt chỉ có lợi ích. Theo ba vị cổ đế thân ảnh không thấy về sau, mọi người mới lấy lại tinh thần, đè nén trong lòng rung động, hướng về tân tấn đế quân hành đại lễ hô to, tham kiến đế quân. Đế quân. Có một người lên tiếng đầu lĩnh, những người còn lại nhao nhao bắt trước. Có quỷ gối hư không, có con người thành 90 độ, khắp khuôn mặt là thần sắc, cơ thể ngăn không được mà phát run. Vừa rồi đám người chỉ là đại đạo cụ hiện đế quân thân ảnh, hiện nay là tận mắt nhìn thấy, cái kia cố rõ ràng quân uy như vạn trọng cự sơn đập vào đầu vai, không thể không túi đầu hành lễ, không dám sinh ra một tia bất kính, nội tâm sợ hãi, chỉ sợ nơi nào làm chưa đủ tốt liền bị tước đoạt tính mệnh. Nam Cung Ca, Âu Dương Triệt, Lý Mộ Dương nghiêm trạch bọn người, giống bọn hắn loại này đứng tại đương thời đệ nhất liệt tồn tại, cũng là phải túi người cúi đầu, mới có thể dỡ xuống cái kia một cố làm cho người hít thở không thông áp lực vô hình. Không cần đa lễ, xin đứng lên. An Hề Nhược ngôn xuất phát thủy, mắt thường không thể nhận ra nhu hòa chi lực rơi xuống tại chỗ mỗi người trên thân, đỡ bọn hắn lên, áp lực như thủy triều thối lui, miễn cưỡng có thể thở dốc mấy ngụm. Phổ thông tu sĩ căn bản không dám nhìn thẳng An Hề Nhược khuôn mặt, chỉ là dùng khỏe mắt liếc qua, liền cảm giác tiên thần lâm thế, lập tức cúi đầu, không thể khinh nhận. Số rất ít đại năng, cũng chỉ dám nhìn lâu vài lần, sau đó đem ánh mắt rời, hơi hơi thuận theo, để bày tỏ tôn trọng. Nam Cung Ca bọn người mặc dù rất muốn cùng Trần Thanh Nguyên trò chuyện vài câu, nhưng tạm thời chế trụ ý nghĩ này. Đắc. Đồng nhiên, một chỗ hư không bật mèo, một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện, khoác lên một kiện màu đen áo khoác sở mặc, nhanh chân đặt tới. Sự xuất hiện của hắn để cho nơi đây hư không lập tức đọc lại. Tất cả mọi người nhìn phía sở mặc, không biết hắn muốn làm gì. Chẳng lẽ không có cam lòng, còn nghĩ hướng tân nhiệm đế quân khiêu chiến? Đám người nín hơi ngưng thần, nhìn không chớp mắt. Sở mặc không nhìn người khác, một mực đang quan sát lấy Trần Thanh Nguyên. Thật lâu, không thể nhìn thấy Trần Thanh Nguyên trên mặt có một tí hối hận, ngược lại còn mang theo một vòng trước nay chưa có thư giãn thích thú cùng vui mừng. Xem ra Trần Thanh Nguyên đối với chính mình làm quyết định này hết sức hài lòng. Đối mặt với Sở Mặc nhìn chăm chú mà đến ánh mắt, Trần Thanh Nguyên không tránh né chút nào, cùng với đối mặt. Mặc dù song phương cũng không ngôn ngữ, nhưng có thể xem hiểu đối phương ánh mắt ý tứ. Người hối hận không? Không có. Lấy được câu trả lời Sở Mặc, không còn quá độ xoắn xuýt. Trước khi đi, Sở Mặc cuối cùng đem ánh mắt rời về phía An Hề Nhược chắp tay thi lễ, biểu thị tôn kính. Hưu. Sau một khắc, Sở Mặc quay người bước ra một bước, nhục thân cùng hư không từng dùng, rời xa nơi đây, đi hướng cùng rõ. Đối với Sở Mặc người này, Trần Thanh Nguyên nhiều ít có mấy phần hảo cảm. Không chỉ có là đem La Sát cấp cho chính mình, hơn nữa làm việc có điểm mấu chốt. Nếu là đặt tại cái khác thời đại, ngươi sẽ làm đăng đế. Đáng tiếc, ngươi gặp được ta. Trần Thanh Nguyên thầm nghĩ, sửa sang lại hôn tạp suy nghĩ, lại có người tới. Lao cha. Dừng sát ở tinh không nơi nào đó một chiếc hào hoa chiến thuyền, có một đạo bóng hình xinh đẹp nhanh chóng hướng về đi qua, vui vẻ tung tăng, thanh âm trong trẻo. Trần Thanh Nguyên đi ra ngoài thứ trong lúc nhất thời, liền phát giác hết thảy chung quanh tình huống. Cho nên, đối với Trần Y Y một tiếng này la lên, Trần Thanh Nguyên không ngạc nhiên chút nào, mà không đổi sắc. Hôm nay Trần Y Y mặc một bộ màu tràm váy dài, duyên dáng yêu kiều, da thịt trắng đoán. Nàng bước nhanh đi tới, trên mặt tràn đầy nồng đậm vui mừng. Một tiếng này lão cha cả kinh mọi người tại đây đột nhiên run lên. Khi phát hiện là Thanh Tông tiểu công chúa, tại chỗ vô số dòng người lộ ra hâm mộ ghen tị thân sắc. Đầu thai thực sự là một môn việc cần kỹ thuật, ai không thể nghĩ sâu, càng nghĩ càng khó chịu. Đám người cúi đầu, ngậm chặt miệng môi, không dám phát ra tí xíu tiếng huyên náo. Cha, Trần Y Dĩ không dám quá mức tới gần, chỉ sợ đụng phải chính mình vị này nữ đế mẫu thân. Vương Trang nghiêm túc, hạ thấp người thi lễ. Vừa rồi tới thời điểm, Trần Y Dĩ lén lén nhìn An Hề Nhược lập tức tuân theo, kính sợ đến cực điểm. Chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua, liền có loại đang dòm ngó đám mây tiên nhân ảo giác, trái tim nhảy lên kịch liệt, khẩn trương không thôi. Bái kiến đế quân. Hướng lao cha hỏi một tiếng hảo, tự nhiên không thể không nhìn nữ đế mẫu thân. Bất quá, Trần Y cũng không dám trực tiếp xưng hô An Hề Nhược vì mẫu thân, lo lắng rước lấy nàng không vui. Cho dù An Hề Nhược đã thu hồi tự thân quân uy, cũng là có vô hình uy áp vẩn quanh tại thân, lệnh thế nhân nhìn mà phát khiếp, không thể khinh nhẫn. Chương 2039, đầu thai là một cái việc cần kỹ thuật. Chương 2039, đầu thai là một cái việc cần kỹ thuật. An Hề Nhược mặc dù mang theo mạng che mặt, nhưng mặt mũi như vẽ, dung mạo không có khả năng xấu xí, đám người liệu định nàng có khuynh thế chi tư. Trần Y Lý duy trì khôn khéo bộ dáng, không dám thở mạnh, không được trưởng bối cho phép, không dám đứng dậy. Ngươi nha đầu này, đừng giả bộ, đứng dậy a. Ngay trước mặt mọi người, Trần Thanh Nguyên cũng không có sụ mặt, ngược lại dùng cương triều ngựa khí cười mắng một tiếng. Là Trần Y Lý chậm chạp thẳng lên luyện chuyển vừa ôm eo thon, nhìn thẳng Trần Thanh Nguyên đồng thời, nhưng là dùng khỏe mắt liếc qua nhìn xem An Hề Nhược tận lực để cho chính mình giữ vững tỉnh táo, cử chỉ đúng mức, không thể mất phân tức. Đám người nhìn hai cha con ở chung hình ảnh, đối với Trần Y Lý hâm mộ chi tâm đạt đến đỉnh phong. Rất nhiều người tưởng tượng lấy, nếu là mình có thể cùng Trần Thanh Nguyên nhắc lên quan hệ chặt chẽ, thật là tốt biết bao à. Nhất là những người tuổi trẻ kia, có tâm sự gì đều giấu không được, toàn bộ hiện ra ở trên mặt, vô cùng hâm mộ. Đáng tiếc, đám người chỉ có thể huyễn tưởng, không cách nào thực hiện. Còn cần phải chờ tại chiến thuyền bên trên Cơ Lăng Yên cùng Mạc Liên Khanh bọn người, xa xa nhìn một cái, thuận theo không nói, suy nghĩ phức tạp. Đối với Trần Y Lý cái nữ hoa này tử, An Hề Nhược đương nhiên sẽ không lạ lắm. Thông qua Trần Thanh Nguyên giảng thuật, An Hề Nhược đối với Trần Y Lý hết sức quen thuộc. Hôm nay cuối cùng tương kiến, tự nhiên phải thật tốt dò xét một phen. Là cái nhu thuận tiểu cô nương khả ái. An Hề Nhược ngữ khí tương đối ấm áp. Nhu thuận khả ái. Cái từ ngữ này, cùng nha đầu này liên quan sao? Trần Thanh Nguyên mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại tại chửi bậy. Liên quan tới thoại bản sự tình, hắn đương nhiên không cùng An Hề Nhược nói rõ. Bất quá nói đến, việc này cũng là Trần Thanh Nguyên ngầm đồng ý, bằng không lưu luyến nha đầu này nào dám làm như vậy. Kiếm tiền đi, không khó coi. Thu hoạch đến đại bộ phận tài nguyên, Trần Y Lý đi cho Thanh Tông cùng đạo nhất học cung. Nếu không phải như thế, Thanh Tông cho dù có Trần Thanh Nguyên khối này biển chữ vàng, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn tích lũy tài nguyên. Dù sao, Thanh Tông phong cách hành sự tương đối chính trực, không đi cướp đoạt đồ vật của người khác. Liên nói năm đó Thiên Tông sự tình, Thanh Tông di động mấy chục cái tinh vực sinh mệnh ngôi sao, trong đó công trình lượng lớn bao nhiêu, cần thiết tài nguyên nhiều, đơn giản vượt ra khỏi phía chân trời, thường nhân căn bản không tưởng tượng ra được. Đã có lấy Trần Thanh Nguyên tấm chiêu bài này, đương nhiên phải nghĩ biện pháp chuyển biến thành tài nguyên. Không được ước hiếp cướp đoạt sự tình, chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác. Ta Trần Y Lý cả gan liếc mắt nhìn An Hề Nhược cấp úng, có chút khiếp đảm. Sau đó, nàng lấy dũng khí, hướng về Trần Thanh Nguyên hỏi, cha, ta làm như thế nào xưng hô vị này? Đế quân. Trực tiếp gọi đế quân, là thật có chút xa lạ. Ngươi muốn làm sao xưng hô? Trần Thanh Nguyên đem vấn đề vứt ra trở về. Nô Trần Y Lý muốn nói lại thôi. Trầm mặc chốc lát, Trần Y Lý tại nội tâm chỗ sâu cho mình cổ vũ sĩ khí, cắn chặt rồi một lần cánh môi, cả gan, nhỏ giọng hoán một câu, mẫu. Mẫu thân. Sau khi nói xong, Trần Y Lý lập tức cúi đầu, ngực chập trùng kịch liệt, tâm tình chập chờn khá lớn. Tuy nói có Trần Thanh Nguyên tọa chấn, chính mình không có khả năng bị thương tổn, nhưng dù sao không rõ rõ An Hề Nhược tính khí, sợ đắc tội. Mọi người ở đây nhìn xem một màn này, nghe lời nói này, mí mắt đột nhiên run lên, trái tim cũng thuận thế thoát lên tới cổ họng vị trí. Gọi đương thời đại đế vì mẫu thân, này, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Nghĩ lại, lấy Trần Y Lý để thân phận, có vẻ như không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Thế là, đáy lòng của mọi người phần kia ghen ghét như măng mọc sau mưa, nhanh chóng tăng trưởng, phản phất muốn xuyên phá nội tâm phòng tuyến, căn bản áp chế không nổi. Người so với người, tức chết người. Dựa vào cái gì Trần Y Lý sinh ra liền có hết thảy, mà chúng ta liều mạng tu hành, cũng chỉ có thể khiến cho một cái ở trước mặt quỳ lạy cơ hội, thậm chí còn có vô số người tu hành liền quỳ gối nơi này tư cách cũng không có. Một khi có ghen ghét, liền sẽ khiến người điên cuồng. Nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Trần Y Lý rõ ràng có khủng bố như thế bối cảnh, nhưng xưa nay không làm thương thiên hại lý sự tình, ngược lại còn chỉnh hợp chư thiên vạn giới thương hội, tất cả vật phẩm đều công khai đi giá, cực ít lại phát sinh ép mua ép bán, ưu hiếp người bình thường hiện trạng, vì thế gian người tu hành mang đến cực lớn tiện lợi. Đừng nói người bình thường hâm mộ ghen ghét, liền sao hôm kiếm tiên bọn người thán phục Trần Y Lý mệnh số, sinh ra tôn quý, bối cảnh thông thiên, đó là thật làm cho người cực kỳ hâm mộ a. Đúng nghĩa tiên nhị đại, hơn nữa còn rất biết kiếm tiền, không phải loại kia ngồi ăn rồi chờ chết hạng người. Hoang vu khu vực, sâu trong tinh không. Nghe Trần Y Lý một tiếng này, mẫu thân An Hề Nhược nhìn vân đạm phong kinh, nội tâm lại nhấc lên mấy tầng gợn sóng. Một hơi sau, cảm xúc bình tĩnh. An Hề Nhược lại lần nữa hướng trước mặt nha đầu ném đi một ánh mắt, càng thêm nhu hòa. Nhìn ra tiểu nha đầu này hốt hoảng bất an, An Hề Nhược giơ tay phải lên, trong nháy mắt một điểm. Hiu. Một đạo ánh sáng nhu hòa từ An Hề Nhược đầu ngón tay phun ra ngoài, rơi xuống trên thân Trần Y Lý, ban thưởng ngươi một đạo pháp ấn, hộ thể chân tả. Như ẩn như hiện một tia đế văn, cùng Trần Y Lý chặt chẽ tương liên. Đa tạ. Mẫu thân. Trần Y Lý cảm nhận được mặt ngoài thân thể đạo này hộ thể ấn ký, biết được chính mình không có hô sai, đầy mặt vui vẻ, đội vàng hành lễ nói lời cảm tạ. Đối với Trần Y Lý thì tiếng gọi này, An Hề Nhược cũng không phủ nhận. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, điều này đại biểu cái gì? Đương thời nữ đế trở thành mẫu thân, còn có một vị có được chấn sát cổ chi đế quân chiến thần phụ thân. Bối cảnh như vậy, ai nhìn không đỏ mắt đố kỵ? Đến nỗi những cái kia thực lực thông thiên thúc thúc bà bá, tùy tiện xách ra một cái liền có thể chấn áp vô số cường giả. Người ở đây nhiều, chúng ta chuyển sang nơi khác a. An Hề Nhược quay đầu hướng về phía Trần Thanh Nguyên nói, giọng thương lượng. Ân. Trần Thanh Nguyên cũng không thích bị người vây xem, nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược biến mất khỏi chỗ cũ. Bao quát Trần Y Dĩ ở nhà đầu này, cũng là vô căn cứ không thấy. Không người có thể bắt được bọn hắn rời đi dấu vết, phảng phất bị đại đạo che lấp, không thể nhìn trộm. Rời đi nơi đây phía trước, Trần Thanh Nguyên một thanh âm truyền đến Nam Cung Ca ôm hàng tốt hữu trong hai, lui về phía sau chọn cái thời gian, chúng ta mới hảo hảo ôn chuyện. Tân đế lâm thế, các nơi đều có điểm lành chi cảnh. Lần này phát sinh sự tình, đối với thế nhân mà nói tựa như một hồi không thiết thực động, trong lúc nhất thời khó mà tiếp thu. Trần Thanh Nguyên bọn người rời đi rất lâu, mọi người tại đây mới không còn phần kia hít thở không thông cảm giác áp bách, cũng dám mở miệng nói chuyện. Mới đầu, đám người cố giả bộ trấn định, xem thường thì thầm. Về sau xác định Trần Thanh Nguyên bọn người sẽ không trở về, dần dần thả ra kiềm chế đã lâu cảm xúc, xúc động không thôi, tiếng ồn ào xuyên qua tinh hà. Căn cứ vào cựu cổ điện tịch ghi chép, số đông đế quân chứng đạo sau đó sẽ cho mình lên một cái đế hiệu, chiêu cáo vạn giới. Tân đế lại không làm như vậy, xem ra là không quan tâm cái gọi là đế hiệu. Thế là tại chỗ bọn này đỉnh tiêm đại năng không có đi qua quá nhiều thời gian thương thảo, liền tôn xưng làm Hồng Y Liễu Nữ Đế. Hồng Y Liễu Nữ Đế chi danh từ hôm nay trở đi ghi vào sử sách. Sự kiện lần này kỹ càng ghi chép tại đế lịch năm thứ nhất, sau này nhất định hành động vũ trụ. Chương 2040, nhân tài chương 2040, nhân tài nữ đế lâm phàm, trừ thiên chấn động. Tinh hải vạn giới, tất cả thảo luận chuyện này, tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Cố này thủy triều không ngừng tại thượng trướng, khiến cho rất nhiều phàm nhân cũng biết một chút truyền thuyết cố sự. Ngoại giới như thế nào hành động, Trần Thanh Nguyên đám người cũng không thèm để ý một trận tuyệt đẹp phi thuyền trên, ba người đứng thẳng. Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược tương đối không bị ràng buộc, thỉnh thoảng thưởng thức dọc đường cảnh đẹp. Trần Y Lý Y 10 phần công nghệ, xử tại chỗ, thấp lông mày, không dám có cái gì tiểu động tác. Như thế nào câu thúc như thế? Tại Trần Thanh Nguyên trong ấn tượng, cái này cũng không phù hợp Trần Y Lý Y tính khí. Khẩn trương. Trần Y Lý Y thành thật trả lời. Sợ ta? An Hề Nhược quăng tới một đạo bình thản ánh mắt, mặc dù không có thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng trong mắt bắn ra vô hình sắc bén chi mang, lệnh Trần Y Lý Y cảm nhận được một tia xuyên thấu linh hồn hàn ý, không khỏi run rẩy một chút. Nữ nhi như thế nào sợ mẫu thân, là lần đầu gặp mặt, lòng mang kính sợ, không dám nhiều lời. Trần Y Lý Y nhìn ngược lại là rất hiểu chuyện nhu thuận, bộ dáng mềm mại, âm thanh mềm nu, làm người chịu mến. Hô mấy lần mẫu thân Trần Y Dĩ Y vững tin An Hề Nhược cũng không vài xích xưng hô thế này, cho nên có thể thoải mái nói ra, đã không còn chỗ lo lắng. Ngươi có cái gì muốn nói, cứ việc nói ra, không cần nín lấy An Hề Nhược nhãn lực, làm sao có thể nhìn không ra Trần Y Dĩ Y trong lòng cất giấu chuyện. Nữ nhi phải hướng mẫu thân xin lỗi. Có một số việc, chính mình phải chủ động gánh chịu sai lầm, không thể chờ đến sự việc đã bại lộ. Bởi vì cái gọi là thẳng thắn sẽ quan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Nói ra lời này đồng thời, Trần Y Dĩ Y không lời, đầy mặt xin lỗi cùng vẻ sợ hãi, đem tự thân thái độ thả rất thấp. Xin lỗi. An Hề Nhược không nghĩ ra, không hiểu đâu. An Hề Nhược vô ý thức liếc mắt nhìn bên cạnh Trần Thanh Nguyên, ánh mắt hỏi thăm. Trần Thanh Nguyên đoán được Trần Y Dĩ Y muốn nói cái gì, bất đắc dĩ nở nụ cười, cũng không giàn giải. Nói nghe một chút, vì cái gì xin lỗi? Nhìn xem hai cha con cái dạng này, An Hề Nhược người được mở ám hương vị, hứng thú được khởi, nhất định phải chiều sâu hiểu rõ một phen. Chuyện là như thế này tiếp xuống một đoạn thời gian, Trần Y Dĩ Y kỹ càng giảng thuật thoại bản sự tình. Nha đầu này tuy nói ưa thích bố trí cố sự, nhưng chỉ là mánh khóe mười phần, không có chân chính chửi bới trưởng bối. Nói xong sau chuyện này, Trần Y Lý còn từ tu di giới bên trong lấy ra mấy cái thoại bản, hai tay dâng, cả gan hướng về An Hề Nhược đi vài bước, một mực cúi đầu, run lẩy bẩy. Thoại bản. An Hề Nhược nhấc lên hứng thú thật lớn, vội vàng đưa tay cầm lên cái này ta thoại bản. Một bên Trần Thanh Nguyên bên mặt nhìn xem phương xa, cũng không ngăn cản. Thoại bản sự tình, thiên hạ đều biết. Cho dù Trần Y Lý thì không chủ động nhắc đến, qua mấy ngày An Hề Nhược tùy tiện sử dụng một tia thần thức bao phủ một phương khu vực, cũng có thể biết được, căn bản không có khả năng lừa gạt được. Cầm ở trong tay, bắt đầu đọc qua. Chỉ là hai cái thời gian hô hấp, An Hề Nhược liền đem cái này ta thoại bản xem xong, phản ứng đầu tiên là ngây ngẩn cả người, sau đó quay đầu nhìn về phía đầy mặt vẻ bất đắc dĩ Trần Thanh Nguyên. Coi là thật thú vị. Dưới khăn che mặt môi son, dương lên một cái thật nhỏ đường cong. Mẫu thân, ngoại trừ thoại bản, nữ nhi còn xây dựng lên một cái thương hội quá an tĩnh, Trần Y Lý thật sự là chịu không được phần này áp lực, đội vàng nói sau này phát sinh sự tình, muốn lấy công chủ tội. Mẫu thân chính là đương thời đế quân, thế gian tài nguyên tiện tay có thể lấy. Bất quá, đây là nữ nhi một chút tâm ý, còn xin ngài nhận lấy. Nói đi. Trần Y Lý hai tay dâng một cái màu đỏ hộp giải tử, trong đó để mấy chục mai cực phẩm cấp độ tu di giới, tràn đầy các loại tài nguyên, lại không thiết hạ cấm chế, bất luận kẻ nào nhận được đều có thể lấy đi trong giới chỉ đồ vật. Thoại bản, thương hội. Dùng mấy hơi thời gian, An Hề Nhược làm rõ những thứ này việc mặt đánh. Nàng nhìn về phía Trần Y Lý thì ánh mắt cũng không một tia không vui, ngược lại còn mang theo vài phần thưởng thức, thậm chí còn có một tia không bị người khác phát giác khâm phục. Nếu để cho An Hề Nhược tới bố trí Trần Thanh Nguyên cố sự, vạn bạn không dám. Nói thực ra, những lời này vốn còn thật có một chút ý tứ. bị vây ở Thiên Nguyên cấm khu mấy chục năm, không chỉ có phải thừa nhận không phải người dày vò, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì phương thức giải trí. Nhìn thấy như thế mới lạ thoại bản cố sự, lại liên lụy đến Trần Thanh Nguyên, có thể nào không để An Hề Nhược cảm thấy có thú đâu. Nha đầu này là một nhân tài. Dù sao Trần Thanh Nguyên ngay tại bên cạnh, An Hề Nhược không hảo mở miệng tán dương, tận lực duy trì vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh thanh lãnh, nhìn ngươi nhận sai thái độ hơi tốt phân thượng, liền không tính toán với ngươi. Đa tạ mẫu thân. Trần Y Dĩ Y như được đại xá, vui vẻ tung tăng. Những vật này chính ngươi giữ đi. Thu lấy vãn bối đồ vật, An Hề Nhược thật ngại. Mẫu thân, đây là nữ nhi một chút tâm ý, cầu ngài thu cất đi. Nếu là An Hề Nhược không nhận lấy, Trần Y Dĩ Y trong lòng từ đầu đến cuối bất an. Tốt ta. Xem ở Trần Y Dĩ Y như thế chân thành phân thượng, An Hề Nhược vì Trần An hán tâm, cố mà làm nhận. Nói đi, đưa tay cầm lên hộp quà, đặt ở một bên bàn trống bên trên, tạm không để ý tới. Lời tương tự bản nhưng còn có. Lấy ra để cho ta xem, nhìn ngươi là có hay không có chỗ quá phận. An Hề Nhược nghiêm túc nói. Có. Trần Y Dĩ Y tên yêu quái này, làm sao nghe không ra An Hề Nhược nói bóng gió. Đem đeo trên người lấy liên quan tới Trần Thanh Nguyên thoại bản nội dung, hết thảy lấy ra, chừng trên trăm bản. Nhìn thấy nhiều như vậy thoại bản, An Hề Nhược nấy mắt chỗ sâu lướt qua vẻ kinh hãi, thầm nghĩ, đứa nhỏ này thật là trong lòng hơi rung, không biết lời nói. Trước đó An Hề Nhược bị nhốt thời điểm, Trần Thanh Nguyên nói qua Trần Y Lý là đứa nhỏ này tinh lịch, lại không nghĩ rằng còn cất giấu thú vị như vậy sự tình, quả thực ngoài ý muốn. Nhìn ngươi đến tột cùng biết những gì, như từng có tuyến, không thể dễ dàng tha thứ. An Hề Nhược nhìn như tức giận, kỳ thực ngầm vui mừng, mười phần chờ mong thoại bản bên trong nội dung. Trần Thanh Nguyên đều không phải là mới ra đời tiểu hải tử, lại thêm song phương quen thuộc như thế, An Hề Nhược là không sinh khí, Trần Thanh Nguyên sao lại cảm giác không đến? Không chỉ có không có giận, hơn nữa còn đè nén mấy phần khác kinh hỉ cảm xúc. Ai? Trần Thanh Nguyên hai tay chắp sau lưng, nhìn qua phương xa, không muốn nói chuyện. An Hề Nhược sau khi kinh ngạc, lần nữa nhìn về phía Trần Y Dĩ, ánh mắt có một tia hâm mộ. Trần Y Dĩ có thể làm đến bước này, nhất định là lấy được Trần Thanh Nguyên ngầm đồng ý cương triệu như thế, thế gian duy nhất cái này một phần. Không khỏi ở giữa, An Hề Nhược nghĩ đến thời kỳ thượng cổ những cái kia chua xót tuế nguyệt, nếu Trần Thanh Nguyên cương triệu trình độ, có thể có Trần Y Dĩ một phần ngàn, thật là tốt đẹp dường nào. Sau một khắc, An Hề Nhược suy nghĩ quay về thực tế. Sự tình trước kia sớm đã đi qua, bây giờ rất tốt. Sau đó, nàng quay đầu liếc qua mặt không vui mừng Trần Thanh Nguyên, trong mắt đều là nhu tình. Nhanh chóng nhìn một chút thoại bản a. Mang theo vài phần phê phán chi ý, An Hề Nhược bắt đầu nghiêm túc đọc. Càng xem càng mê mẩn, nhiều lần muốn cười, nhưng cố nín, không thể hiện lộ ra. Chương 2041, rung động chương 2041, rung động An Hề Nhược đắm chìm trong đó, không bao lâu liền xem xong toàn bộ thoại bản, nội dung phong phú thú vị, vẫn chưa thỏa mãn. Thu sửa lại nỗi lòng, không thể biểu hiện ra ngoài. Huynh trưởng, cái này ta thoại bản ngươi xem qua sao? Cực phẩm phi thuyền một gian nhã các bên trong, An Hề Nhược hướng về phía Trần Thanh Nguyên nhẹ giọng hỏi. Đứng tại bên cửa sổ Trần Thanh Nguyên, đạm mạc nói, nhìn qua. Trần Y Lý Y một mực duy trì thuận theo đứng yên tư thế, mím chặt môi, không dám phát ra tí xíu âm thanh. Tuy nói vốn có lấy rất nhiều hư cấu nội dung, nhưng chưa từng có tuyến. Sau khi xem xong, An Hề Nhược bởi vì Trần Y Lý Y nói đến lời hữu ích. Nếu là quá giới, ta đã sớm vô nát cái mông của nàng. Trần Thanh Nguyên quay đầu trừng mắt liếc Trần Y Lý Y, ra vẻ nghiêm khắc chi sắc. Vừa biết chuyện này thời điểm, hắn chính xác trong lòng phiền muộn có khí, về sau cẩn thận lật xem mấy lần cái này ta thoại bản không có chửi bới nội dung, còn có thể kiếm tiền, cũng không có coi là chuyện đáng kể. Cha, ta rất hiểu phân tức. Trần Y Dĩ Y lo lắng hãi hùng, nhỏ giọng nói: "A vốn là Trần Thanh Nguyên đã miễn dịch, thế nhưng là phát giác An Hề Nhược chờ mong sau này chuyện xưa bộ dáng, cảm xúc lại lật dâng lên. Người đi ra ngoài trước." An Hề Nhược báo cho biết một mắt: "Là, mẫu thân." Trần Y Dĩ Y dùng ánh mắt cảm kích nhìn một chút An Hề Nhược bước nhanh rời đi căn này nhà cát. Những vật này, thật nhận lấy sao? Trong phòng còn sót lại hai người bọn họ, An Hề Nhược lúc này mới nhớ tới trên bàn để hộp này tự tu di giới, cầm cũng không phải, không cầm cũng không phải. Đoán chừng là một ít linh thạch, thu a. Tại Trần Thanh Nguyên trong nhận thức biết, Trần Y Lý Y thành lập nên một cái không nhỏ thương hội, kiếm lấy rất nhiều linh thạch. Đi. Tất nhiên Trần Thanh Nguyên đều nói như vậy, An Hề Nhược không còn gánh nặng trong lòng, dự định bỏ vào trong túi. Thu lấy phía trước, đương nhiên phải nhìn chúng một mắt. Thuận tay cầm lên một cái, một tia thần thức tiến vào bên trong. Không nhìn con khá, xem xét sợ hết hồn. Dù là đang lâm đế vị An Hề Nhược cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi, khó mà che giấu. Thế nào? Phát giác được dị thường Trần Thanh Nguyên, lập tức quay đầu nhìn lại, nhíu mày lại, lo lắng hỏi. Thật nhiều bà bối. An Hề Nhược kinh ngạc nói. Bà bối, có thể để cho An Hề Nhược tiểu nhan thất sắc bà bối, Trần Thanh Nguyên ngược lại muốn xem có bao nhiêu. Lòng hiếu kỳ nổi lên, tiện tay từ trong hộp cầm lên một cái tu di giới. Lớn như vậy giới chỉ không gian, chất đầy kỳ chân dị bảo. Tuế nguyệt lâu đời cổ chi bảo khí, đạo vận phi phàm tiên thiên linh bảo, các loại thế chi hiếm thấy dược liệu thượng hạng, trồng chất cực phẩm như núi khoáng thạch, không biết lai lịch tan nát chi vật, vài kiện phẩm chất không tệ chuẩn đế khí tướng mạo kỳ quái các loại linh quả các loại. Trần Thanh Nguyên nhìn về sau, cũng không khỏi mí mắt run mấy lần. Sau đó, thần trí của hắn nhanh chóng quét qua trong hộp toàn bộ tu di giới. Tình huống cơ bản mở dạng đều là chất bảo. Trần Y Dĩ Y làm sao có thể cầm đồ thông thường tặng cho An Hề Nhược, đương nhiên trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, hao tốn rất nhiều tâm tư. Liên cực phẩm linh thạch cũng không có tư cách làm thành lễ vật đem tặng, mà là dùng cao hơn nhất đẳng cực phẩm linh thủy, số lượng rất nhiều, có lẽ có thể đối chứng đạo đế quân tu hành đưa đến một tia tác dụng. Liên cực phẩm thánh dược đều không chỉ có 20 gốc. Nói thật, Trần Thanh Nguyên ngốc quái lạ ở ném đi đeo trên người lấy chứng đạo đế binh, Trần Thanh Nguyên gia sản đều không phong phú như vậy, thậm chí kém xa Tích Táp. Đến nội An Hề Nhược kia liền càng không cần nói. Vừa mới thoát khốn, thân vô trường vật. Lưu Luyến. Trần Thanh Nguyên thật không nghĩ tới nha đầu này lại có thủ bút lớn như vậy, lập tức truyền âm kêu gọi. Vừa mới vì trốn qua một kiếp Trần Y Liễu Y, còn chưa kịp uống một miệng nước trà ép một chút, chợt nghe Trần Thanh Nguyên một đạo nghiêm túc thanh âm, dọa đến thân thể mềm mại run run mấy lần, vội vàng chạy tới. Bịch. Đẩy ra nhã các chi môn, Trần Y Liễu Y sắp bước vào bên trong, "Cha, ngài có gì phân phó?" "Lão cha, đừng đánh ta ạ." Trần Y Liễu Y yên lặng cầu nguyện. Những vật này, từ đâu tới? Cực độ tham tiền Trần Thanh Nguyên, rất muốn biết nhiều đỉnh cấp như vậy tài nguyên lai lịch cụ thể. Như thế số lượng cao tài nguyên, sợ là rất nhiều bất hủ cổ tộc cũng lấy ra không ra. Kỳ chân dị bảo, chồng chất cao như núi hải. Kiếm được. Trần Y Dĩ Y ngẩng đầu trả lời. Kiếm được. Trần Thanh Nguyên kinh ngạc nói, như thế nào kiếm? Thương hội a. Trần Y Dĩ Y lẽ thẳng khí hùng. Cẩn thận nói một chút. Trần Thanh Nguyên nhíu lông mày chặt hơn mấy phần, chỉ sợ đứa nhỏ này đã làm gì chuyện thương thiên hại lý. Rất nhiều năm trước, Trần Thanh Nguyên liền biết được Trần Y Dĩ Y chơi đùa đi ra ngoài thương hội, chính xác kiếm tiền, nhưng cũng là một ít linh thạch, có thể đối với tông môn cơ sở vận chuyển lên đến rất tốt trợ giúp. Nhưng mà những thứ này vật chân quý vượt xa khỏi Trần Thanh Nguyên đoán trước, trong đó rất nhiều thứ đều không phải là linh thạch có thể mua được, có thể xưng vô giới chi bảo. Ban đầu ta chỉ là muốn để cho lợi vốn sinh ý khuyết trương đến thần châu các giới nói lên trên phương diện làm ăn sự tình. Trần Y Lý Y chậm rãi không còn khẩn trương, tiến nhập trạng thái kỹ càng giản thuật. Tiếp theo hai canh giờ, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược thế giới quan hơi nhận lấy một chút xung kích, nhìn về phía Trần Y Lý Y ánh mắt xảy ra biến hóa rõ ràng, rất là phức tạp. Lấy thoại bản khiêu động toàn bộ vũ trụ thương nghiệp liên, bao gồm đủ loại công nghiệp cùng nghề chế tạo, vận chuyển, phòng đấu giá, tiểu lâu các loại. Nhưng phạm là người tu hành và cần, chín thành sát suất cùng Trần Y Lý thiết lập thương nghiệp có chỗ liên quan. Công khai đi giá, già trẻ không gạt. Hơn phân nửa số bất hủ cổ tộc đều cùng thương hội sinh ra liên lạc chặt chẽ. Ban sơ, cổ tộc chỉ muốn coi đây là từ cùng Trần Y Lý tạo mối quan hệ, ai biết thương hội tại thời gian cực ngắn phát triển, thế tấn mãnh, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đến nỗi những thứ này kỳ chân dị bảo đều là thương hội góp nhặt được. Thời đại biến hóa, đủ loại cổ lão di tích đào được, trải rộng tại chư thiên các giới thương hội phân bộ, hoặc là điều động thực lực cường đại người phụ trách tiến đến tìm kiếm, hoặc là hao phí linh thạch hướng người khác mua sắm, hay là dùng giá trị ngang hàng vật phẩm tiến hành trao đổi. Trừ cái đó ra, còn có tuyên bố treo thưởng cùng sở đấu giá đến. Tóm lại, nhưng phạm là hợp lý đường tắt, Trần Y Lý thành lập thương hội đều có thể nhúng chạm, nghiêm nhiên trở thành đương thời quái vật khổng lồ một trong. Mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp, nội tình thâm bất khả chắc. Nghe xong Trần Y Lý để giảng thuật, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược Minh lộ ra sững sờ một hồi lâu. Nguyên bản nữ nhi dự định trực tiếp chuyển di thương hội ba thành lợi nhuận cho mẹ, hiếu kính trưởng bối, nhưng suy nghĩ một chút, mẫu thân có thể ngượng ngùng tiếp nhận, cũng lười để ý cho nên, nữ nhi dùng nhiều năm tích lũy tài phú, tại thương hội tổng bộ đổi lấy những vật này. Còn rất nhiều không ra hồn đồ vật, Trần Y Lý đều chẳng muốn lấy ra. Thì như, các loại phẩm giai thánh khí, thượng phẩm linh dược vân vân. Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược cùng lúc nhìn về phía đối phương, nhìn nhau không nói gì, rung động. Nha đầu này vơ vét của cải thủ đoạn, đơn giản thái quá. Vừa nghĩ tới từng tại đủ loại hung hiểm bí cảnh bên trong kinh nghiệm, Trần Thanh Nguyên liền có loại hộc máu xúc động. Đứa nhỏ này đầu óc đến tột cùng là làm sao lớn lên, như thế nào có nhiều như vậy kỳ quái ý tưởng. Coi như Trần Y Dĩ Y mượn Trần Thanh Nguyên mặt này đại kỳ, vậy cũng phải chủ tính chung các phương thế lực, cân bằng vô số quan hệ phức tạp, khả năng này cũng không nhỏ. Mấu chốt một điểm, nàng tại khống chế khổng lồ như thế thương hội lúc, còn có rảnh rỗi nhàn rỗi ở giữa đi suy xét thoại bản sự tình. Chương 2042, trở lại Thanh Tông, đám người chấn kinh. Chương 2042, trở lại Thanh Tông, đám người chấn kinh. Trần Y Dĩ Y biểu hiện, thực sự là dọa người. Trần Thanh Nguyên càng giật mình, không ngờ tới nàng thành lập thương hội thế mà có được khủng bố như vậy nội tình cùng thực lực, vốn cho rằng là tiểu đà tiểu nháo, cũng không nghiêm túc đối đãi. Hao phí một hồi, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược ổn định tâm tình. Bọn hắn lần nữa nhìn chăm chú Trần Y Lý Y, không phải trưởng bối đối với vãn bối nhìn chăm chú, mà là thấy được thần tài thần sắc. Lấy Trần Y Lý Y thu hoạch tài nguyên năng lực, đương thời chỉ sợ không ai bằng. Hơn nữa, nàng lấy ra những thứ này chân quý bảo bối, tuyệt đối không có đem thương hội gia sản móc sạch, bằng không mất đi cân bằng, ngừng vận chuyển, kết quả cực kỳ đáng sợ. Thương hội tên gọi là gì? Trần Thanh Nguyên sắc mặt uy nghiêm, ánh mắt phức tạp. Bây giờ tên là Vạn Hải. Trần Y Lý thành thật trả lời. Vạn Hải. Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược nhớ kỹ. Lập tức, hai người thi triển đại thần thông chi thuật, một vòng thần thức bao trùm ở chung quanh mấy viên tinh thần, chỉ cần ngắn ngủi phút chốc, liền có thể dò xét đến liên quan tới Vạn Hải thương hội rất nhiều tin tức. Không biết còn tốt, một biết càng thêm kinh hãi. Vạn Hải thương sẽ bao quát vật tượng, bao gồm người tu hành vô số sản nghiệp, ăn ở, giao dịch đấu giá, rèn đúc chữa trị các loại, cái gì cần có đều có, thậm chí còn chế tạo hàng ngàn hàng vạn cái ổn định giá tu hành thôn. Tên như ý nghĩa, những thứ này cái gọi là ổn định giá tu hành tồn là giá cả không mắc tu hành chỗ ở, bố trí vô cùng đặc thù tụ linh trận, đủ thỏa mãn tầng dưới chót người tu hành nhu cầu, rốt cuộc không cần khổ tâm tìm kiếm thích hợp bế quan tu luyện địa phương. Trước đó phát sinh qua rất nhiều lần ổn định giá tu hành thôn bị cướp bóc sự tình, rất không an toàn. Về sau, Vạn Hải Thương sẽ ban bố treo cao nhất thường lệnh, náo sự người trực tiếp bị tháo thành tám khối. Có lao giả không tin tà, cho là mình thực lực cường đại, có đãi ngộ đặc biệt, cưỡng ép muốn tại tu hành thôn náo sự. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, lao đầu này bị thương hội mấy vị khách khanh truy sát mấy chục năm, sức cùng lực kiệt, thân tử đạo tiêu. Đừng nói tán tu đại năng, ngay cả bất hủ cổ tộc lao tổ tông cũng không có nửa phần đặc quyền, nhất định phải dựa theo thương hội quy củ tới làm việc, không phục nhín. Nếu là không nhín được, vậy chỉ dùng đủ loại thủ đoạn trấn áp. Từ đó về sau, Vạn Hải Thương sẽ triệt để vang dội danh tiếng. Đi qua một chút thời gian lên men, tại tầng dưới chốt tu sĩ có danh dự cực cao. Ngươi là một nhân tài. Biết được Vạn Hải Thương biết phát ra sử cùng địa vị bây giờ, Trần Thanh Nguyên chấn kinh nói, cho giỏi hơn thầy, không thể không phục. Trần Y Duy hồi nhỏ một mực đi theo bên người Trần Thanh Nguyên, mưa dầm thấm đất, thiên phú lạ thường, lúc này mới lấy được thành tựu ngày hôm nay. Vạn Hải Thương biết khách khanh trưởng lão có cái nào, chỉ có số rất ít khách khanh công bố ra, còn rất nhiều ẩn dấu, rất là thần bí, lệnh thế nhân kiếm kỵ. Phật môn hai vị thiền sư, Lê Hoa cung nhậm chức tông chủ, Phúc Thành chi chủ, về diễn đế tộc tộc trưởng nghe được vấn đề này, Trần Y Duy không chút do dự giảng thuật ra. Mạng lưới quan hệ chi lớn, gần như liên lụy đến hiện nay hơn phân nửa đỉnh tiêm thế lực. Còn có một số chưa từng nghe nói qua tán tu, trước đó đoán chừng ẩn cư ở nơi nào đó, tương đối là ít nổi danh. Bọn hắn đều chịu nghe ngươi điều khiển. Vạn Hải Thương biết những thứ này khách khanh đại năng, tùy tiện xách ra một cái cũng là không được đại nhân vật, Trần Thanh Nguyên tương đối kinh ngạc, lại hỏi: "Nữ nhi ăn thịt, bọn hắn ăn canh, chỉ cần tài nguyên buộc chặt đầy đủ kiên cố, không thương tổn cùng bọn hắn căn bản lợi ích, để bọn hắn làm vài việc không có bất cứ vấn đề gì." Trần Ý Duy Ý cũng đúng, nhỏ giọng hồi phục: "Ân." Trần Thanh Nguyên lên tiếng, thuận theo suy xét, không hỏi tới nữa. "Không có chuyện khác, ngươi đi nghỉ ngơi a." Mấy hơi sau, Trần Thanh Nguyên khoát tay nói: "Là không có bị đánh." Trần Y Y âm thầm thở dài một hơi, bước nhanh đi ra nhà cát. Trong phòng, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược cùng lúc nhìn về phía đối phương, cười khổ không nói. Thật lâu, đứng tại bên cửa sổ Trần Thanh Nguyên khẽ thở dài, xem thường đứa nhỏ này. Dù sao cũng là con của ngươi, làm sao có thể kém? Trong nháy mắt nào đó, An Hề Nhược cực độ hoài nghi Trần Y Y là Trần Thanh Nguyên chí thân huyết mạch. Dưỡng nữ, chớ suy nghĩ lung tung. Trần Thanh Nguyên ý thức được An Hề Nhược vớ vẩn đoán, lập tức giảng giải. An Hề Nhược cười không nói. Nhiều ngày sau, một chiếc tuyệt đẹp chiến thuyền xuất hiện ở Bắc Hoang Đế phủ hộ tinh vực. Thanh Tông di chuyển đến nước này, an ổn phát triển, vui vẻ phồn vinh. Mấy ngày gần đây, đến đây bái phòng Thanh Tông đại năng giả nhiều vô số kể. Chứng đạo sự tình đã có kết quả, mặc dù Tân Tấn Đế quân không phải Trần Thanh Nguyên, nhưng đó là Trần Thanh Nguyên hồng nhan chi kỷ, lui về phía sau chắc chắn sẽ cùng Thanh Tông sinh ra cực sâu liên quan. Bây giờ Thanh Tông, tại thế nhân trong mắt đã là thực lực cường đại nhất thánh địa, cái gọi là bất hủ cổ tộc cũng phải đứng sang bên cạnh, không thể đánh đồng. Ai tới? Chiến thuyền trực tiếp ngừng ở Thanh Tông ngoài sân môn, lập tức đưa tới vô số đôi mắt dò xét. Để tỏ lòng đối với Thanh Tông tôn trọng, không ai dám hành sự như vậy, đến nhất định phạm vi liền đi bộ tới. Điều khiển chiến thuyền mãi đến Thanh Tông cửa chính, một màn này cực kỳ hiếm thấy. Ai gan to như vậy? Không sợ trêu đến Thanh Tông không vui sao? Cái này đạo ân ký, tựa như là Vạn Hải Thương sẽ chi vật. Liền xem như Vạn Hải Thương sẽ, cái kia cũng không đạo lý hành sự như thế a. Sắp xếp hàng dài đám người, rất là hiếu kỳ, xì xào bàn tán. Thanh Tông thủ vệ trưởng lão cũng không mặt lộ vẻ vẻ không vui, bảo trì bình hòa tâm tính, chậm rãi hướng về chiến thuyền đi tới, xem là người phương nào đến thăm. Nhưng vào lúc này, chiến thuyền bốn phía cấm chế giải trừ. Trần Y Lý thì trước tiên đi ra, một bộ gấm váy, khí chất xuất trần. Lưu Luyến, thủ vệ trưởng lão nhận ra người tới, mừng lớn nói: "Bùi trưởng lão." Trần Y Lý thì hướng về thủ vệ trưởng lão hạ thấp người thi lễ, biểu thị tôn kính. Nguyên lai là Thanh Tông tiểu công chúa. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, không còn tính khí. Người đứa nhỏ này, lần này trở về như thế nào không giống lấy trước như vậy địa thấp. Thủ vệ trưởng lão kinh ngạc nói. Trần Y Lý cho trưởng lão một ánh mắt ra hiệu, mà lùi về sau đến một bên, đứng thẳng chờ, thuận theo nhu thuận. Chuyện gì xảy ra? Đang lúc mọi người tại đây không hiểu Trần Y Lý thì lần này cử động thời điểm, hai bóng người xuất hiện. Hôm nay, Trần Thanh Nguyên mặc một bộ màu xám cho nhạt áo cà sa cầm phục, dáng người thon dài, phong độ bất phàm. An Hề Nhược như thường ngày, mang theo mạng che mặt, mặc áo đỏ. Hai người sóng vai đi tới, mặc dù khí tức nội liễm, nhưng vẫn như cũ che lấp không được phần kia vượt qua thế tục hồng trần khí chất phi phàm, khiến cho thiên địa ảm đạm, nhật nguyệt vô quang. Theo hai người hiện thân, làm cho này mà nhấc lên cực lớn phong ba. "Tôn, Tôn thượng." Trận quần hùng hai nhiên, lên tiếng hô to. Một vị khác là mới vừa chứng đạo nữ đế. Trước đây không lâu đại đạo cụ hiện chi cảnh, để cho thế gian không biết đến nơi đến chốn tu sĩ mở mang kiến thức, biết được là người phương nào chứng đạo. Đương thời tân quân gần ngay trước mắt, mọi người ở đây trực tiếp một bước, trong đầu một đoàn hỗn não, ngu ngơ như mục, đã mất đi năng lực suy tư. Đại đế đích thân tới. Tiến tính mấy hơi thở, đông đảo đại năng lần lượt phản ứng lại. Tiếp đó, thấp đầu cao ngạo, thả xuống cái gọi là mặt mũi, quỳ bái, cùng kêu lên hô to, tham kiến đế quân. Chương 2043, không được, nghe lời ngươi chương 2043, không được, nghe lời ngươi rầm rầm. Nguyên bản đứng xếp hàng đám người, toàn bộ quỳ xuống đất, phủ phục run rẩy, hoảng sợ mơn dạng. Vừa rồi bọn hắn còn tại thảo luận chứng đạo sự tình, ai ngờ sau một khắc tân đế liền xuất hiện ở trước mắt, rung động đến cực điểm, toát ra mồ hôi lạnh. Thanh Tông vị này thủ vệ trưởng lão đầu tiên là ngây ngốc một chút, phản ứng lại về sau, muốn đi lễ bái chi lễ, lại bị Trần Thanh Nguyên cách không đỡ dậy, ra hiệu hắn không cần như thế. Đông ủ ủ, đại đế buông xuống dưới này, Thanh Tông trên dưới một hồi hành động. Gõ vang chống trận, tập kết tông môn cao tầng, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới sơn môn khẩu, dùng cao nhất cấp bậc lễ nghĩa cung nên đế quân. Lâm Trường Sinh sắc mặt lo lắng, nhanh chân đi tới. Sau lưng mấy trăm người, cũng là Thanh Tông trụ cột bước vàng. Nhìn xem bọn này khuôn mặt quen thuộc, Trần Thanh Nguyên mỉm cười. Trần Thanh Nguyên cùng Lâm Trường Sinh liếc nhau một cái, tiến lên mấy bước, mở miệng nói: "Sư huynh." Lâm Trường Sinh đang muốn mang theo Mãn Tông cao tầng hành đại lễ cung nghênh, lại phát hiện cơ thể bị một cỗ lực lượng nhu hòa giam lại, không có cách nào làm ra động tác như vậy. Sư Minh, không để Lâm Trường Sinh bọn người hành lễ chào đón, tự nhiên là An Hề Nhược thủ bút. Nàng không để ý người bên ngoài nhìn chăm chú, hướng về phía Lâm Trường Sinh khẽ không lời, âm thanh thanh lãnh, hành lễ bần an. Một tiếng này sư huynh cả kinh tất cả mọi người tại chỗ tâm hồn run lên, thần sắc rung động, biểu lộ cực kỳ khoa trương. Dù cho kiến thức rất nhiều sóng gió Lâm Trường Sinh, cũng là phản ứng kịch liệt, toàn thân đột nhiên run run một chút, con người lao nhanh qua vào. Như thế nào chịu đựng nổi a? Lâm Trường Sinh mở bức, không biết làm sao. Đối với Trần Thanh Nguyên tôn kính, Lâm Trường Sinh có thể tiếp nhận, dù sao ở chung được nhiều năm, tình cảm thâm hậu, sẽ không bởi vì thực lực chênh lệch mà xa lánh quan hệ. Thế nhưng là, Lâm Trường Sinh lần đầu nhìn thấy An Hề Nhược lại là tân tấn đại đế thân phận, chính mình còn chưa kịp không người bày ra lễ, liền bị đế quân kính xưng là một tiếng sư minh trong nháy mắt lộn xộn, không phân rõ thực tế cùng hư ảo. Không được a. Ngơ ngác một chút, Lâm Trường Sinh muốn không người, đáng tiếc được nhu hòa sức mạnh ngăn trở, không thể làm gì khác hơn là cười khổ mở miệng, sợ hãi không thôi. Không sao. Trần Thanh Nguyên há mồm nói chuyện, trấn an Lâm Trường Sinh khủng hoảng bất an tâm. Cái này không thích hợp, có hại đế quân uy nghiêm. Nếu là bí mật, Lâm Trường Sinh nhắm mắt nhận, nhưng ở trước mặt mọi người, há có thể không biết phân tắc. Sư Minh, không cần để ý những thứ này, việc nhỏ không đáng kể. An Hề Nhược mặc dù mang theo mạng che mặt, nhưng nghe thanh âm của nàng, nghĩ đến là đang mỉm cười, cũng không cảm thấy chuyện này ném đi mặt mũi. Liên quan tới Lâm Trường Sinh người này, An Hề Nhược thông qua Trần Thanh Nguyên giảng thuật, biết được rất nhiều. Lớn như vậy Thanh Tông, nếu không phải là Lâm Trường Sinh chống đỡ, đi không đến hôm nay độ cao. Cho dù An Hề Nhược không có vận dụng bất kỳ thuật pháp, mỗi một câu nói cũng ẩn chứa làm cho người không thể ngỗ nghịch uy nghiêm cảm giác. Đám người nghe, vô ý thức cúi đầu. Chúng ta đi vào lại nói. Trần Thanh Nguyên đề nghị. Thế là, một đoàn người tiến nhập Thanh Tông. Các phương người tới trông thấy một màn này, ngây ra như phỗng, há mồm ngạc nhiên. Chứng đạo tân quân, thế mà như thế tôn trọng Thanh Tông chi chủ. Trần Kinh. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, đây là Hồng Y Liễu nữ đế cố ý hành động, biểu lộ cùng Thanh Tông quan hệ mật thiết, nếu ai dám đối với Thanh Tông động cái gì ý đồ xấu, nhất định sắp đối mặt đế quân lôi đỉnh chi nộ. Rất nhiều người bị sợ choáng váng, toàn thân bủn rủn, nằm rạp trên mặt đất đứng không dậy nổi. Vào Thanh Tông, bầu không khí cực độ khẩn trương cùng kiềm chế. Đừng nói phổ thông đệ tử, liền một đám thực lực cường đại khách khanh trưởng lão đều có chút chịu không được, lồm lộm lo sợ, mồ hôi đầm đìa. Tản đi đi. Trần Thanh Nguyên nhìn ra được tông môn đám người áp lực, phất tay ra hiệu. Lấy được mệnh lệnh, đám người túi người hành lễ, nhao nhao tối lui. Một gian xa hoa cung điện bên trong, cuối cùng chỉ còn dư ba người. Lâm Trường Sinh, Trần Thanh Nguyên, An Hề Nhược. Nguyên bản Lâm Trường Sinh không muốn ngồi tại chủ vị, nhưng tại Trần Thanh Nguyên liên tục dưới sự yêu cầu, không thể làm gì khác hơn là giống như ngày thường. Nhìn xem một thân áo đỏ An Hề Nhược Lâm Trường Sinh như ngồi bàn trông, âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh, rất cảm thấy dày vò. Sư Minh, không cần như vậy câu nệ, quen thuộc liền tốt. Trần Thanh Nguyên mỉm cười nói. Cái này, quen thuộc không được. Lâm Trường Sinh không có quét ngang đương thời thực lực, cùng An Hề Nhược lại là lần đầu gặp mặt, toàn thân căng cứng, làm sao có thể quen thuộc. Chuyện phiếm vài câu Thanh Tông gần đây phát triển, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược đạp lên thanh phòng, rời đi khách điện, đi đến nhà cư. Vốn là Lâm Trường Sinh chuẩn bị đem mới khai phá đi ra ngoài Tiên Sơn động phủ lấy ra, an bài cho hai người cư trú, đáng tiếc bị từ chối nhã nhặn. Quen thuộc chỗ cũ, Trần Thanh Nguyên lười nhác thay đổi. Về tới sương mù mịt mù nhà cư, cảm khái rất nhiều. Lần nữa trở về, thời cuộc đã xảy ra đại biến. Ngồi ở một gốc cổ thụ phía dưới, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược thưởng thức nước trà, thưởng thụ lấy phần này yên tĩnh thời gian, rất là thoải mái. Trần Thanh Nguyên nói, chờ một lúc chúng ta còn phải đi một chuyến đạo nhất học cung. An Hề Nhược gật đầu, nghe lời ngươi. Mặc kệ Trần Thanh Nguyên đi chỗ nào, An Hề Nhược đều nguyện đi theo, không rời không bỏ. Uống xong nước trà trong chén, lập tức lên đường. Trước khi đi, Trần Thanh Nguyên bí mật truyền âm cho Lâm Trường Sinh, cáo chi một tiếng. Lấy thực lực của hai người, không bao lâu nữa liền có thể đến đạo nhất học cung. Bất quá, bọn hắn không có gấp gáp như vậy, thưởng thức cảnh đẹp, không đội không chậm. Mỗi khi đi qua một chỗ khu sâm vất vực, nhất định phải dừng lại phút chốc, nhấm nháp nơi đó mỹ thực, thuận tiện nhìn một chút ký hiệu phong cảnh. Hai người hưởng thụ không phải cảnh sắc, mà là lẫn nhau làm bạn. Cuộc sống như vậy, trước đó chưa bao giờ có. Vì không làm cho người khác chú ý, bọn hắn tự nhiên là ẩn nặc chân dung. Đối với người khác trong mắt, bọn hắn dung mạo phổ thông, bình thường không có gì lạ, đặt ở trong đám người cũng không tìm tới cái chủng loại kia. Cái mùi này cũng không tệ lắm, chuẩn bị thêm một chút. Lần sau nếu là đụng phải đại ca, cho hắn cầm lấy đi. Gặp hương vị thượng giai đồ ăn, Trần Thanh Nguyên sẽ mua sắm rất nhiều để dành. Thật muốn bàn về mỹ vị món ngon, không có ai có thể hơn được lão đầu bếp Nghiêm Trạch. Trước tiên đi dạo một vòng, sau này lại để cho lão Nghiêm đại chiến thân thủ. Huynh trưởng, cái này cho ngươi. Cùng Trần Thanh Nguyên đơn độc chung đụng thời điểm, An Hề Nhược phảng phất trở thành một cái lần thứ nhất đi chợ tiểu nữ hải, thấy cái gì mới lạ đồ chơi đều rất có hứng thú. Bây giờ, nàng tại một cái cửa hàng nhỏ mua hai cái con rối, đem bên trong tương đối xấu đưa cho Trần Thanh Nguyên. Trần Thanh Nguyên nhận con rối này, ánh mắt cương triều, khóe miệng mỉm cười. Nhiều lời như vậy bạn, mua hết, từ từ xem. Lại đi một cửa hàng, An Hề Nhược không có mua cái gì bọn nhỏ, mà là đem trong cửa hàng thoại bản hết thảy đóng gói, đưa tới không ít người chú ý nơi này có một chỗ bạn buôn bán trên biển biết phân bộ, đi vào nhìn một chút. Đi tới thương hội bên trong, chiếm diện tích bao la, kín người hết chỗ. Mặc kệ người tiến vào là ai, ăn mặc như thế nào, thương hội đều khó có khả năng ghét bỏ cùng xua đuổi, điều động chuyên môn thị nữ tiến hành chiêu đãi cùng giới thiệu, mỉm cười phục vụ, đối xử như nhau. Chơi đùa hơn một tháng, hai người cuối cùng đi tới chỗ cần đến, đạo nhất học cùng. Chương 2044, đến học cùng, gặp lại lần nữa chương 2044, đến học cùng, gặp lại lần nữa có lẽ là không muốn náo ra động tĩnh quá lớn, Trần Thanh Nguyên không có ở ngoài cửa ngập đứng, giải khai cấm chế, mang theo An Hề Nhược lặng yên không tiếng động tiến nhập đạo nhất học cùng. Trần Thanh Nguyên dù sao cũng là học cùng người, không cần man lực xâm nhập, đối với các nơi cấm chế hết sức quen thuộc, lại biết được phương pháp phá giải. Đi vào về sau, đi thẳng tới Bạch Nhạn cung. Cùng lúc đó, Bạch Nhạn cung tương đối náo nhiệt. Lầu các tinh mỹ, thanh đàm rộng lớn. Trong giữa đầm nước có một tòa cổ đình, trong đình ngồi ba người, thưởng thức trà câu cá, đàm luận chuyện thiên hạ. Ba người này địa vị cực cao, chính là đương nhiệm viện trưởng Triệu Nhất Xuyên cùng hai vị phó viện trưởng. Bên hồ nước, còn có hơn 10 vị đức cao vọng trọng trưởng lão, hồi báo xong đạo nhất học cùng các loại chính sự, liền bắt đầu lớn tiếng nghị luận, khi thì hét lên kinh ngạc thanh âm. Các người có thể hay không chuyển sang nơi khác, đừng quấy rầy ta thành tĩnh sinh hoạt. Mặc một mạc áo vải dư Trần Nhiên, trong khoảng thời gian này liền một con cá đều không câu đi lên, tâm tình phiền muộn, đem trách nhiệm quy tội bọn này lão hòa kế, chắc chắn là bởi vì bọn hắn ở đây ầm ĩ không ngừng, cho nên câu cá không có nửa điểm thu hoạch. Bọn hắn câu không phải đơn giản cá, mà là đi qua đạo vận bồi dưỡng mà thành đặc thù linh vật, số lượng không hơn 100 dư điều, 10 phần chân quý. Câu đi lên về sau, như có ham muốn ăn uống có thể nấu nướng thức ăn, nếu không muốn thức ăn, vậy liền thả lại trong đầm nước. Không sử dụng bất luận ngoại lực gì tới thả câu, chính là một loại phương pháp tu hành. Tu tâm, nội đạo. Lão dư, trước đó ngươi lôi kéo ta cùng ngươi lúc uống trà, cũng không phải cái dạng này. Một vị khác phó viện trưởng tên là Lâm Vân Sầu, mặc một bộ sạch sẽ gọn gàng đạo bào, tóc thưa thớt, sợi râu dài ước chừng một thước, đều là trắng như tuyết chi sắc, khí chất thoát tục, tiên phong đạo cốt. Dư sư thúc, lòng ngươi không tính. Triệu Nhất Xuyên mặc so với hai vị phó viện trưởng nội dung chính trang rất nhiều, tóc đen buộc quan, cẩm bào đúng mức, sắc mặt uy nghiêm, nhìn như người rất bình tĩnh. Dư Trần Nhiên liếc qua ra vẻ thâm trầm Triệu Nhất Xuyên, lạnh a một tiếng. Triệu Nhất Xuyên sắc mặt bình thản, vẫn được. Chỉ có lòng yên tĩnh mới có thể để cho linh vận chi cá cắn câu. Đáng tiếc, ba người bọn họ câu được rất nhiều ngày, không ai mắc câu. Liên vừa rồi, hai đầu đủ mọi màu sắc cá mẹ hoa, bơi qua Triệu Nhất Xuyên lưỡi câu thời điểm, lạnh miệt thoáng nhìn, há mồm phun ra một hơi, ngăn đỡ lộ lưỡi câu thổi tới một bên, hướng về chỗ khác mà đi. Phế lối, là thật là quá kiêu ngạo. Triệu Nhất Xuyên nhìn như thờ ơ, đáy mắt lại thoáng qua vẻ tàn khốc. Hắn lặng lẽ thi pháp, tại cái này hai đầu cá mẹ hoa trên thân lưu lại ấn ký, lần sau lúc không có người, trộm đạo tới, hung hăng ném lên hai cái bạc hai. Nếu là bọn chúng không phục, vậy coi như chàng xào lập tức thì rượu. Nếu không phải là phải chú ý tự thân mặt mũi, Triệu Nhất Xuyên sớm đã động thủ, để cho cái này hai đầu linh ngư nhận rõ ràng ai lớn ai nhỏ, thật tốt giáo huấn một phen. Viện trưởng, quà tặng chuẩn bị xong, khi nào lên đường đi tới Thanh Tông? Lúc này, một vị trưởng lão bước nhanh đi tới, bẩm báo tình huống. Trước đó không lâu, bọn hắn nghe nói Trần Thanh Nguyên cùng Tân Tấn Đại Đế hiện thân tại Thanh Tông, cả thế gian chấn động, quần hùng sôi trào. Vô số cường giả tựa như nổi điên hướng về Thanh Tông chạy tới, coi như không có tư cách tiến vào Thanh Tông, cũng nghĩ tới gần một chút, nói không chừng gặp vận may, ngẩng đầu liền có thể trông thấy đương thời Đại Đế phong thái vô thượng. Đạo Nhất Học cũng biết được tin tức này về sau, mãn tông trên dưới, không một người có thể bảo trì bình tĩnh. Vốn nghĩ lập tức đi tới Thanh Tông, hướng Tân Tấn Đại Đế biểu thị nhất là chân thành kính ý, bất quá nghĩ lại, tay không bái phòng không quá phù hợp, mau để cho khố phòng trưởng lão chọn lựa một chút vật chân quý, nếu là thiếu khuyết, liền muốn biện pháp đi hái mua. Bây giờ liền đi. Triệu Nhất Xuyên đột nhiên đứng dậy, ra lệnh. Trước đó chúng ta đã nói xong, nếu ai không có câu đi lên cá, ai liền lưu thủ trong nhà. Nhìn xem Triệu Nhất Xuyên đứng dậy động tác, Dư Trần Nhiên lập tức mở miệng nhắc nhở. Cũng không thể ta ba đều không đi thôi. Lâm Vân Sầu đắng cười nói. Đi tới bái kiến Tân Tấn Đế Quân, không có ai có thể bảo trì chân chính tĩnh tâm trạng thái. Bản tọa thân là học cung chi chủ, nên đi tới. Hai vị phó viện trưởng ở lại trong nhà trấn thủ cho thỏa đáng. Triệu Nhất Xuyên biểu lộ nghiêm túc. Vậy không được, lão phu cũng muốn đi. Dư Trần Nhiên không hài lòng đề nghị này. Đi, các ngươi đi, ta phòng thủ nhà. Lâm Vân Sầu không có ý kiến gì. Một vị là học cung chi chủ, một vị là tôn thượng ân sư. Lâm Vân Sầu phân rõ thân phận địa vị của mình, chủ động được bộ. Cứ làm như thế a. Triệu Nhất Xuyên nhẹ nhàng gật đầu. Thế là Triệu Nhất Xuyên quyết định dẫn dắt một nhóm trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử cùng chạy tới Thanh Tông. Coi như Triệu Nhất Xuyên cùng Dư Trần Nhiên chuẩn bị rời đi trong hồ cổ đỉnh thời điểm, rõ ràng cảm giác được phụ cận một chỗ hư không đang tại vận mèo biến hình, còn có một tia khí tức quen thuộc ba động. Học cung cao tầng vô ý thức căng cứng tâm thần, ném đi một đạo sắc bén ánh mắt cảnh giác. Không gian vận mèo vị trí, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược hiện thân. Hai người bọn họ vừa xuất hiện, trực tiếp để cho tại chỗ học cung cao tầng ngẩn ra. Đám người sửng sốt một chút, lập tức trở về qua thần tới, chợt biến sắc, kinh tâm bệ mật. Tôn thượng, đế quân. Phản ứng lại về sau, Triệu Nhất Xuyên bọn người lập tức hành lễ cúi đầu, thần sắc tôn kính, cùng kêu lên hô to. Tại chỗ cao tầng vạn vạn không ngờ rằng, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược đột nhiên hiện thân ở trước mắt, quả thực giật mình kêu lên, hai chân run lên, tâm lý đã nhận lấy áp lực thật lớn. Xuất quỷ nhập thần, trước đó thế mà không có nửa điểm phát giác. Còn tốt chưa hề nói tôn thượng cùng nữ đế nói xấu, bằng không thì phiền phức liền lớn. Các trưởng lão bị cả kinh toát ra mồ hôi lạnh, từ đầu đến cuối cúi đầu, không dám nhìn thẳng Quân Nhan. Rất nhiều trưởng lão muốn đi quỳ lạy chi lễ, đều bị Trần Thanh Nguyên lấy lực lượng vô hình đỡ. Chư vị trưởng lão không cần phải khách khí. Trần Thanh Nguyên mỉm cười mà nói, "Không cần đa lễ." An Hề Nhược một lời rơi xuống, như một hồi nu gió phất qua Bạch Nhạn cung mỗi một góc, mọi người áp lực chợt giảm, nội tâm phần kia lo lắng bất an cũng theo đó tan đi. Những người khác hành lễ, là đối với đương thời đế quân tôn trọng, nếu cưỡng ép ngăn lại, không quá phù hợp. Nguyên bản Dư Trần Nhiên cũng nghĩ không người cúi đầu, lại bị Trần Thanh Nguyên một đạo nhu hòa chi lực ngăn lại. "Sư phụ." Đi tới thanh đàm bên cạnh, Trần Thanh Nguyên nhìn qua cổ đỉnh bên trong Dư Trần Nhiên, trên mặt mang một vòng cười yếu ớt. Dư Trần Nhiên há hốc miệng ra, muốn nói cái gì, lại nhả không ra nửa chữ, giật mình ngay tại chỗ. Đang lúc mọi người chăm chú, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược sóng vai đạp thủy mà đi, mấy bước mà tới cổ đỉnh. Sau đó, An Hề Nhược hai tay nhẹ nhàng dán tại phần bụng trở lên vị trí, hướng về Dư Trần Nhiên gật đầu thi lễ, nhẹ giọng một gọi, "Sư phụ." Liên quan tới Dư Trần Nhiên cái này người, An Hề Nhược sớm đã biết. Mỗi khi Trần Thanh Nguyên thân hám hiểm cảnh thời điểm, Dư Trần Nhiên đều nguyện dốc hết thể tương trợ. Có một lần, thịnh thế chưa buông xuống trước giờ, nghe nói Trần Thanh Nguyên bị ức hiếp, Dư Trần Nhiên nổi giận đùng đùng đánh tới Thần Châu, không để ý tự thân tính mệnh, cũng phải vì đồ nhi ra cái này một ngụm ác khí. Chương 2045, ân sư, kính trà. Chương 2045, ân sư, kính trà. Lúc kia, Trần Thanh Nguyên chưa thức tỉnh, chọc rất nhiều phiền phức. Dư Trần Nhiên không chỉ có không muốn phủi sạch quan hệ, còn làm xong cùng đạo nhất học cùng phân rõ giới hạn, tự mình phù hộ Trần Thanh Nguyên dự định. Cho nên, Dư Trần Nhiên vị ân sư này, Trần Thanh Nguyên đánh trong đáy lòng kính trọng, sẽ không bởi vì thời gian cùng thực lực biến hóa mà phát sinh một tia thay đổi. Biết được trong đó chi tiết, An Hề Nhược như thế nào không kính nể Dư Trần Nhiên đâu. Hôm nay cuối cùng gặp một lần, tự nhiên đi theo Trần Thanh Nguyên gọi làm sư phụ. Ầm ầm. An Hề Nhược một tiếng này sư phụ như một đạo sấm sét giữa trời quang, hung hăng đánh vào tại chỗ đỉnh đầu của mỗi người, làm bọn hắn sắc mặt kinh hãi, đã mất đi biểu lộ quản lý năng lực. Cho dù là nhất tông chi chủ Triệu Nhất Xuyên, cũng là trợn mắt hốt mồm. Dư Trần Nhiên cũng không khá hơn chút nào, toàn thân cứng ngắc, bên hai bù bù, thất hải trống rỗng, không phân rõ đông nam tây bắc. Chờ ở chỗ này hơn 10 vị trưởng lão, cực độ hoài nghi chính mình tiến nhập một loại nào đó huyễn cảnh. Chuyện ngàn lẻ một đêm, không thể tin. Loại cảm giác này, phản phất là thực tế cùng hư ảo va chạm, tạo thành một cái lô đen thật lớn vòng xoáy, không ngừng cắn nuốt mỗi người linh hồn, để cho bọn hắn trầm luân trong đó, càng lún càng sâu, không cách nào thanh tỉnh. Đương thời đại đế, vậy mà xưng hô Dư Trần Nhiên sư phụ. Trang diện lâm vào tĩnh mịch, đám người một trận lộn xộn. Mấy hơi sau, Dư Trần Nhiên ý thức tránh thoát vô hình lồng giam, quay về thực tế, muốn hành đại lễ, cơ thể lại không thể động đậy, không thể làm gì khác hơn là thanh âm rung động mà nói, "Đế quân chịu tại đại đạo ý chí, tiểu lão nhân không chịu nổi a." Sư phụ đối với huynh trưởng có thụ nghiệp truyền đạo cùng phù hộ tri ân, chịu đổi. Lúc nói ra lời này, An Hề Nhược liếc mắt nhìn bên cạnh Trần Thanh Nguyên, thực tình cảm kích, cũng không phải là khách sáo. Không dám nhận, có thể cùng tôn thượng kết duyên, chính là tiểu lão nhân vạn thế đã tu luyện phúc phận. Trước mọi người cùng tân tân đế quân mặt, Dư Trần Nhiên rõ ràng câu nệ, không dám hô to Trần Thanh Nguyên tục danh, thế mà lấy tính xương đối đãi. Rất nhiều người kỳ thực đều hiểu một việc, coi như không có Dư Trần Nhiên vào cuộc, Trần Thanh Nguyên vẫn như cũ có thể trưởng thành, trở thành một tòa thẳng nhập đám mây cự sơn, để cho vạn giới thương sinh xa không thể chạm. Thế nhưng là Dư Trần Nhiên phần kia thực tình không giả được. Tại cái này âm hiểm xảo trá tu hành thế giới, lộ ra đáng quý. Chính là nguyên nhân này, mới càng hẳn là chân quý. Lão gia tử, ngươi trường nào thì trở nên dài dòng như thế? Nghe ân sư một tiếng tôn thượng Trần Thanh Nguyên toàn thân không được tự nhiên. Dư Trần Nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Thanh Nguyên, hung ác trợn mắt nhìn một mắt, mím chặt khô nứt đôi môi tái nhợt, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Nếu là chỉ có Trần Thanh Nguyên một người, Dư Trần Nhiên chắc chắn cùng thường ngày, vểnh lên cái chân bắt chéo, đắc ý uống vào đạo trà. Hôm nay nhưng khác biệt, tân tấn đại đế đích thân tới đạo nhất học cùng. Dư Trần Nhiên không mò ra đối phương tinh khí, nội tâm ít nhiều có chút lo lắng sợ hãi, không dám mất cấp bậc lễ nghĩa. Bị Dư Trần Nhiên trừng mắt liếc, Trần Thanh Nguyên liền biết tiểu lão đầu này sẽ không cố ý xa lánh quan hệ của song phương, mà là bởi vì An Hề Nhược tồn tại, cho nên mới khẩn trương như vậy. Đối mặt với trăm vạn năm đến nay tôn thứ nhất đại đế, Dư Trần Nhiên có này phản ứng, đúng là bình thường, có thể lý giải. Thỉnh sư phụ uống trà. An Hề Nhược lấy ra một bình sớm đã pha tốt trà nóng, rót một ly, hai tay bưng khay trà, chậm rãi đưa đến Dư Trần Nhiên trước mặt. Thấy vậy, cơ thể của Dư Trần Nhiên rõ ràng run mấy lần, cái chán tràn đầy mồ hôi dịp, cổ họng một mực có động tác bước. Thân ở nơi này những người còn lại đã bị sợ ngây người, hai chân giống như là bị khảm nạm ở trên sàn nhà, nặng như bạc tinh, không cách nào chuyển động. Bọn hắn nhục thân cứng ngắc, biểu lộ ngu dại, không dám phát ra một tia tiếng huyên náo. Sư phụ, đây là này như một phần tâm ý, uống đi. Chuyện này cũng không phải là Trần Thanh Nguyên an bài, chính là An Hề Nhược khăng khăng làm. Tại An Hề Nhược xem ra, có thể có dạng này một tôn trọng tình trọng nghĩa ân sư, cần phải ghi khắc, thật tốt phụng dưỡng. Nói trắng ra là, ai thực tình đối đãi Trần Thanh Nguyên, như vậy An Hề Nhược liền nhớ kỹ ai tình cảm. Cái này, hảo. Dư Trần Nhiên chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia có thể có phong quang như vậy, đại đế bưng trà rót nước, lại lấy ân sư xứng. Cảnh tượng như vậy, nằm mơ giữa ban ngày cũng ngộng không đến a. Nguyên bản Dư Trần Nhiên muốn từ chối nhã nhặn, không dám tiếp nhận. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy đi đến trước mặt An Hề Nhược nghe Trần Thanh Nguyên quên lời, cắn chặt hàm răng, nhắm mắt đưa ra hai tay, đem bày ra tại khay trà chính giữa cái này bôi trà nước nâng lên. Mắt Trần có thể thấy, Dư Trần Nhiên sắc mặt tái nhợt, đầu ngón tay không ngừng phát run. Rất rõ ràng, áp lực quá lớn, hắn có chút chịu không được. Hai tay bưng nước trà, chậm rãi mang đến bên miệng, miệng nhỏ nhấp một chút. Quá khẩn trương, đầu lưỡi run lên, nếm không ra bất kỳ hương vị. Tạ, đa tạ đế quân ban thưởng trà. Nếu không phải lực vô hình nâng, Dư Trần Nhiên không đứng thẳng thân thể, sớm đã mềm liệt trên mặt đất, đàng hoàng hướng về đương thời đế quân dập đầu. Dư Trần Nhiên có thể tại trước mặt Trần Thanh Nguyên sĩ diện, dù sao có rất sâu sư đồ cảm tình. Đối mặt An Hề Nhược vạn không dám có một tí bất kính, mồ hôi lạnh thấm ướt áo trong, trái tim chập trùng kịch liệt. Sư phụ, đừng nói loại lời này. Trần Thanh Nguyên bất đắc dĩ nói, tiểu tử ngươi biết cái gì? Phàm là không có người khác, Dư Trần Nhiên nhất định là một cước đặt tới. Đây chính là đại đế, chấp trưởng càn khôn vạn đạo tồn tại. Đế quân có thể lễ kính đợi ta, mà ta không thể theo cột trèo lên trên, nên biết được địa vị khác biệt, tuyệt đối không thể làm chuyện ngu xuẩn. Mặc dù có Trần Thanh Nguyên cái tầng quan hệ này, Dư Trần Nhiên cũng phải hiểu được phân tấp, không thể quá phận. Tình cảm loại bậc này, vô hình vô ảnh, muốn lâu dài, liền phải đem khống hảo trong đó độ. Chúng ta còn có việc, lần sau lại đến xem ngài. Tại chỗ bầu không khí tương đối kiềm chế, Trần Thanh Nguyên không muốn ở lâu. Lần này đến đây, chỉ là vì để cho An Hề được nhận thức một chút ân sư. Trước khi đi, Trần Thanh Nguyên còn hướng Triệu Nhất Xuyên cùng dừng hỏi sầu đưa cho một đạo mỉm cười, lấy đó hữu hảo. Bá, một cái nháy mắt, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề được rời đi nơi đây, đi đến phố xa. Qua rất lâu, mọi người mới thanh tỉnh lại. Vừa mới phát sinh một màn kia, không ngừng kích thích lòng của mỗi người dây cùng, loạn thành một đoàn, mười phần rung động. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều nhìn về phía Dư Trần Nhiên, trong mắt vẻ hâm mộ đã phải tràn ra ngoài. Tôn thượng hành lễ, đại đế kính trà. Dư lao đầu mệnh, thật là tốt. Lao Dư, ly trà này, nếu không thì để cho ta nếm thưởng thức. Cổ đình bên trong, Lâm Vân buồn ánh mắt quá chặt ở Dư Trần Nhiên trà trong tay thủy, trong chén còn thừa lại rất nhiều, khi thì tràn ra mấy sợi linh vận chi khí. Đại đế kính chi trà, kèm theo giá trị cực cao, ẩn chứa ý nghĩa phi phàm. Triệu Nhất Xuyên cùng rất nhiều trưởng lão nhao nhao xem ra, đều nghĩ phẩm bên trên một ngụm nhỏ, xem là tư vị gì. Lan, không có cửa đâu. Dư Trần Nhiên lập tức đem ly trà này thu bảo, bày ra trên trăm đạo cấm chế phong ấn, thích đáng bảo quản, chân tàng đứng lên. Đem nước trà cất kỹ sau đó, Dư Trần Nhiên đặt mông ngồi xuống ghế, hai chân run rẩy, đầu đầy mồ hôi. Bình phục lòng khẩn trương tự, khắp khuôn mặt là vui mừng. Lui về phía sau cùng các ông bạn già khoác lát thời điểm, lại có chủ đề mới. Chương 2046, không thể không túi đầu chương 2046, không thể không túi đầu từ đạo nhất học cung rời đi về sau, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược đi đến phủ Lưu Tinh vực. Bọn hắn cũng không có quên một người, bị vây ở Tân Tuyết cấm khu Long tộc cổ đế. Chuyện này cũng không gấp gáp, nhàn nhã gấp rút lên đường. Trên đường gặp phải vật thú vị gì, liền dừng lại nhìn lâu vài lần. Phần này thời gian tươi đẹp, hai người mười phần chân quý. Thịnh thế buông xuống, cổ chi cấm khu tụ ở một chỗ, bị ngạn kinh khủng tồn tại, cùng với hỗn loạn giới hải không biết thay đổi. Rất nhiều nan đề đặt tại trước mắt, tương lai chắc chắn sẽ không thái bình. Chính là bởi vì cuộc sống về sau hiếm thấy yên tĩnh, cho nên càng hẳn là hưởng thụ thời khắc này ấm áp tuyết nguyệt. Hai người không đi suy xét những cái kia vụn vặt sự tình, chỉ muốn dắt tay đồng hành, cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ, lắng nghe thanh âm của đối phương. Phồn hoa chi thế đã tới, các nơi tất cả đang nghị luận. Nhanh đi Thanh Tông, nếu là vận khí tốt, có thể ngước nhìn đế quân phong thái. Nữ đế hiện thân Thanh Tông, vạn giới manh động, vô số đại năng lũ lượt mà đi, chỉ vì khoảng cách gần thăm viếng. Thật nhiều người a. Thanh Tông chi địa, người đông nghìn nghìn. Đó là Thượng Dương Tông thái thượng lão tổ, không phải nói hắn đã tọa hóa nhiều năm sao, bây giờ xem ra là một lời đồn. Một ít cô y giấu đại năng, co đầu rút cổ không được, nhao nhao lộ diện, khao khát có thể nhìn thấy đế quân một mắt. Người kia tựa như là mới lên cấp ma tộc cự phách, thị sát thành tính, thực lực cực mạnh. Nhiều người tự nhiên cũng có rất nhiều thai hoàng ẩm. Vì thế, Thanh Tông phái sai toàn bộ khách khanh trưởng lão, riêng phần mình tọa trấn một phương, hơn nữa còn gia tăng thật lớn đội ngũ tuần tra số lượng, cam đoan khu vực quản lý không phát sinh bạo động, càng không cho phép xuất hiện lấy mạnh hiếp yếu, ước hiếp phạm tục sinh linh sự kiện. Các giới cường giả đi tới Thanh Tông địa điểm, mặc kệ tính cách có bao nhiêu kiêu căng khó thuần, cũng phải cụm đôi làm người, không dám tùy ý làm bậy, nhất thiết phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Thanh Tông luật pháp. Bọn hắn là tới chiêm ngưỡng đương thời nữ đế tôn dung, không phải đến tìm cái chết. Bởi vì nhân số quá nhiều, Thanh Tông tuyên bố tạm thời không chiêu đãi khách lạ. Vô số cường giả tụ lại tại Thanh Tông ngoài sân môn, đầy mặt kính sợ, mong mỏi cùng trông mong. Làm gì đợi thật nhiều ngày, cũng không nhìn thấy nữ đế nửa phân thân ảnh. Thật tình không biết, đương thời nữ đế tạm thời cũng không thân ở tại Thanh Tông, mà là đi hướng chỗ khác. Chậm rãi gấp rút lên đường, chung quy là đến phủ Lưu Tinh vực. Tân Tuyết cấm khu, đầy trời tuyết bay. Phóng tầm mắt nhìn tới, bao phủ trong làn áo bạc. Lấy Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược thực lực trước mắt, tiến vào cái này phương cấm khu rất là đơn giản, như dẫm trên đất bằng, không nhận nửa chút trở ngại. Ba người gặp lại lần nữa, tình huống rất khác nhau. Long đế cái này sợi sinh cơ bị pháp tắc đồng bộ bọc lại, trốn ở cấm khu một góc nào đó, cẩn thận từng ly từng tí. Thằng đến Trần Thanh Nguyên đến, mới khiến cho hắn thò đầu ra. Ngươi thành công. Sự chú ý của Long đế khóa chặt ở trên thân An Hề Nhược, rõ ràng cảm giác được trên người đế văn pháp tắc ba động. Trong lòng giật mình, kinh ngạc không thôi. Như thế nào, ngươi không vui? Trần Thanh Nguyên chất vấn. Dĩ nhiên không phải. Long đế lập tức phản bác. Tiếp lấy, Long đế hướng về An Hề Nhược nói, chúc mừng đạo hữu. An Hề Nhược mỉm cười gật đầu, lấy đó đáp lễ. Chuyến này đặc biệt đến gặp ngươi. Rộng lớn vô biên đất tuyết, Trần Thanh Nguyên đi tới Long Đế bên cạnh, cách biệt vẹn vẹn có một trượng. Đa tạ. Long Đế thực tình cảm động, thì ra hàng này không có quên chính mình. Làm như thế nào đem ngươi làm đi ra đâu? Trần Thanh Nguyên tự hỏi vấn đề này. Long Đế mặc dù không có cùng cấm khu tương dung, nhưng thân ở nơi đây quá lâu, bao nhiêu lây dính một chút cấm kỵ pháp tắc, lọt vào giam cầm, không dễ dàng như vậy ra ngoài. Sao đạo hưu đã chứng đạo, để cho ta thoát khốn, đơn giản một ý niệm. Long Đế trước đó huy hoàng qua, biết do gánh chịu thiên mệnh pháp tắc đế quân có được lớn dường nào năng lượng. Nói nhảm, ta đây có thể không biết sao? Trần Thanh Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, vậy là ngươi có ý tứ gì? Bị mắng một câu, Long Đế trong lòng hơi hồi hộp một chút, một cô mãnh liệt không ổn cảm giác xông lên đầu, mười phần cảnh giác. Chúng ta không thân chẳng quen, cũng không thể làm không công a. Giúp ngươi thoát ly khổ hải, chẳng lẽ không có gì biểu thị sao? Trần Thanh Nguyên ngả bài. Long Đế, nếu như Long Đế đắp nặn ra nhục thân, hẳn là sạm mặt lại, rất cảm thấy im lặng. Ta bây giờ cái gì cũng không có. Long Đế than thở, không việc gì, có thể đánh phiếu nợ. Trần Thanh Nguyên người này tương đối giảng đạo lý, cũng rất chi kỷ. Nghe vậy, Long Đế lại là không còn gì để nói, đi, theo ngươi. Long Đế chỉ sợ bỏ lỡ cơ hội này, chế trụ cá nhân cảm xúc, nhanh chóng đáp ứng. Nhìn một cái đi, nếu như không có vấn đề gì, vậy thì ký tên xong, in dấu lên pháp ấn. Trần Thanh Nguyên đem sớm đã chuẩn bị xong khế ước ngọc giản lấy ra ngoài, đưa tới Long Đế trước mặt. Tiểu tử này thật có thể chán ghét người. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Không có cách nào, Long Đế cũng không quyền cự tuyệt, chỉ có thể nghe theo Trần Thanh Nguyên an bài. Bỏ lỡ hôm nay, có thể lui về phía sau đều không biện pháp rời đi. Ai cũng không biết cổ chi cấm khu có thể hay không phát sinh biến cố, một khi xuất hiện cái gì không thể đoán được sự kiện, chỉ bằng Long Đế cái này một tia tàn hồn, căn bản chịu không được cấm khu dung chuyển chi uy, thập tử vô sinh. Mai Ngọc Giản này tiến vào pháp tắc trong sương mù, rất nhanh lại đi ra. Ngọc Giản bên trong khế ước văn tự đã nhiều Long Đế ký tên ấn ký. Cho triệt, Long Đế tên thật. Khế ước phía trên liệt cử rất nhiều vật chân quý, Long Đế mặc dù rất không tình nguyện, trong lòng hùng hùng hổ hổ, nhưng vẫn là đánh phiếu nợ, chỉ vì rời đi cái địa phương quỷ quái này. Chờ tại cổ chi cấm khu, Long Đế hoàn toàn không có năng lực khôi phục. Quy tắc kinh khủng, không thể xâm nhập, lại không có tái tạo nhục thân tài liệu, còn phải để phòng cấm kỵ pháp tắc đột nhiên loạn lạc. Tóm lại, Long Đế có thể còn sống sót đã là không dễ, tại cấm khu bên trong không dám có khác biệt động tác. Cái này phiếu nợ ta sẽ thật tốt bảo tồn, ngươi về sau có năng lực, nhớ kỹ chủ động trả nợ, bằng không dễ dàng đả thương giữa chúng ta cảm tình. Trần Thanh Nguyên đem Mai Ngọc Giản này thu hồi, ôn hòa nở nụ cười. Bản tọa tất nhiên đáp ứng những điều kiện này, nhất định sẽ không chơi xấu. Long Đế ở trong lòng mắng vài câu, âm thanh lạnh lùng nói: "Đi." Trần Thanh Nguyên từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười. Sau này mấy ngày, lấy tay chuẩn bị vì Long Đế thoát khốn sự tình. Xác nhận không sai, bắt đầu hành động. An Hề Nhược nâng tay phải lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo như ẩn như hiện đế văn quy tắc, tương tự quả đấm lớn viên cầu, chính là chú tâm sáng lập mà thành. Hưu. Long Đế cái kia một tia sinh cơ nhanh chóng thoát ly sương mù, chui vào An Hề Nhược trong lòng bàn tay đế văn viên cầu. Đế văn viên cầu bên trong, rõ ràng nhiều một điểm màu đen. Cái này khi thì biến hóa chấm đen nhỏ, chính là Long Đế sinh cơ tàn nghiệp. Việc này không nên chậm trễ, đi. Nghiêm túc Trần Thanh Nguyên, biểu lộ phá lệ lạnh lùng. Vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, hắn chuyên tâm hộ đạo, cảnh giác hết thảy chúng quanh gió thổi cỏ lay. Có An Hề Nhược đế văn quy tắc, Long Đế rất là an toàn. Ngay tại Long Đế thoát khốn trong nháy mắt đó, xung quanh hư không đột nhiên sụp đổ, mấy chục đạo cấm kỵ pháp tắc ngưng kết trở thành một cái cự trường, từ trên trời giáng xuống, che khuất bầu trời. Chương 2047, trở về tông, Nguyên Hồng chương 2047, trở về tông, Nguyên Hồng Trần Thanh Nguyên tại trước tiên phát giác, cách không nhất chỉ. Xoẹt. Phanh. Vô hình chỉ mang sông thẳng tới chân trời, trong chốc lát xuyên phá che đậy xuống cấm kỵ cự trường. Nguyên bản đen như mực không khí ngột ngạt, lập tức bình tĩnh lại, phản phất không có phát sinh gì cả. Long Đế cái này sợi sinh cơ được bảo hộ, vừa mới tuy có một tia rõ ràng xé rách cảm giác, nhưng quay người liền qua, không có thụ thương. Rời đi cấm khu, Long Đế không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút phong cảnh phía ngoài. Trần Thanh Nguyên một câu nói, để cho Long Đế trong nháy mắt bình tĩnh lại, ngươi nếu là muốn bị đại đạo thẩm phán, vậy thì đi ra. Lấy Long Đế tình huống trước mắt, nếu không có ngoại lực phù hộ, chỉ cần dám thò đầu ra, nhất định bị thiên địa quy tắc khóa chặt, đem hắn xóa đi. Đi ra, có tính toán gì không? Cách xa cổ chi cấm khu, Trần Thanh Nguyên muốn biết Long Đế sau này an bài. Long Đế trầm ngâm nói, không biết. Đem ngươi đưa về Long tộc a. Trần Thanh Nguyên có ý tưởng này. Cái này, an toàn sao? Long Đế không dám hứa chắc nhà mình tộc nhân phải trang thừa cơ lòng sinh ác ý, do dự. Vậy ngươi muốn như thế nào? Trần Thanh Nguyên hỏi ngược một câu. Bằng không các ngươi nhiều giúp một cái, vì ta đắp nặn một bộ thân thể thích hợp. Nếu là có hai vị này tương trợ, Long Đế chắc chắn có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục năng lực hành động, lại không bị đại đạo thẩm phán. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Trần Thanh Nguyên nói trầm trọng. Xem ở chúng ta quen biết nhiều năm, còn có trước đây cái kia xương rồng phân thượng, phụ một tay, đối với các ngươi mà nói không phải việc khó. Long Đế khẩn cầu. Năm đó xương rồng là vì phù hộ Long tộc, ta nhưng không có nuốt lời, bằng không Long tộc có thể có phồn hoa của hôm nay chi cảnh, sớm đã bị ta diệt. Một mã thì một mã, Trần Thanh Nguyên nhất định phải nói rõ ràng. Cũng không thể vẫn để cho ta viết một phần phiếu nợ a. Long Đế tương đối bất đắc dĩ. Không cần. Trần Thanh Nguyên cũng không tán thành. Vậy là tốt rồi. Long Đế ngữ khí mang theo vài phần nhẹ nhõm cùng vui vẻ, cho rằng Trần Thanh Nguyên mặc dù tham tài, nhưng vẫn là có chút nhân tính, không có thêm một bước yêu cầu chỗ tốt. Ta sợ ngươi không trả nổi. Ai ngờ Trần Thanh Nguyên tiếp xuống câu nói này, trực tiếp đánh vỡ Long Đế vẻ đẹp với tưởng, không còn gì để nói, trong lòng thầm mắng. Vậy liền đem ngươi ném ở Thanh Tông, cho ngươi thêm lưu một chút tài nguyên. Có thể khôi phục lại trình độ gì, xem chính ngươi bản sự. Trần Thanh Nguyên có quyết đoán. Vậy cũng tốt. Long Đế không dám nhắc tới yêu cầu, an bài như vậy đã là vô cùng tốt. Không lâu, một đoàn người đã tới Đế Hữu Tinh Hệ. Tiềm ẩn thân hình, tiến vào Thanh Tông. Tông môn bên ngoài mặc dù người đông nghìn nghịt, đại năng vô số, nhưng không có một người có thể phát hiện Trần Thanh Nguyên đám người dấu vết. Sau khi trở về, Trần Thanh Nguyên đi thẳng tới chính mình cư trú nhà cát, đem Long Đế sinh cơ tàn hồn ném tới trong một gian mật thất, hơn nữa ném đi một chút tài nguyên linh thạch. Dĩ nhiên không phải miễn phí tặng cho tài nguyên, về sau phải hai lần trả lại. Lưu lại Thanh Tông, tuyệt đối đừng bày rối. Trần Thanh Nguyên cảnh cáo một câu. Biết. Thiếu nhiều nhân tình như vậy, Long Đế không rõ ràng về sau có thể hay không trả hết nợ. Suy nghĩ lung tung một hồi, không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Tưởng tượng năm đó, bản tọa bực nào hăng hái, quét ngang một thế mà vô địch, phong thái vô song. Bây giờ, lại bị Trần Thanh Nguyên nhẹ nhõm nắm, nội tâm phiền muộn, bùi ngùi mãi thôi. Long Đế sở dĩ thành thật như vậy, không chỉ có là bởi vì thiếu nợ nhân tình, hơn nữa còn có thực lực nhân tố. Hắn biết rõ một điểm, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược đều là đương thời tuyệt đỉnh tồn tại, dù là chính mình toàn thịnh thời kỳ, cũng không cách nào chống lại. Giống Trần Thanh Nguyên dạng này biến thái yêu nghiệt, mấy trăm vạn năm cũng rất khó ra một vị. Lấy thân thể phàm nhân, trấn sát cổ chi đế quân, ngược lại tại Long Đế trong nhận thức biết, tìm không được có thể cùng hắn đánh đồng người. Đến nội An Hề Nhược rõ ràng là dựa vào Trần Thanh Nguyên tặng cho chứng đạo thời cơ mà đăng đế, khí tức lại càng hùng hậu, căn cơ củng cố, phản phất mênh mông vô biên tinh hải, càng là hiểu rõ, càng thấy được thâm bất khả trắc. Hai vợ chồng cũng là tư chất mỹ tiền, cổ kim hiếm thấy. Ai? Không muốn những thứ này, đàng hoàng đắp nặn đục thân a. Bên trong mật thất, Long Đế bắt đầu vận chuyển tự thân sáng tạo ra được đế đạo công pháp, hấp thu không gian các nơi linh khí nồng nặc, luyện hóa lên đặt tại trước mặt tài nguyên chân quý. Mau chóng chế tạo ra một bộ thân thể, sau đó mới có thể đi vào một bước chữa trị tàn hồn, từ đó có sức tự vệ. Trong núi nhã cư, sương mù mịt mờ. Ở đây trồng lấy rất nhiều hoa cỏ cây cối, sinh cơ rạng rỡ, hoàn cảnh ưu mỹ. Một cái sơn hồng nạ gạ sạ kỳ, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược mặt hướng vách đá mà ngồi, bả vai sát bên. Thường có một hồi gió lạnh thổi tới, lệnh hai người sợi tóc nhẹ nhàng phiêu động, hơn nữa quấn quanh ở cùng một chỗ, giống như là tiếng lòng xúc động, càng chặt chẽ. Huynh trưởng, ta nên bế quan. Du ngoạn một đoạn thời gian, An Hề Nhược không có quên chính sự, là nên bế quan, tăng thêm một bước thực lực. Cho dù An Hề Nhược không nói ra, Trần Thanh Nguyên cũng biết lái miệng quên đủ. Ấm áp thích ý thời gian, lúc nào cũng ngắn như vậy tạm. Bọn hắn không thể một mực đắm chìm tại thế giới của mình, còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Chỉ có tự thân thực lực cường đại, mới có thể trưởng khống cục diện. Nếu không, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều đem biến thành bọt nước, duy trì không được bao lâu. Trải qua mấy chục vạn năm khổ sở chờ đợi cùng dày vò, An Hề Nhược càng chân quý phần này kiếm không dễ sinh hoạt. Cho nên, nàng muốn đem hết toàn lực đi bảo hộ, không để bất luận ngoại lực gì tới phá hư. Đợi ta xuất quan thời điểm, dự định rèn đúc đế binh. Nơi đây cũng không ngoại nhân, An Hề Nhược đem mạng che mặt lấy xuống, lộ ra chân dung. Khuôn mặt trắng non như ngọc, môi hồng điểm một vòng son phấn, mắt ngọc mày ngài, lông mày mũi ngọc tinh xảo. Nơi khóe mắt mọc lên một khỏa vừa đúng nốt ruồi, khí chất thanh lanh giống như tiên, không dính khói lửa trần gian. Rèn đúc mới khí, vẫn là lấy ngưng trúc làm gốc. Trần Thanh Nguyên nói tới ngưng trúc, chính là An Hề Nhược bản mệnh bảo kiếm. Ta dự định mượn cơ hội này, tái tạo Nguyệt Hồng. An Hề Nhược nói ra hắn đấy lòng dự định. Lời nói Nguyệt Hồng chính là ngân thương bản danh. Nghe đến lời này Trần Thanh Nguyên, tiếng lòng khẽ run lên. Với hắn mà nói, ngân thương có ý nghĩa phi phàm. Một năm kia cấm khu chi chiến, ngân thương tổn hại nghiêm trọng, đạo vận mất hết, chỉ còn dư mấy khối không trọn vẹn mảnh vụn. May mắn chi tịch ra tay, cái này mới đưa mảnh vụn tìm được, về sau giao cho Trần Thanh Nguyên trong tay, để cho hắn tự động bảo quản. Ngươi chính là kiếm tu, không thích hợp. Trần Thanh Nguyên một mặt nghiêm túc, không tán thành đề nghị này. Dưới tình huống bình thường, chứng đạo chi quân chỉ có một lần rèn đúc đế khí cơ hội, cần phải phù hợp tự thân chi đạo, không thể làm ẩu. Huynh trưởng, chuyện này nghe ta a. An Hề Nhược đống nhiên đề cao ngữ khí, cực ít dùng loại này giọng điệu cùng Trần Thanh Nguyên nói chuyện, rõ ràng là hạ quyết tâm, không cho phép sửa đổi. Chuyện này để cho Trần Thanh Nguyên mười phần xoắn xuýt, trầm mặc không nói. Với ta mà nói, đây là một kiện vô cùng trọng yếu tâm sự, nếu không thể đem nguyện hồng khôi phục, thẹn trong lòng, đối với lui về phía sau tu hành có ảnh hưởng cực lớn. Gặp Trần Thanh Nguyên không có trả lời, An Hề Nhược tiếp tục mở miệng, muốn thuyết phục. Chương 2048, nên tính sổ chương 2048, nên tính sổ đi qua An Hề Nhược một phen lời nói, Trần Thanh Nguyên gật đầu đồng ý sau đó, Trần Thanh Nguyên mở ra lòng bàn tay trái, lấy ra mấy khối mảnh vụn. Trải qua đại chiến, ngân thương vỡ tan, còn sót lại chút điểm này tan nát chi vật. Lần nữa chữa trị, chỉ sợ không còn là nguyên bản nguyện hồng ngân thương, mà là gánh chịu tiền thân một kia ý chí, trở thành một kiện mới binh khí. An Hề Nhược đưa tay nhận lấy ngân thương mảnh vụn, con mắt liên tiếp tuế nguyệt thời không, nhìn thấy ngân thương lần đầu chế thành hình ảnh, hoài niệm đã từng, đau thương bây giờ. Đem mảnh vụn bỏ vào trong túi, An Hề Nhược âm thầm thề, nhất định sẽ làm cho nguyện hồng ngân thương tái tạo, đáy mắt từ đầu đến cuối mang theo một vòng tương dung lấy vạn năm nỗi buồn ly biệt xương hoa. Có một số việc đã thành tiếc nuối, không thể lật chuyển. Chỉ có chắc chắn hôm nay mới có thể không phụ mất đi người ký thác, không uổng phí người bên cạnh cố gắng. Vách đá, gió mát nhẹ nhẹ, sương mù sắc như vẽ. Hai người cũng xếp hàng ngồi, mặt hướng phương xa, trầm mặc không nói, có suy tư. Không khí nặng nề, biến thành một khỏa lại một khỏa cự thạch, đặt ở trong lòng của hai người, làm bọn hắn nỗi lòng hỗn tạp, đã mất đi thưởng thức trước mắt sơn thủy chi cảnh hứng thú. An Hề Nhược ánh mắt phảng phất xuyên qua thời không, nhìn trộm đến tới đủ loại dấu chân. Chợt có gió lạnh đến, một mảnh lá cây từ phụ cận lâm viên bay tới, từ trước mắt của hai người sẽ qua, vừa đồng vừa đưa, cuối cùng rơi xuống đến song phương mũi chân vị trí. Tầm mắt của bọn hắn theo sát mảnh này lá rụng, khi phiến lá như ngừng lại bên chân mặt đất thời điểm, ánh mắt giao hội, trong mắt chỉ có đối phương, không còn gì khác. Trên đời phong cảnh cho dù tốt, cũng không kịp người trước mắt một cây sợi tóc. Nhất là làm cho người say mê tiếng đàn diệu khúc, cũng không sánh được đối phương một câu ôn nhu chi ngôn. Mặc dù trải qua vô số phong sương, nhưng cũng may không phải lẻ loi một mình. Người tại, con đường phía trước mặc kệ cỡ nào hung hiểm, cũng không có sợ hãi. Hai người phảng phất tâm niệm tương thông, không có bất kỳ ngôn ngữ, rất ăn ý nhìn nhau nở nụ cười, quên mình hoàn cảnh trở thành một mảnh màu xám. Cảm tình sâu, đều không nói bên trong. Cứ như vậy đang ngồi yên lặng, chính là cực tốt kết quả. Tham luyến mấy canh giờ, An Hề Nhược cần làm chính sự, mặc kệ nội tâm dù thế nào không muốn, cũng nhất thiết phải đối mặt. Hai người đứng dậy, lưu luyến không rời. An Hề Nhược mặt tràn đầy nu sắc, lúc này chủ động tiến lên ôm lấy Trần Thanh Nguyên, nhón chân lên, bôi chét lấy một điểm phấn môi son nhẹ nhàng khắc ở Trần Thanh Nguyên trên hai gò má, chuồn chuồn lướt nước, đụng vào tức cách. lập tức nàng lại đem mạng che mặt đeo lên, động tác một mạch mà thành, không có một tia dừng lại. Trần Thanh Nguyên không thể nhìn thấy An Hề Nhược trên mặt một điểm đỏ bừng, quả thực tiếc nuối. Huynh trưởng, bảo trọng. Hưu một tiếng, An Hề Nhược đã tới Vân Hải. Trước khi đi, nàng ngoái nhìn một mắt, nhu tình như nước, không muốn phân ly. Tình huống hiện thật càng gấp gáp, không cho phép tiếp tục chậm trễ. Mấy tháng làm bạn dạo chơi, đã là cực hạn. An Hề Nhược quyết định đi tới rơi thần khư chứng đạo chi giới, nơi đó pháp tắc trật tự vô cùng kiên cố, ngoại lực rất khó làm phiền tương đối an toàn. Mặt khác, chứng đạo chi giới nồng độ linh khí là tinh thuần nhất, có thể thỏa mãn An Hề Nhược cần thiết. Mây Hải Nhã Cư còn sót lại Trần Thanh Nguyên một người. Đến nỗi chờ tại bên trong mật thất Long Đế, hắn không phải là người, xem nhẹ liền có thể. Này Như, ngươi cũng bảo trọng. Nhìn qua giai nhân rời đi phương hướng, Trần Thanh Nguyên tự lẩm bẩm. Trên má cái kia một tia môi mấn, lưu lại hồng nhan cánh môi nhiệt độ cùng khí tức dư vị, lệnh Trần Thanh Nguyên nhịn không được giơ tay lên, dùng ngón tay chọ chỉ bụng nhẹ nhàng chạm đến, đáy mắt nổi lên một dòng dòng nước ấm, trái tim thổ nhưỡng nên đón đậm đà xuân ý sinh cơ. Thường có gió nổi lên, tay áo phần phật. Rất lâu, Trần Thanh Nguyên ẩn núp lên đối với hồng nhan giai nhân phần kia quyến luyến, biểu lộ dần dần bình thản, ánh mắt cũng như dĩ vãng như vậy sâu thẳm như cổ uyên. An Hề Nhược cần bế quan tu hành, Trần Thanh Nguyên tự nhiên sẽ không nhàn rỗi. Hồng nhan thoát khốn, giải quyết xong Trần Thanh Nguyên đời này lớn nhất một kiện tâm sự. Kế tiếp, hắn nên tính sổ. Tính là gì sổ sách đâu? Đương nhiên là cùng bất hủ cổ tộc thủ cũ. Nhiều năm trước, Trần Thanh Nguyên bởi vì cấm khu chi chiến mà căn cơ hủy hết, trở về sau đi tới các đại cổ tộc làm khách nói thẳng ý đồ đến, có thể dùng tài nguyên tới đánh gãy ngày xưa thủ cũ. Một chút cổ tộc tương đối có dự kiến trước, coi như Trần Thanh Nguyên thực lực mất hết, cũng không dám không nhìn, lấy ra rất nhiều vật chân quý bồi thường. Cũng không thiếu bất hủ cổ tộc lại là làm ra ngoài ra quyết định, khi đó cho rằng Trần Thanh Nguyên đã không đăng lâm định phong khả năng, không cần thiết lãng phí tài nguyên, không chỉ có không cho tài nguyên, hơn nữa đem Trần Thanh Nguyên từ chối ở ngoài cửa, một chén nước trà cũng không cho. Về sau, Trần Thanh Nguyên một lần nữa quật khởi, các tộc hối hận, thường xuyên điều động tông môn cao tầng đi tới Thanh Tông, mang theo trọng lễ, khẩn cầu xóa đi nhân quả thủ cũ. Cực ít bộ phận cổ tộc mang theo thành ý mà đến, Lâm Trường Sinh liền thay Trần Thanh Nguyên làm một lần chủ, sau đó cũng cùng Trần Thanh Nguyên lợi thuyết minh. Đối với một ít tộc đàn, vừa suy nghĩ đánh gãy nhân quả, lại không chịu xuất huyết nhiều, Thanh Tông không nhìn thẳng. Trạm thứ nhất, đỉnh huyền cổ tộc. Không cần đến chuẩn bị đồ vật gì, Trần Thanh Nguyên cùng Lâm Trường Sinh giao phó mấy câu, ẩn vào hư không, lập tức xuất phát. Lúc cùng Lâm Trường Sinh truyền âm trao đổi, biết được gần đây có rất nhiều người thỉnh cầu gặp một lần, tỉ như bên trong tông rất nhiều khách khanh trưởng lão, ba vị đồ đệ, tọa kỵ lao hoàng lưu, các tộc đại năng các loại. Đối với cái này, Trần Thanh Nguyên không có hứng thú đi ứng phó. Đợi đến đằng sau có rảnh rỗi, sẽ chậm chậm xử lý những thứ này quan hệ nhân mạch. Thu sổ sách là trước mắt hạng nhất chuyện quan trọng, không thể trì hoãn được nữa. Trên đường, Trần Thanh Nguyên thần thức bao trùm vô số viên tinh thần, nếu là gặp chuyện bất bình, một cái ý niệm rơi xuống, liền có thể giải quyết. Khóa chặt mục tiêu, nhanh chóng gấp rút lên đường. Sợ mình nhớ lộn, Trần Thanh Nguyên đem một cái sổ sách lấy ra, lật qua đến bất hủ cổ tộc cái kia một tờ, thời gian địa điểm cùng xảy ra chuyện gì kiện, nhớ tinh tường. Thậm chí, một ít cổ tộc người cầm quyền châm chọc khiêu khích, cũng ghi lại trong danh sách. Rất rõ ràng, Trần Thanh Nguyên tính khí chưa từng biến qua, vẫn như cũ như vậy mang thủ. Vượt ngang vô biên tinh vực, trong lúc đó không có phút chốc ngừng. Hao phí nhiều ngày, đã tới Thần Châu. Một chỗ phồn hoa tinh hệ, chín quả cổ tinh vờn quanh trở thành một cái cực lớn vòng tròn, bốn phía quấn quanh lấy ước vạn lưu màu, trải rộng vô số sợi cổ chi pháp tắc. Thường xuyên có ngồi kiểu dáng thống nhất chiến xa hộ vệ đội, tại cổ tinh trung quanh tuần tra, đề phòng hạng giá áo túi cơm, uy hiếp bát phương cường giả. Ở đây chính là đỉnh huyền cổ tộc địa bàn, nắm trong tay vô số thương sinh tính mệnh. Ầm ầm. Đột nhiên, đỉnh huyền cổ tộc bình tĩnh không khí bị một đạo tiếng vang phá vỡ. Nguyên lai là bảo hộ tộc kết giới bị không biết lực lượng kinh khủng đánh bể, cửu tinh rung động, trật tự hỗn loạn. Tại phụ cận tuần tra vài khung chiến xa, bị pháp tắc nổ tung uy thế còn dư bao trùm, nát bấy thành tàn bã, chiến xa bên trên những người kia, sống chết không rõ. Là ai? Trong nháy mắt, toàn tộc chấn động, tiếng giống giận dữ từ sâu trong trong tộc truyền đến, vang vọng tinh không. Dầm dầm, hàng ngàn hàng vạn tộc nhân đạp đến tinh không, tay cầm lưỡi dao, mặt mũi tràn đầy vẻ hung ác, thế tất yếu đem đến xâm phạm địch chém giết. Chương 2049, ủy cầu chương 2049, ủy cầu không biết lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đánh tan bảo hộ tộc kết giới, người đến nhất định là một tôn thực lực cường đại tồn tại. Ngoại trừ bế tử quan không ra người, còn lại tộc đàn cao tầng bông xuống trong tay toàn bộ sự nghi, nhao nhao hiện thân, như lâm đại địch. Cho đến trước mắt, đỉnh huyền cổ tộc tổng cộng có 3 vị thần kiêu bước thứ 8 lão tổ, người mạnh nhất chính là Bát Bộ Đỉnh Phong, nghĩ hết thảy biện pháp cũng không có thể đột phá đến chuẩn đế. Hai nam một nữ, đều là sống hơn 2 vạn năm, khí huyết không đủ, khuôn mặt tiểu tụy. Xem bọn hắn như thế giả yếu tang thương bộ dáng, rõ ràng tuổi thọ không nhiều. Dám can đảm đến phạm, cũng không dám hiện thân gặp mặt sao? Đứng tại ở giữa nhất cái kia áo vải lão đầu, tăng thể diện tóc trắng, sắc mặt tâm trầm, tay cầm một thanh khai sơn phủ, bộ dáng rất là hung ác. Hắn tên Bùi Vô Thương, lúc tuổi còn trẻ là một tôn tiên phú cực cao yêu nghiệt, tại các đại cổ tộc rất có tiếng tăm, nén giận mà giống, âm thanh thô kệch. Lấy đám người năng lực, đương nhiên không phát hiện được Trần Thanh Nguyên hành tung. Vận dụng đủ loại thủ đoạn tiến hành lùng tìm, không thu hoạch được gì. Nhìn đỉnh huyền cổ tộc người phẫn nộ cùng khẩn trương thần sắc, Trần Thanh Nguyên rất có hứng thú. Đi qua mười mấy thời gian hô hấp, Trần Thanh Nguyên không còn ẩn nấp thân hình, hướng phía trước bước ra một bước nhỏ, từ một chỗ hư không mà ra, hiện lộ ra tự thân hình dáng. Khi thấy mặc một bộ thanh sắc áo cà sa cầm phục Trần Thanh Nguyên, nguyên bản nổi giận đùng đùng đỉnh huyền cổ tộc người, chợt biểu lộ ngưng kết, linh hồn tại lúc này như rơi vạn năm hầm băng, lạnh lẽo thấu xương giống như là vô số thanh lưới đao sắc bén, không ngừng cắt hồn phách, sắc mặt hãi nhiên, toàn thân run rẩy. Trần Thanh Nguyên, lại là hắn. Hôm nay nếu không thể đem việc này xử lý thích đáng, tộc ta chắc chắn sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Đùi Vô Thương thân là tộc quần lão tổ tông, trải qua tang thương, sao lại đoán không ra Trần Thanh Nguyên ý đồ đến, rất rõ ràng không phải tới làm khách bằng không, không phải như thế phương thức ra sân. Chỉ là một hơi, Đùi Vô Thương liền áp chế một cách cưỡng ép ở trong lòng quần quật dựng lên hoảng sợ cảm xúc, lại đem trong tay chiến phủ thu hồi, cứng rắn chống đỡ lấy áp lực lớn, hướng về phía trước mấy bước, không người cúi đầu, thanh âm rung động mà hô, tham kiến tôn thượng. Tôn thượng. Trong tộc cao tầng bị sợ mộng, nghe lão tổ tông âm thanh, lúc này mới phản ứng lại, nộ khí tận tán, sợ hãi hô to. Còn rất nhiều người mặc dù không thể trước tiên nhận ra Trần Thanh Nguyên, nhưng thông qua trong tộc trưởng bối thái độ, lại ngu xuẩn cũng biết người đến là ai, trái tim lột bột chầm xuống, trên mặt mang lên lướt qua một cái đâm hàn sương bạch. Tôn thượng. Đám người hoảng sợ, toàn thân run rẩy, cực kỳ cá biệt người tâm lý tố chất không được, trực tiếp bị sợ ngây người, si ngốc đứng tại chỗ, không làm được nửa chút phản ứng. Ý đồ của ta, chắc hẳn các ngươi rất rõ ràng. Trần Thanh Nguyên đứng tại tinh không chỗ cao, nhìn xuống phía dưới cổ tộc đám người, một mặt lạnh nhạt, âm thanh giống như là từ địa ngục mà đến, cực hạn đú lãnh, làm cho người nghe xong hai chân phát run, trên mặt vẻ sợ hãi lại thêm mấy phần. Tôn thượng quả nhiên làm mà tính sổ sách đây nên như thế nào là tốt. Toàn tộc trên dưới, sinh không nổi nửa phần chống cự chi ý, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng một điểm, phản kháng không có nổi chút tác dụng nào. Bây giờ Trần Thanh Nguyên, mặc dù không có chứng đạo, nhưng lại có được quét ngang đương thời thực lực kinh khủng, coi như bất hủ cổ tộc nội tình hùng hậu, cũng không khả năng chống đỡ được. Phù phù. Lúc này, không thể quan tâm chút nào mặt mũi, Đùi Vô Thương hai đầu gối quỳ ở trong hư không, cúi xuống tiêu ngạo đầu người, mặt không huyết sắc, mở miệng cần cầu, tộc ta từng cùng tôn thượng từng có hiểu lầm, tự hiểu phạm phải sai lầm lớn, hối tiếc không kịp, chỉ cầu có thể có một lần sửa đổi cơ hội bù đắp. Thái độ thành khẩn, không chút nào lề mề. Ngay tại Trần Thanh Nguyên hiện thân trong nháy mắt đó, Đùi Vô Thương liền phân tích tốt thế cục. Nếu như Trần Thanh Nguyên quyết tâm phải diệt đi đỉnh huyền cổ tộc, như vậy trực tiếp động thủ liền có thể, không cần đến chỉ vì đi bảo hộ tộc kết giới. Bởi vậy có thể thấy được, ngày xưa thủ cũ còn có một tia quay lại chỗ trống. Vì nắm chặt cơ hội cuối cùng, Đùi Vô Thương nhất định phải đem thái độ bày ra, quỳ xuống thần cầu, không dám có một tí bất kính cử chỉ. Lao tổ tông đều quỳ xuống, những người khác đâu còn có thể đứng, nhao nhao bắt trước, phủ phục run rẩy. Một ít bị sợ mộng người trẻ tuổi, nhưng là bị bên cạnh người cưỡng ép đón tiếp. Phàm là có khả năng tí xíu gánh vác phần này áp lực, đỉnh huyền cổ tộc đều không đến mức quỳ đến nhanh như vậy. Van xin ngài. Gặp Trần Thanh Nguyên vẫn không có đáp lại, Đùi Vô Thương trong lòng gấp, phụ phục vào hư không, âm thanh càng lộ vẻ run rẩy. Ngươi muốn làm sao bù đắp? Trần Thanh Nguyên trầm ngâm nói. Có hy vọng. Tôn Thượng tất nhiên hỏi, như vậy có một chút hy vọng sống. Cơ hội chỉ có một lần, Đùi Vô Thương biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, một khi trả lời không tốt, kết quả có thể tưởng tượng được. Trần chờ trong một giây lát, không dám trì hoãn thời gian, Đùi Vô Thương suy xét hoàn tất, trả lời ngay, nguyện dâng lên tộc ta toàn bộ tài nguyên nội tình, để cầu đến Tôn Thượng tha thứ. Mặt khác, tộc ta khu vực quản lý tài nguyên địa, lui về phía sau vạn năm khai thác đạt được, tám thành tất cả về thành tông tất cả, chỉ lưu hai thành tài nguyên duy trì cơ bản nhất trật tự vận chuyển. Lời vừa nói ra, toàn tộc trên dưới choáng váng. Trần Thanh Nguyên meo lại hai mắt, không ngờ tới lão già này lại có loại quyết đoán này. Kính dân tộc đàn trên trăm vạn năm nội tình, lão tổ tông điên rồi đi. Tuyệt đại đa số người đều không hiểu được Đùi Vô Thương hành động này, thậm chí ở trong lòng trách cứ. Thật tình không biết, đây là phi thường sáng suốt quyết định. Giết bọn hắn, toàn bộ tài nguyên cũng là về Trần Thanh Nguyên tất cả. Cầm tộc quần đại lượng tài nguyên đến mua mạng cũng không phải mua bán lô bốn. Đến nỗi sau này tài nguyên khai thác sự tình, kia liền càng có ý tứ. Nhìn như là làm mệt gần chết làm việc, kỳ thực cùng Thanh Tông sinh ra độ sâu lợi ích buộc chặt. Cho dù Thanh Tông không hứa hẹn cái gì, nhưng tại trong mắt thế nhân nhưng lại có ý vị sâu xa quan hệ, không dám tùy tiện đắc tội. Lui về phía sau vạn năm thời gian, chỉ cần đỉnh huyền cổ tộc tận chức tận trách, nhất định có thể cùng Thanh Tông kết xuống một đoạn thiện duyên, đối với tương lai phát triển có sâu xa ảnh hưởng. Rõ ràng là dập đầu bồi tội, Đùi Vô Thương lại đánh lên loại này tính toán nhỏ nhặt. Lão hồ ly, ý nghĩ rất tốt. Trần Thanh Nguyên lập tức liền khám phá Đùi Vô Thương tiểu tâm tư, lại không có trực tiếp vạch trần, dù sao ở trong đó tài nguyên lợi nhuận thật sự là nhiều lắm, làm cho người không có cách nào cự tuyệt. Bất hủ cổ tộc làm việc cho ngươi, miễn phí làm một trên vạn năm. Toàn tính đồ vật, bất quá là cùng Thanh Tông sinh ra một kia ràng buộc, dùng cái này để cho thế nhân suy nghĩ lung tung, không có can đảm đối với đỉnh huyền cổ tộc động cái gì ý niệm không chính đáng. Ngươi ngược lại là cam lòng. Trần Thanh Nguyên đứng ở chỗ cao, biểu lộ hờ hững, không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng. Chỉ cần có thể để cho tôn thượng ngôi giận, làm cái gì đều là giá. Dù là muốn lao hủ cái mạng này, cũng là tôn thượng ban ân, nên tuân theo, không dám do dự một chút. Ngoại trừ trưởng bối, Đùi Vô Thương còn là lần đầu tiên hướng người khác lễ bái. Giống hắn loại kiêu ngạo này tính tình, trước đó chưa từng nghĩ tới lát nữa có hôm nay, thế sự vô thường, không thể đoán được. Quỳ gối trước mặt tôn thượng, không phải một kiện chuyện mất mặt. Thậm chí, rất nhiều người nghĩ quỳ, cũng không có cái này phương pháp, càng không có tư cách. Lao nhân này thật biết định hót, để cho Trần Thanh Nguyên hơi im lặng. Tốt xấu ngươi cũng là bất hủ cổ tộc người cầm quyền, có thể hay không ngạnh khí một chút? Ngươi dạng này định nọt cũng biết chuyện, ta rất khó động sát tâm a. Chương 2050, ngươi rất hiểu chuyện chương 2050, ngươi rất hiểu chuyện Trần Thanh Nguyên cảm thấy chính mình mặc dù không phải hạng người lương thiện, nhưng cũng không phải thị sắt thành tính người, bao nhiêu giảng một chút đạo lý, ăn mềm không ăn cứng. Nói rất tốt, vậy bản tọa hôm nay muốn để ngươi tự sát tạ tội, có muốn? Trần Thanh Nguyên nghiêm nghị nói. Lão hủ há có không muốn lý lẽ. Đùi Vô Thương tự hiểu không có năng lực chống lại, Trần Thanh Nguyên thật muốn hữu tâm giết mình, chỉ cần một cái ý niệm, cho nên không cần đến dãy rủa, trực tiếp đáp ứng. Tiếp lấy, Bùi Vô Thương bắt đầu giao phó hậu sự, cả gan ngẩng đầu, quét mắt một mắt hai bên trong tộc cao tầng, nghiêm túc nói, lão hủ sau khi chết, các ngươi nhất định muốn dựa theo ước định, đem tài nguyên đều giao cho tôn thượng, không được sinh ra một tia vi phạm chi ý. Sau khi nói xong, Bùi Vô Thương đem linh hồn tỏa ở nhục thân bên trong, lại đem toàn thân huyền lực hội tụ ở lòng bàn tay phải, giải khai hộ thể che chắn, để cho mi tâm trở thành yếu kém nhất vị trí. Mọi người thấy quyết định liều chết Bùi Vô Thương, đầy mặt buồn sắc, không thể làm gì. Rất nhiều người há hốc miệng ra, muốn nói lại thôi. Đa tạ tôn thượng tứ tử. Một lời tất, Bùi Vô Thương không chút do dự, một trưởng bộ hướng về phía mi tâm của mình, lấy cái chết làm do ý chí. Dùng tính mạng của mình tới cho thấy đỉnh huyền cổ tộc đối tội quyết tâm, nếu như có thể để cho Trần Thanh Nguyên mở một mặt lưới, vậy liền đáng giá. Lao tổ tông, đại ca, tổ tiên. Giờ khắc này, cổ tộc rất nhiều người khóc thảm mà hô, tâm linh nhận lấy cực lớn dày vò, đau đớn không chịu nổi. Bọn hắn cái gì cũng làm không được, chỉ có thể quỳ, khẩn cầu tha thứ. Mặc kệ tộc nhân như thế nào kêu gọi, đều cùng Bùi Vô Thương không quan hệ. Hắn muốn làm rất nhiều đơn giản, tự sát tạ tội. Nhìn ra được, Bùi Vô Thương làm thật, cũng không phải là cố làm ra vẻ, lòng bàn tay ngưng tụ ra hung uy, một khi chụp đến mi tâm, tất có thể đem đầu người đánh nát, lệnh linh hồn sụp đổ, không tồn tại may mắn sống sót khả năng. Mắt thấy một trường này sắp rơi xuống mi tâm, trên lệch vẹn vẹn có một tấc, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bùi Vô Thương phát hiện nhục thân bị đông lại, không thể động đậy, hơn nữa trên thân dũng động hung uy trong phút chốc trôi đi hầu như không còn. Ngơ ngác một chút, Bùi Vô Thương đoán được nguyên nhân, trong mắt chuyển động một vòng, ngắm nhìn tiên vận 10 phần Trần Thanh Nguyên, như được đại xá, vô cùng cảm kích. Cho ngươi một cơ hội sống sót, đi chuẩn bị đi. Xem ở đối phương tức thời như vậy phân thượng, Trần Thanh Nguyên lên không được nửa phần sát âm, mặt không biểu tình, lạnh giọng nói: "Là, lão hủ cái này liền đi chuẩn bị, cái này liền đi." Nghe được câu này, Bùi Vô Thương vui đến phát khóc, bởi vì hắn biết mình sống tiếp được, hơn nữa tộc đàn cũng gắng gượng qua một kiếp này. Khôi phục năng lực hành động, hắn đội vàng xông về trong tộc phủ khố. Một người rất khó rời hết, không thể làm gì khác hơn là ra lệnh, để cho hơn 10 vị cao tầng cùng nhau hiệp trợ, mau chóng làm tốt chuyện này, không thể làm trễ nãi tôn thượng quý giá thời gian. Chủ thành phủ khố bên trong, Bùi Vô Thương đem những cái kia trọng yếu tài nguyên đặt ở cùng một cái túi càn khôn, dạng này mới thuận tiện Trần Thanh Nguyên kiểm kê, tương đối chú trọng chi tiết. "Lão tổ, nếu không thì chúng ta lưu một chút a." Trơ mắt nhìn xem toàn bộ gia sản rơi vào người khác trong tay, trong lòng thực sự cảm giác khó chịu. Một vị nào đó hạch tâm trưởng lão nhịn không được, mở miệng đề nghị. "Đúng vậy a. Ngược lại tôn thượng lại không biết tộc ta có bao nhiêu nội tình, có người phụ họa. Nếu như đã mất đi tất cả nội tình, chúng ta về sau nên như thế nào phát triển? Phần lớn người khó mà dứt bỏ, làm việc tới hơi chậm, không có lanh lẹ như vậy." Ngu xuẩn. Bùi Vô Thương giận dữ mắng mỏ một tiếng, bá uy trùm lên mỗi người trên thân, ép tới bọn hắn không thở nổi, biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt ngoan lệ, "Các ngươi cảm thấy tôn thượng là giết không được chúng ta, không diệt được tộc ta sao? Giết chúng ta, phủ khố bên trong đồ vật, không phải là mặc cho tôn thượng lấy dùng." Nghe Bùi Vô Thương cuồng loạn gầm thét, các vị tộc lão không thể không tiếp nhận thực tế. Đạo lý đơn giản như vậy, bọn hắn như thế nào không biết, chính là không nỡ lòng bỏ thôi. Bây giờ thừa dịp tôn thượng tâm tình tốt, chúng ta có thể sử dụng tộc đàn nội tình mua được một cái mạng. Bỏ lỡ hôm nay, chỉ có một con đường chết. Bùi Vô Thương một bên làm việc, một bên trách cứ. Trước tiên đem vật chân quý chưa bảo, sau này lại đem phẩm chất bình thường đống đồ lộn xộn phóng tới cùng một chỗ. Nếu ai dám vụng trộm giấu đồ, lão hủ nhất định sẽ không nhân từ nương tay. Nghiêm khắc cảnh cáo, phòng ngừa phạm sai lầm. Đám người bị dọa đến trái tim nhảy lên kịch liệt, toàn thân run rẩy mấy lần, không còn tinh khí, tăng nhanh động tác trong tay. Đỉnh huyền cổ tộc cũng không tổ khí toa chấn, bằng không thì cũng sẽ không bị đến nhanh như vậy. Đương nhiên, cho dù có tổ khí, cũng không thay đổi được cái gì. Còn có một câu nói Bùi Vô Thương không có nói ra, lấy Trần Thanh Nguyên năng lực, định đang âm thầm quan sát phủ khố tình huống, bất luận cái gì tiểu động tác cũng không chạy khỏi cặp mắt, một khi dám tàng tư, kết quả khó mà đoán trước. Bởi vì đồ vật quá nhiều, hao phí nửa canh giờ. Bùi Vô Thương trong tay nâng một cái chiếc hộp màu tím, bên trong chứa lấy hơn 40 mai tu gì giới, hơn 30 túi càn khôn, bước nhanh chạy đến. "Tôn thượng, tộc ta nội tình tài nguyên, đại bộ phận tất cả ở trong đó. Còn có một số đồ vật, tu di càn khôn chi lực không thể chịu tải, lão hủ đã phái người sửa soạn xong hết, chờ một lúc liền tự mình mang đến Thanh Tông, cam đoan sẽ không xuất hiện sai lầm." Lão đầu này hai tay dâng hộp, đi đến Trần Thanh Nguyên trước mặt, không lưng mà nói, "Cùng kính không thôi. Người rất hiểu chuyện." Trần Thanh Nguyên thần niệm bao trùm đỉnh huyền cổ tộc mỗi một góc, biết được Bùi Vô Thương nhất cử nhất động, đối với hắn tương đối hài lòng. Có thể vì tôn thượng làm việc, chính là lão hủ đời này lớn nhất phúc phận. Hồi tưởng trước đó, Bùi Vô Thương đối với định nọ sự tình khịt mũi coi thường. Hôm nay, hắn đối với Trần Thanh Nguyên cực kỳ định nọ, vì tộc đàn cầu tới một chút hy vọng sống, mọi loại may mắn. Ngày xưa thù cũ, xóa bỏ. Trần Thanh Nguyên đưa tay trái ra, cách không lấy đi cái hộp này. Thân thức tiến vào cái nào đó túi càn khôn, bên trong chứa đầy thượng đẳng phẩm giai các loại tài nguyên, số lượng rất nhiều, chồng chất như núi. Trên trăm vạn năm tích lũy, quả nhiên kinh khủng. Chỉ là cực phẩm linh thạch, tùy tiện đều có mười mấy ức. Linh thạch là thứ yếu, mấu chốt là những cái kia thế chi hiếm thấy bảo bối, làm lòng người động, không thể coi thường. Đa tạ tôn thượng khai ân. Nghe được Trần Thanh Nguyên chính xác trả lời chắc chắn, Bùi Vô Thương nước mắt tuôn đầy mặt, lại là một ủy, thanh âm rung động cảm kích. Các tộc nhân nhìn xem lão tổ tông hành vi, cũng không vẻ khinh bỉ, chỉ có đau lòng cùng bất đắc dĩ. Vì tộc đàn, lão tổ hy sinh quá nhiều, buông xuống tự tôn, mất hết mặt mũi. Siêu. Không cần chào hỏi một tiếng, Trần Thanh Nguyên quay người rời đi. Qua rất lâu, đỉnh huyền cổ tộc nhân tài dám đứng dậy, trong lòng bi thương, mặt như màu đất. Bùi Vô Thương không có thời gian đi than thở, tự mình mang theo còn lại tạp vật tài nguyên, khống chế mấy chiếc phảng phất cự sơn chiến thuyền, hướng về Thanh Tông mà đi. Chuyện hôm nay chắc chắn truyền khắp thế gian các nơi, biến thành thế nhân để tài nói chuyện. Cho dù bị người khác chà phúng, Đỉnh Huyền cổ tộc cũng phải nhẫn thụ lấy, cố gắng đem nắm hảo cùng Thanh Tông giao hảo thời cơ này, ít nhất có thể tiêu xài 1000 năm. Trần Thanh Nguyên đại khái kiểm lại một chút đạt được chi vật, đúng không, hủ cổ tộc gia sản có một cái rõ ràng nhận thức, càng vui sướng, cảm thán nói: "Tùy ý luân hồi đạo thể thôn vệ luyện hóa, thời gian ngắn cũng ăn không hết. Đợi đến đem toàn bộ nợ cũ tính toán rõ ràng, xem chừng Trần Thanh Nguyên đời này đều không cần buồn. Coi như không tệ a." Lòng tràn đầy vui vẻ, Trần Thanh Nguyên đi tới mục đích thứ hai điểm, La Nguyệt cổ tộc. Đối mặt với ý đồ đến bất thiện Trần Thanh Nguyên, La Nguyệt cổ tộc sẽ phối hợp sao? Chương 2051, biết rõ còn cố hỏi. Chương 2051, biết rõ còn cố hỏi. Phần lớn bất hủ cổ tộc đóng quân tại Đế Châu các đại tinh vực, tài nguyên phong phú, linh khí dồi dào. La Nguyệt cổ tộc cách biệt không xa, Trần Thanh Nguyên chỉ cần nửa ngày thời gian liền đạt tới chỗ. Một quả ngôi sao to lớn tung bay ở chỗ này tinh không, trung quanh không có vật gì, mang theo vài phần cảm giác cô độc. Xa xa nhìn lại, này tinh hiện ra màu tím sậm, ngẫu nhiên có thể tại tinh thần mặt ngoài nhìn thấy một chút phức tạp cổ văn, hẳn là bí pháp nào đó ân ký, làm phòng hộ. Một dạng vương thức ra sân, Trần Thanh Nguyên cách không nhất chỉ, trực tiếp đánh xuyên La Nguyệt cổ tộc bảo hộ tộc chi trận, đem hắn lối vào cấm chế quy tắc đánh thành nát bấy, đưa tới một hồi kịch liệt biến động. Đông ù ù, cổ tinh hơi hơi lay động, trong đó cư trú La Nguyệt cổ tộc người, đều tại cùng thời khắc đó cảm nhận được áp lực cực lớn, linh hồn ngạt thở, sắc mặt trắng bệnh. Đã xảy ra chuyện gì? Là ai? Ngăn địch. Toàn tộc trên dưới kinh động, vừa hãi vừa sợ. Tộc trưởng cùng mấy vị lao tổ lập tức hạ đạt mệnh lệnh, chuẩn bị chém giết. Cao tầng cố giả bộ trấn định, trên thực tế càng sợ hãi. Theo lý mà nói, tộc đang tại bốn phía bố trí vô số cấm chế, phàm là có người tới gần, nhất định có thể có cảm giác biết. Thế nhưng là, lần này đừng nói phát giác được người tới, liền đối phương ra tay về sau, cũng không biết tiềm ẩn ở nơi nào. Hoặc là tới chơi địch có được cực kỳ huyền diệu ẩn nấp chí bảo, hoặc là thực lực ở xa thế nhân phía trên. Bây giờ phồn hoa thịnh thế, ngày xưa cao cao tại thượng bất hủ cổ tộc cũng bị thúc ép túi cái đầu cao ngạo xuống, làm việc mười phần địa thấp. Sớm tại nhiều năm trước, trong tộc liền hạ lệnh không cho phép bất luận kẻ nào bên ngoài trêu chọc thị phi, người vi phạm nghiêm trị. Chỉ mong không phải tộc nhân rước lấy tai họa. Tộc trưởng bọn người vừa hướng lấy ngoại giới chạy tới, một bên âm thầm cầu nguyện. Nói không chính xác là cái nào không có mắt tộc nhân, đắc tội ẩn cư ở Hồng Trần thế tục đỉnh tiêm tồn tại, cho nên mới đưa tới hôm nay họa. Liên quan tới Đỉnh Huyền cổ tộc chuyện bởi vì thời gian ngắn ngủi, còn không có truyền bá đến nơi đây. Mặc dù bất hủ cổ tộc ở giữa có đặc thù giao lưu phương thức, chỉ cần không phải cách nhau quá xa, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn bắt được liên lạc. Nhưng mà, giống loại này mất mặt sự tình, Đỉnh Huyền cổ tộc đương nhiên sẽ không dắt loa bốn phía gào to, giữ im lặng. Cho nên, La Nguyệt cổ tộc không đoán ra được giả là ai, trong lòng bất ổn, sắc mặt nghiêm trọng, rất là khẩn trương. Vị đạo hữu kia đến đây, sao không hiện thân gặp mặt? Tộc trưởng tên là Hồ Hiên, mấy năm gần đây được cơ duyên không nhỏ, tu vi đã đột phá tới thần kiểu bước thứ 8, đủ gọi là đỉnh tiêm đại năng. Hồ Hiên mặc một bộ màu nâu đậm hoa lệ y phục, song tóc mai trắng nhạt, mặt có nếp nhăn, âm thanh càng rộng. Hắn kiệt lực khống chế lại tâm tình của mình, sắc mặt bình thản, không có chút rung động nào, không có chửi ầm lên. Tạm thời không biết âm thầm người nội tình, tốt nhất đừng để cho mâu thuẫn thêm một bước trở nên gay gắt. Trần Thanh Nguyên chậm gì gì từ phương xa hư không đi tới, tóc đen buộc quan, khí vũ hiên ngang. Đợi hắn vừa xuất hiện, La Nguyệt cổ tộc người đều kinh hô. Nguyên bản duy trì đạm nhiên tư thái tộc trưởng bọn người, lập tức đã mất đi biểu lộ quản lý, một cái so một cái chấn kinh, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tôn thượng. Đám người run rẩy, hãi nhiên hô to, âm thanh nứt tinh không, đâm thủng tâm hồn. Khí thế hung hăng những người kia, lập tức như quả cầu ra xì hơi, thân thể co do, tốc tốc phát run. Lại là Tôn thượng, đây nên xử lý như thế nào? Phần lớn người bị sợ ngẩn người tại chỗ, mặt xám như tro. Vẹn vẹn qua thời gian mấy hơi thở, tộc trưởng hít sâu một hơi, đè nén trong lòng đồng đậm sợ hãi, đi về phía trước mấy bước, hướng về Trần Thanh Nguyên vị trí không người cúi đầu, cung kính đến cực điểm, tham kiến Tôn thượng, không biết ngài lần này đến đây, cần làm chuyện gì? Cả gan hỏi thăm, dư âm run rẩy. Biết do còn cố hỏi. Đi tới một vị trí nào đó, Trần Thanh Nguyên ngừng lại. Ở trên cao nhìn xuống, quan sát thương sinh. Trần Thanh Nguyên cũng không thi triển bất kỳ uy áp cùng bí thuật, chỉ là há mồm một lời, ngữ điệu nhẹ nhàng, liền chấn động đến mức tất cả mọi người hai đầu gối như nhũn ra, câm như hến. Quân lâm giới này, thế tục phàm nhân như thế nào không sợ? Cầu Tôn thượng chỉ rõ. Hồ Hiên hẳn là đoán được là những ngày qua thù cũ, nhưng suy nghĩ những năm này một mực hướng Thanh Tông lấy lòng, hoặc nhiều hoặc ít đền bù một chút sai lầm, cụ thể nên như thế nào giải quyết, hy vọng Trần Thanh Nguyên có thể đủ nói thẳng. Nhiều năm như vậy, La Nguyệt cổ tộc chính xác nhiều lần phái người đi tới Thanh Tông, chỉ là thành ý không đủ, Thanh Tông tự nhiên không có nhận lấy nhận lỗi, nhiều lắm là khách sáo vài câu. Quá khứ thù cũ, tính sổ sách đòi nợ. Hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, Trần Thanh Nguyên nhắc nhở một câu. Rồi đông. Tất cả mọi người tại chỗ trái tim run lên, hàn ý đột khởi. Trong thoáng chốc, đám người cảm thấy thân ở tại một cái cực lớn lồng giam, tối tăm không mặt trời, u lánh rét thấu xương. Tộc quân mấy vị này người cầm quyền, nghe lời nói này, toàn thân thẳng băng, giống như là có một con vô hình cự trưởng dọa tới, siết chặt cổ của bọn hắn. Cảm giác hít thở không thông mười phần mãnh liệt, sắc mặt trắng bệnh, không phát ra được một tiếng động nhỏ. Qua một hồi lâu, Hồ Hiên mới từ sợ hãi trong lồng giam tránh thoát ra, tận lực duy trì tộc trưởng vốn có mặt mũi, không để cho mình lộ ra quá sợ hãi cùng chật vật. Hồ Hiên nghĩ sâu tính kỹ, thanh âm rung động mà hỏi: "Xin hỏi Tôn thượng, món nợ này làm như thế nào hoàn?" La Nguyệt cổ tộc toàn bộ nội tình. Có đỉnh huyền cổ tộc tốt như vậy làm gương mẫu, Trần Thanh Nguyên đương nhiên muốn toàn bộ thông cật, phàm là trước đây không chịu đánh gãy thủ cũ tộc đàn, một cái chạy không được đi.
Cái gì?
Nghe vậy, mọi người thất kinh, không thể nào tiếp thu được. Toàn bộ gia sản, như vậy sao được a? Toàn trên 100 vạn năm nội tình, một khi chắp tay nhường cho người, La Nguyệt cổ tộc há có thể còn có tương lai có thể nói?
Không được,
tuyệt đối không được. Tất cả mọi người sinh ra ý nghĩ này, giá quá lớn, chịu không được.
Tôn thượng, chúng ta đã biết sai lầm, có thể hay không xử lý khoan dung?
Hồ Hiên không người, thỉnh cầu nói.
Ta đã cho các ngươi cơ hội, hơn nữa còn không chỉ một lần.
Trần Thanh Nguyên lạnh giọng nói.
Từng ấy năm tới nay như vậy, Trần Thanh Nguyên một mực không đối bất hủ cổ tộc ra tay được gắt. Thứ nhất là thời gian cấp bách cùng thực lực không đủ, thứ hai có pháp ngoại khai ẩn chi ý tại trong lúc này, vẫn có không ít cổ tộc xem hiểu tình thế, điều động cao tầng mang theo trọng lễ đi tới Thanh Tông, chỉ cầu hóa giải ân oán. Nếu là Thanh Tông không chịu đồng ý, vậy thì không ngừng tăng thêm nhận lỗi, nhiều lần tới cửa, cho thấy thành ý. La Nguyệt cổ tộc mặc dù đi mấy lần, nhưng ăn mấy lần bế một canh, liền không còn bận rộn, căn bản không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Có lẽ bọn hắn tại thời khắc cuối cùng vẫn còn đang ảo tưởng lấy Trần Thanh Nguyên sẽ thất bại, như thế cũng không cần lãng phí số lượng cao tư nguyên, cũng không cần ăn nói khép nép xin lỗi.
Nguy hiểm lâm môn, thế mới biết sợ.
Trước đó có cơ hội trả giá, bây giờ cũng không.
Chúng ta tầm nhìn hạn hẹp, cầu tôn thượng tha thứ.
Hồ Hiên thái độ nhìn rất tốt, trong ngôn ngữ tràn đầy kính ý, thế nhưng là những thứ này tất cả đều là mặt ngoài việc làm, đánh trong đáy lòng không muốn đưa ra toàn tộc nội tình, muốn vừa đi vừa về lôi kéo mấy lần.
Ngươi chỉ có một canh giờ, nếu không thể để cho ta hài lòng, tự gánh lấy hậu quả.
Nói đi, Trần Thanh Nguyên lấy ra cái bản, tại trong tinh không thoải mái thưởng thức trà, cỡ nào không bị ràng buộc.
Chương 2052, tự tìm đường chết. Chương 2052, tự tìm đường chết. Trần Thanh Nguyên cũng không muốn cùng La Nguyệt cổ tộc người tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp hạ đạt tối hậu thư.
Vì không để mang thai bị ầm ĩ đến, còn tại trung quanh bố trí một đạo huyền giới, ngăn cách phía ngoài tiếng ồn ào, yên tĩnh uống trà, thuận theo suy nghĩ sâu sắc.
Hồ Hiên lại la lên vài câu, đáng tiếc không được đến Trần Thanh Nguyên đáp lại.
Đám người ngẩng đầu nhìn lên, Trần Thanh Nguyên chỗ hư không đều bị một tầng sương mù che lại.
Gặp tình hình này, Hồ Hiên đành phải thôi, quay người cùng một đám cao tầng bắt đầu thương nghị.
Bởi vì Trần Thanh Nguyên nói chỉ cấp một canh giờ, cho nên đám người mười phần khẩn trương, rất nhanh liền thảo luận ra một cái kết quả, lập tức đi làm.
Móc sạch toàn bộ gia sản, không có ai đồng ý trừ bỏ một chút trọng yếu chất bảo, đem còn dư lại một nửa tài nguyên dọn ra, coi như xin lỗi.
Tại mọi người xem ra, phần này thành ý đã quá lớn.
Vì thế, trong tộc cao tầng trong lòng đều đang chảy máu, sắc mặt khó coi, bị buộc bất đắc dĩ.
Một canh giờ đi qua rất nhanh, Trần Thanh Nguyên bóp chuẩn thời gian, giải khai kết giới, một cái con mắt lạnh lùng quét về La Nguyệt cổ tộc người, đã đến giờ.
Ngữ khí mặc dù lạnh nhạt nhưng phá lệ đâm lạnh, làm cho người không khỏi phát run.
Chuẩn bị xong, thỉnh tôn thượng nhận lấy.
Hồ Hiên hướng phía trước mấy bước, trong tay nâng một cái hộp nhỏ, bên trong chứa lấy 10 cái tu di giới.
Trần Thanh Nguyên không có tiếp nhận tay, mà là dùng một đạo thần niệm thăm dò vào trong đó, mấy hơi thở liền thấy rõ ràng giới chỉ bên trong đồ vật, lập tức cười.
Đạo này nụ cười cũng không phải là vui sướng, mà là nghiền ngẫm.
Truyền thừa trên 100 vạn năm cổ tộc, thế mà chỉ có một đống rách dưới.
Cự phẩm linh thạch quả thật có không thiếu, nhưng càng thêm chân quý linh thủy cũng chỉ có hơn bạc khối.
Thánh dược, bảo khí, năm qua giai đoạn nhất định chân quý dược liệu các loại, ít đến tương cảm, có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Đến nỗi chân quý hơn áp đáy hòm bà bối, một dạng cũng không có.
Trái lại đỉnh huyền cổ tộc ngoại trừ tộc quần căn cơ bản nguyên, thực sự là móc rông gia sản, phủ khố bên trong không có còn lại một khóa linh thạch.
Quả nhiên a.
Trần Thanh Nguyên bỗng nhiên phát ra một tiếng cảm khái.
Đột nhiên nghe được Trần Thanh Nguyên một câu kỳ quái chi ngôn, La Nguyệt cổ tộc người trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác bất an.
Tôn thượng, ngài còn có cái gì phân phó?
Hồ Hiên có loại có tật giật mình bộ dáng, khóa lại đầu, không dám ngẩng đầu, sợ hãi nói.
Đến hôm nay, La Nguyệt cổ tộc vẫn là ôm tâm lý may mắn, không chịu trả giá đắt, không hề có thành ý ai.
Người hiền bị bắt nạt, ta quả nhiên vẫn là quá ôn nhu.
Trần Thanh Nguyên nghĩ như vậy, nội tâm than nhẹ.
Nếu là một cái thực lực kinh khủng đại ma đầu, căn bản không cần đến nói cái gì, đối phương đã sớm đem toàn thân cao thấp đồ vật giao ra đây.
Ta thật sự đã cho các ngươi rất nhiều lần cơ hội, vì cái gì đây?
Chỉ thấy Trần Thanh Nguyên không còn ngồi, chậm chạp đứng dậy, ngựa khí hơi có vẻ bất đắc dĩ, còn mang theo vài phần thông cảm.
Đợi hắn đứng dậy về sau, cái bản tự nhiên biến mất.
Tôn thượng, ngài
lời này là có ý gì?
Hồ Hiên ngẩng đầu nhìn một cái thần sắc hờ hững Trần Thanh Nguyên, cảm giác bất an càng mãnh liệt, toát ra mồ hôi lạnh, nhịn không được phát run.
Nhiều năm trước, ta Thanh Tông đi tới Thần Châu, bộ tộc của ngươi 5 lần 7 lượt trong bóng tối hạ thủ, khiến một số đồng môn vẫn lạc.
Cựu thổ tuyệt đỉnh tình yến, đại bộ phận cổ tộc đối với bản tọa động sát tâm, còn lại cổ tộc thì ở vào quan sát trạng thái.
Nếu là nhớ không lầm, La Nguyệt cổ tộc không chỉ một lần muốn đẩy bản tọa vào chỗ chết.
Cấm khu chi chiến kết thúc về sau, bản tọa kéo lấy thân thể tàn phế phế thể mà đến, vốn muốn cùng La Nguyệt cổ tộc chấm dứt thù cũ nhân quả, lại bị từ chối ở ngoài cửa.
Coi như thế, bản tọa cũng trong lòng còn có một tia lương thiện, nhiều lần cho cơ hội, không muốn đại khai sát giới.
Nhưng mà các ngươi vậy mà không biết hối cải, còn dám trêu đùa bản tọa, thực sự là
tự tìm đường chết.
Trần Thanh Nguyên sổ sách bên trên nhớ kỹ đủ loại thù hận, còn có một số vặt vãnh việc nhỏ, hắn đều lười nhác nói ra.
Làm tự tìm đường chết cái từ này từ trong miệng Trần Thanh Nguyên rơi xuống sau đó, khí tức không còn nhu tốt, giống như ngập trời hồng thủy hàng thế, trong khoảnh khắc nuốt sống thế giới này.
Bịch, bịch.
La Nguyệt cổ tộc hơn 10 bạn người, toàn ở trong nháy mắt quỳ xuống.
Tộc trưởng bọn người dùng mình, sợ hãi đến cực điểm.
Vô số người như bị sét đánh, quỳ xuống về sau, cơ thể còn mạnh hơn nhiên run mấy lần,
cực độ đè nén cùng hít thở không thông áp lực mênh mông làm bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng, phủ phục như sâu kiến, không nhấc lên được nửa phần khí lực. "Tôn thượng, chúng ta biết sai, xin ngài khoan dung." Hồ Hiên nghe được Trần Thanh Nguyên trong giọng nói một tia sắc ý, tự hiểu không ổn, dùng một đôi tràn đầy tia máu con mắt nhìn qua chỗ cao, mở miệng cầu xin tha thứ. Trần Thanh Nguyên ánh mắt sắc bén, bờ môi mím chặt mà thành thẳng tắp giống như là một thanh lợi kiếm, quán xuyên thiên địa vạn vật, liên tiếp âm dương chi giới, lộ ra cực hạn hàn ý, sâu tận xương thủy, chậm. Nói xong, Trần Thanh Nguyên nâng tay phải lên, hướng về Lang Nguyệt cổ tộc ngôi sao này che đậy mà đến. Một trường này, hội tụ luân hồi đạo thể sức mạnh cấm kỵ, có thể so với đại đế một kích toàn lực, không lưu tình chút nào. "Không cần." Nhìn xem Trần Thanh Nguyên xuất thủ giờ khắc này, vì gối lư không phía dưới Hồ Hiên bọn người, mới chính thức ý thức được chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng, vạn vạn không nghĩ tới Trần Thanh Nguyên sẽ như thế dứt khoát, hoàn toàn vượt ra khỏi đám người đó trước. Trước đó thực lực hơi thiếu mấy phần, không thể không cùng các ngươi có kẻ mặc cả. Bây giờ đã có quét ngang đương thời năng lực, ta nói cái gì, đó chính là cái gì, không có chỗ thương lượng. Phàm là Lang Nguyệt cổ tộc hơi có chút thành ý, lấy thêm ra một chút vật chân quý, Trần Thanh Nguyên đều không đến mức tức giận như vậy, động thủ cũng không khả năng nhanh như vậy. Thật sự coi ta kẻ ngu, từ các ngươi lừa gạt. Ầm ầm. Một trường che đậy, thiên băng địa liệt, vũ trụ tịch diệt, một mảnh lờ mờ. Lang Nguyệt cổ tộc hộ tộc đại trận trong nháy mắt trở thành bã vụn. Chỗ hành tinh cổ này chia năm xẻ bảy, không ngừng nổ tung. Đông đảo tộc nhân không chịu nổi ẩn chứa diệt thế chi uy cự trường, có trực tiếp bạo thể mà chết, tại chỗ hóa thành một đám mưa máu, có cơ thể bị ép thành thịt nát, sinh cơ đoạn tuyệt, có nhục thân tách rời, tử trạng thê thảm. Sống sót những người kia, tình huống cũng không khá hơn chút nào, cả người là huyết, thoi thoát. So sánh với nhục thân, về linh hồn đau đớn tuyệt vọng nhất. Rõ ràng hôm qua còn rất tốt, vì cái gì hôm nay liền thành bộ dáng như vậy? Nếu không phải Lang Nguyệt cổ tộc rất nhiều cấm chế làm ra hòa dịu tác dụng, một trường này đủ đem tất cả người đưa vào luân hồi. Liền xem như một nhóm kia thực lực cường đại trong tộc cao tầng, cũng là thụ thương nghiêm trọng, miệng phun đậm đặc máu tươi, cả người xương cốt sai chỗ, cảm giác sợ chết bao phủ ở trái tim của mỗi người, để cho bọn hắn tê tâm liệt phế la lên, cầu xin tha thứ. Qua trong giây lát, Lang Nguyệt cổ tộc liền hóa thành nhân gian luyện ngục, sông núi băng liệt, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, máu tươi nhiễm thấu rất nhiều nơi, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Đã ra tay, Trần Thanh Nguyên liền không có khả năng lưu tình. Đây là Lang Nguyệt cổ tộc lựa chọn, nên có này kết quả. Đông, ông, lưu lại trưởng uy còn nghĩ thêm một bước phá hủy, lại bị một cỗ không tầm thường quy tắc chi lực hóa giải mất. Lang Nguyệt cổ tộc căn cơ bản nguyên hồi phục. Chương 2053, chậm chương 2053, chậm diệt tộc chi kiếp. Lang Nguyệt cổ tộc lực lượng bản nguyên tự chủ khôi phục, xóa đi mất rồi Trần Thanh Nguyên một trưởng dư uy, để người sống hơi có thể thở dốc mấy ngụm. Trần Thanh Nguyên sắc mặt không thay đổi, sớm đã phát hiện cổ tộc bản nguyên quy tắc ba động. Nhìn chăm chú biến thành phế tích cổ tộc chi địa, còn có những cái kia thê thảm người, Trần Thanh Nguyên tâm như chỉ thủy, chưa sinh một chút thương hại. Nhân quả báo ứng, chẳng trách người khác. Huống hồ, Lang Nguyệt cổ tộc dĩ vãng phong cách hành sự, ngang ngược càng rỡ, không biết gạt bỏ bao nhiêu sinh linh, trong đó tộc nhân, không có một cái nào không dính máu. Tại thực lực này vi tôn thế giới tu hành, vốn là mạnh được yếu thua, dị thường tăng cốc. Làm gì dãy rủa? Trần Thanh Nguyên là một cái rất giảng nguyên tắc người, đạt được vốn có bồi thường, như vậy thật có thể đem ngày xưa thù hận xóa bỏ, làm sao Lang Nguyệt cổ tộc không nắm chắc được, bỏ lỡ cơ hội cuối cùng. Ken. Cổ tộc căn cơ quy tắc như thủy triều quần quần mà ra, lại vang lên một đạo chấn động tinh không đạo minh. Lang Nguyệt cổ tộc chấn tộc chi khí hiện hiện mà ra. Một thanh ô giấy dầu, nhìn như đơn giản yếu ớt, đột một cái tức nát. Như cẩn thận quan sát một phen, có thể phát hiện ô giấy dầu mỗi cái vị trí đều tuyên khắc lấy hình thù kỳ quái đạo văn, tản ra càng cổ lao đế vận khí tức. Tổ khí khôi phục, còn có hy vọng. Tôn thượng, giữa chúng ta hiểu lầm có thể từ từ hóa giải, không cần thiết nháo đến tình trạng này. Người sống nhìn xem thăng trí cao chống không ô giấy dầu, phản phất tại vô tận trong đêm tối thấy được một chút ánh sáng lưu hòa, trong mắt tràn đầy hy vọng. Tộc trưởng biết rõ chỉ dựa vào trong tộc tổ khí, tuyệt đối không thể ngăn được Trần Thanh Nguyên, cho nên tại tộc nhân tử thương vô số tình huống dưới, vẫn như cũng không dám hiện lộ ra nửa phần tức giận, cực kỳ hèn mọn, cao giọng khẩn cầu. Mặt khác, tộc trưởng còn bóp nát mấy cái đặc thù pháp ấn, hướng về phụ cận bất hủ cổ tộc cầu viện. Bởi vì thời gian cấp bách, áp lực quá lớn, lại sợ tộc khác biết nguyên nhân cụ thể mà không dám lộ diện, cho nên tộc trưởng Hồ Hiên không có nói thuật chuyện gì xảy ra, chỉ ở cầu viện, còn hứa hẹn không ít chỗ tốt. Biết rõ xin giúp đỡ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhưng hắn hay là làm như vậy. Không có biện pháp khác chỉ có thể như vậy. Có lẽ còn ôm một tia kéo những người khác xuống nước suy nghĩ. Biết được Lang Nguyệt cổ tộc sẽ ra chuyện những cái kia đồng minh tộc đàn, sinh ra một cỗ cực kỳ bất an dự cảm, lập tức phái người tiến về tìm hiểu một chút tình huống. Tôn thượng, tộc ta nguyện ý dâng lên toàn bộ nội tình, cầu ngài khai ân, bỏ qua cho chúng ta ngu xuẩn tiến hành. Trước đó không lâu Hồ Hiên vẫn còn giả bộ ngốc giả ngốc, hiện tại thì quỷ gối giống như nhân gian luyện ngục cổ tinh phía trên, thể xác tinh thần sợ hãi tới cực điểm, khóc thảm mà đạo. Trần Thanh Nguyên không có động thủ thời điểm, Lang Nguyệt cổ tộc đem chín thành đồ tốt giấu đi, lấy ra nhận lỗi, không hề có thành ý sau khi đạo thủ, mới hiểu được cái kia phiên tiểu tâm tư đến tột cùng đến cỡ nào hoang đường cùng ngu xuẩn. Đã chậm. Nếu động sát tâm, như vậy Trần Thanh Nguyên liền không khả năng nửa đường dừng lại. Đã là không chết không thôi cục diện, buông tha Lang Nguyệt cổ tộc, đó chính là cho Thanh Tông chôn xuống mầm tai họa, không chừng đối phương sẽ từ lúc nào âm bằng trước. Nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình. Nghe được Trần Thanh Nguyên dứt khoát như vậy lạnh giọng cự tuyệt, Lang Nguyệt cổ tộc người càng thêm tuyệt vọng. Tử vong, tiến một bước tới gần. Diệt tộc chi họa, chỉ sợ tránh cũng khỏi. Một ít người cũng nhịn không được nữa, dù sao cũng là một lần chết, không bằng phát tiết một chút cảm xúc. Trần Thanh Nguyên, ngươi cái phát rồ xuất sinh, lão tử nguyền rủa ngươi không được chết tử tế. Có người bắt đầu, tựa như là đê đập thiếu một cái miệng nhỏ, không bao lâu lỗ hổng này trở nên càng lúc càng lớn, kinh thế hồng thủy đổ xuống mà ra, đã xảy ra là không thể ngăn cản, căn bản không khống chế được. Trần Thanh Nguyên, cái tên vương bắt đảng ngươi, một ngày nào đó Thanh Tông cũng sẽ hủy diệt. Thời gian nếu có thể quay lại, năm đó mặc kệ bỏ ra bao lớn đại giới, cũng hẳn là đem ngươi giết chết, nếu không sao lại có hôm nay diệt tộc hai hương. Trần Thanh Nguyên, ta mới đầu, đám người chỉ là tại nguyền rủa cùng cửa trách. Về sau, các loại ông nôn huế ngữ thoát ra, càng mắng càng khởi kình. Một đám cao tầng mặt không có chút máu, đã biết được kết cục, làm xong nên đón tử vong chuẩn bị tâm lý. Số người cực ít ôm lấy một tia ảo tưởng không thực tế, chỉ cần tổ khí có thể kiên trì một đoạn thời gian, đợi đến các tộc viện trợ, hay là có một tia cải biến cục diện khả năng. Đối với những này chửi rủa thanh âm, Trần Thanh Nguyên không chút để ý bất quá, cổ tộc người chửi mắng cùng ô uế nói như vậy, càng thêm kiên định Trần Thanh Nguyên quyết tâm, thế tất yếu đem Lang Nguyệt cổ tộc hủy diệt mất. Là cái rất không tệ chí bảo, đáng tiếc cùng Lang Nguyệt cổ tộc liên lụy quá sâu, khó mà thu phục. Trần Thanh Nguyên lực chú ý đặt ở Lang Nguyệt cổ tộc tổ khí phía trên, ném một ánh mắt, thật sâu nhìn chăm chú từ cổ tộc chỗ sâu mà đến chiếc ô giấy dầu này, hoặc nhiều hoặc ít có chút tâm động. Thử nghiệm cùng ô giấy dầu nói chuyện với nhau, lại gặp đến cực kỳ chán ghét đáp lại. Ô giấy dầu cùng Lang Nguyệt cổ tộc buộc chặt cực sâu, có vinh cùng đinh, có nhục cùng đục. Có thể nói, ô giấy dầu tức là Lang Nguyệt cổ tộc chân chính căn cơ. Muốn thu phục cổ tộc căn cơ đồ vật, lại còn không đem hư hao, không có khả năng này. Ngay sau đó, Trần Thanh Nguyên cảm nhận được đến từ ô giấy dầu cực lớn địch ý đáng tiếc. Trần Thanh Nguyên nhỉ nó nói, lấy Trần Thanh Nguyên kinh nghiệm để phán đoán, ô giấy dầu chính là một kiện cực kỳ không tầm thường phòng ngự đế binh. Ông, sau một khắc, ô giấy dầu trở nên to lớn, đem Lang Nguyệt cổ tộc vị trí hành tinh cổ này bảo hộ ở phía dưới, như ẩn như hiện trăm ngàn sợi đế văn quấn quanh ở chia năm xẻ bảy cổ tinh các nơi, khiến cho từ từ khôi phục thành một cái chính thể, không còn tiếp tục sụp đổ. Xoẹt. Tới mấy phần hứng thú, Trần Thanh Nguyên chập chỉ thành kiếm, cách không một chút. Kiếm chỉ như một đạo kinh lôi, đi ngang qua trời cao, kinh thiên động địa, phá diệt và phát. Trong chốc lát, cổ tộc trên dưới đỉnh chỉ chửi rủa, ngập trời áp lực đống nhiên đè xuống, làm bọn hắn linh hồn có xé rách thống khổ, sắc mặt trắng bệch, tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Ầm ầm. Đông ù ù. Ô giấy dầu điều động lấy cổ tộc bản nguyên đạo vận, ngắn ngủi bạo phát ra nó trạng thái đỉnh phong năng lực, đem Trần Thanh Nguyên một chỉ chi uy hoàn toàn ngăn trở, tự thân chỉ là rất nhỏ run rẩy một chút, không có tổn thương. Mặc dù đây chỉ là Trần Thanh Nguyên một đạo thăm dò chi kích, nhưng lực lượng tuyệt đối đạt đến thời cổ đế quân cấp độ. Ô giấy dầu có thể toàn bộ gánh vác mà không tổn hại, quả thực không đơn giản. Không có việc gì. Chúng ta còn chưa có chết, tổ khí đứng vững Trần Thanh Nguyên tạo áp lực. Còn có hy vọng. Rất nhiều người trẻ tuổi toát ra sống sót sau tai nạn biểu lộ, khẩn cầu tổ khí có thể đủ nhiều khiên một đoạn thời gian, tốt nhất là đem Trần Thanh Nguyên bước lui. Chỉ có trong tộc cao tầng vẫn như cũng là mặt xám như cho dáng vẻ, chống đỡ được một chút, lại có thể thế nào, không cải biến được kết quả sau cùng. Một ít tộc lao bắt đầu trốn tránh trách nhiệm, chửi ầm lên lão phu cũng đã sớm nói, tối thiểu nhất cũng phải cầm qua nửa số lượng chân bảo nội tình xem như nhận lỗi, các ngươi hám lợi, đến loại thời điểm này còn muốn tính toán, lúc này mới rước lấy hai họa ngập đầu. Đám người không gì sánh được hối tiếc, không nói gì phản bác. Chương 2054, hủy diệt chương 2054, hủy diệt một kích không có kết quả, Trần Thanh Nguyên càng rõ ràng hơn ô giấy dầu trình độ chắc chắn. Rất tâm động, thế nhưng là khó mà hạ phục. Thôi, ta cùng vật này vô duyên. Bất đắc dĩ, Trần Thanh Nguyên đành phải thu hồi ý định này, ánh mắt biến đổi, chăm chú đối đãi. Chanh. Nhất niệm rơi xuống, La Sát trường mâu lập tức xuất hiện. Trần Thanh Nguyên tay phải dẫn theo La Sát, đi về phía trước một bước. Đắc. Bộ pháp vừa rơi xuống, toàn bộ tinh vực phảng phất đều run lên một cái. Trần Thanh Nguyên đem một đạo lực lượng quán thâu đến La Sát, sau đó buông lỏng ra tay phải đi. La Sát nghe lệnh làm việc, lập tức bay tới chỗ cao. Ngay sau đó, La Sát hướng về ô giấy dầu công tới, từ trên hướng xuống, đột nhiên đâm thẳng. Khủng bố chi lực hội tụ ở trường mâu mũi nhọn, phun ra đến thời điểm, lập tức đem phía dưới hư không xé rách ra ngàn vạn đạo màu đỏ tươi vết nứt, không ngừng lan tràn, muốn đem vũ trụ chia cắt. Ám sát pháp tắc đường vân lấy trường mâu làm điểm xuất phát, trải rộng giới này các phương, tựa như buộc vòng quanh một phương luyện ngục, rét lạnh tấu xương. Phanh, La Sát đột nhiên trở nên to lớn, nhanh chóng rơi xuống, uy thế rào rạt. Cảm giác được La Sát khủng bố đạo uy, ô giấy dầu lập tức điều động toàn bộ cổ tộc bản nguyên. Thoáng chốc, hai kiện cực hạn đế khí đụng nhau. Trần Thanh Nguyên mặt không đổi sắc, tự lẩm bẩm hạt bụi nhỏ. Chiêu này thức tên là hạt bụi nhỏ. Quật khởi tại không quan trọng, không quên sơ tâm. Để tỏ lòng đối với ô giấy dầu tôn trọng, Trần Thanh Nguyên không còn thăm dò, trực tiếp làm thật xuất thủ quả quyết, không chút nào nương tay. Phanh đủ, đế binh giao phong, ảnh hưởng đến phương tinh vực này trật tự cân bằng. Vạn đạo dung chuyển, hoàn vũ tịch diệt. La Sát cùng ô giấy dầu lực lượng quy tắc không ngừng đang trùng kích lấy, ước vạn lôi đỉnh tại bắn tung tóe, hư không vặn vẹo thành lỗ đen. Cổ tộc người mặc dù nhận lấy ô giấy dầu che chở, nhưng y nguyên tiếp nhận áp lực thật lớn, phủ phục run rẩy, sợ hãi đến cực điểm. Rất nhiều người muốn kêu to, há to miệng, lại không phát ra được tí xíu thanh âm. Chớ nói phổ thông trong tộc hậu bối, liền ngay cả trong tộc lao tổ đều không cách nào đứng thẳng, không làm được bất cứ chuyện gì, chỉ có thể đem hy vọng sống sót ký thác tại tổ khí phía trên. Ầm ầm, lại là một trận quy tắc bạo động, La Sát chi uy tăng thêm một bước, rất nhanh xông phá ô giấy dầu tầng ngoài cùng đạo kia kiên cố kết giới, phát ra phanh long tiếng nổ lớn. Toàn bộ thế giới phảng phất đều đang chấn động, không có một chỗ an ổn. La Nguyệt cổ tộc rất nhiều người chịu không được cường đại như thế pháp tắc chấn động, ngũ tạng lục phủ bạo tạc thành vỡ nát, linh hồn cũng bị đập vụn, sinh cơ như vậy đoạn tuyệt. Giang có mấy hơi thở, cổ tộc bản nguyên đạo vận bị ô giấy dầu dành thời gian một tia không dư thừa. Không có tộc đàn bản nguyên đạo vận gia trì, ô giấy dầu quy tắc chi lực rõ ràng hạ xuống. Trái lại la sát, không giảm trái lại còn tăng. Phốc phốc. Lại mấy tức, la sát công phá toàn bộ cách trở kết giới, đâm vào ô giấy dầu, có chút dừng lại, đem nó xuyên qua. Với anh, la sát xuyên thấu ô giấy dầu, khuynh thế chi lực thuận thế ép hướng về phía cổ tinh. Đồng nhiên, lúc đầu bị đế văn quy tắc bao vây lại cổ tinh, lần nữa băng liệt. Trừ cái đó ra, đợi tại cổ tinh phía trên lang nguyệt cổ tộc người, đều bị hung uy bao trùm, trong chốc lát bị đập bỏ. Tại loại uy thế này trùng kích vào, lưu một bộ toàn thây đều là lớn lao hy vọng xa vời. Nhắc tới cũng kỳ, lực lượng kinh khủng như vậy, trực tiếp đem cổ tinh đánh thành vỡ nát, lại không thể làm bị thương lang nguyệt cổ tộc phủ khố mảy may. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Trước khi chết, tộc trưởng Hồ Hiên cùng mấy vị lão tổ, không nghĩ tới nên đón dạng này đại họa. Sớm biết Trần Thanh Nguyên phong cách hành sự trở nên tàn nhẫn như vậy, liền không nên tiết kiệm tài nguyên, nên toàn bộ đưa ra để cầu bình an. Đáng tiếc, thời gian không có khả năng lịch chuyển. Việc đã đến nước này, chỉ có thể nhận mệnh. Hoa, đế binh va chạm mà lên phong ba đãng tinh không ức và giảm. Trần Thanh Nguyên phất tay áo vung lên, xóa đi náo động phát tác. Quan sát một chút, cổ tinh phía trên lại không một người sống. Thậm chí, ngay cả thi thể đều chỉ có chừng trăm cỗ, những người khác nhục thân trực tiếp bị hoành thành hư vô. Đến tận đây, Lang Nguyệt cổ tộc không còn tồn tại. Trước kia thời đại, bất hủ cổ tộc sở dĩ có thể trường thịnh không suy, là bởi vì liên hợp lại, bao đoàn sưởi ấm. Bởi vậy, rất nhiều thời đại đế quân không muốn cùng bất hủ cổ tộc buộc phát quá mạnh xung đột, song phương cho mặt mũi, chung sống hòa bình. Một thế này hoàn toàn khác biệt, đại bộ phận cổ tộc đã cùng Trần Thanh Nguyên hóa giải thù cũ, không có khả năng dính vào, trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Dù sao, Trần Thanh Nguyên biến thái, rõ như ban ngày. Cùng loại tồn tại này là địch, chính là phi thường không sáng suốt lựa chọn. Siêu, La Sát trở về, dự đứng tại Trần Thanh Nguyên bên người. Từ khi theo Trần Thanh Nguyên về sau, La Sát không còn bị thần tộc ấn ký trói buộc, làm bạn mà đi, nhìn khắp cả đại thiên thế giới. Loại cảm giác này càng phong phú, giống như là tìm được còn sót tại thế ý nghĩa. Biết do không thể làm, nhưng vẫn là muốn làm như thế. Trần Thanh Nguyên nhìn qua biến thành phế tích cổ tộc chi địa, ánh mắt như ngừng lại ô giấy dầu, tiếc hận nói: "Ô giấy dầu biến trở về lúc đầu lớn nhỏ, quang trạch cảm đạm, đế văn tiêu tán hơn phân nửa, nan dù đứt gây mấy cây. Mặt ngoài xem ra, chiếc ô giấy dầu này cực kỳ rách dưới, giống như là bị người vứt bỏ tại bên đường, đoán chừng rất nhiều tên ăn mày đều không nhìn chúng. Vì phù hộ Lang Nguyệt cổ tộc, ô giấy dầu dốc hết toàn lực. Biết rất rõ ràng không có tác dụng gì, nhưng vẫn như cũng làm ra lựa chọn như vậy. Xem ở nó thủy tổ mặt mũi, còn có cổ tộc người vô số năm cung phụng, ô giấy dầu chân chính được xưng tụng là chấn tộc đồ vật, không có gặp được nan để mà lùi bước. Trọng tình trọng nghĩa, đáng kính nể." Đắc. Trần Thanh Nguyên đi về phía trước mấy bước, vượt qua hư không vô số bên trong, đi tới phế tích khu vực, đưa tay liền có thể chạm đến tổn hại nghiêm trọng ô giấy dầu. Nói thật, Trần Thanh Nguyên thật không muốn hủy tốt như vậy phòng ngự đế khí. Chạm đến một chút, lịch sử nặng nề cảm giác từ đầu ngón tay truyền đến. Ô giấy dầu linh vận còn thừa không có mấy, căn bản không chống lại được Trần Thanh Nguyên, tùy ý nó bài bố. Nhìn về sau có cơ hội hay không đưa người chữa trị. Coi như đế khí hư hao nghiêm trọng, cũng so thế tục phàm khí tốt hơn vô số lần. Chỉ là trình độ cứng cáp, cũng không phải là thánh khí nhưng so sánh. Sau đó, Trần Thanh Nguyên đem ô giấy dầu bỏ vào trong túi. Ngay sau đó, hắn đi đến Lang Nguyệt cổ tộc phủ khố chi địa, đem bên trong giấu đi tài nguyên chân quý hết thảy lấy đi, một khối linh thạch đều không thừa. Tương đối đáng tiếc là, Lang Nguyệt cổ tộc người mang theo người không gian bảo khí, bởi vì La Sát hung uy bao trùm mà vỡ nát, đặt ở không gian khí vật bên trong tài nguyên vật phẩm, hoặc là tiến nhập không gian ngực dòng, đi hướng không rõ, hoặc là tan thành mây khói. Xong xuôi đây hết thảy, Trần Thanh Nguyên cũng không quay đầu lại đi. Động tĩnh lớn như vậy, muốn không làm cho người khác chú ý cũng khó khăn. Sau đó không lâu, có người đã tìm đến nơi đây, thấy được biến thành phế tích chi địa Lang Nguyệt cổ tộc, hãi nhiên đến cực điểm. Bộ phát việc này đồng thời, có số rất ít đại năng vừa lúc đi ngang qua, tận mắt nhìn thấy, hoảng sợ không thôi. Tin tức không thể che giấu, không được bao lâu liền sẽ truyền khắp vũ trụ và giới. Đông đảo cổ tộc phái người đến đây dò xét tình huống, đều bị nhìn thấy trước mắt chi cảnh sợ choáng váng. Ra xảy ra chuyện lớn a. Lang Nguyệt cổ tộc hủy diệt sự tình, chắc chắn chấn động ức vạn tinh vực. Chương 2055, gieo gió gặt báo chương 2055, gieo gió gặt báo Lang Nguyệt cổ tộc tại trong khoảnh khắc hủy diệt, ngay cả dễ rủ mấy lần tư cách đều không có. Kẻ đầu tiên, Trần Thanh Nguyên. Ngắn ngủi mấy ngày, tin tức này liền truyền đến rất nhiều đỉnh tiêm đại năng trong hai, nhấc lên kinh thế phong bạo, kinh hai tiếng như nổi trống nổ vang, tại rất nhiều khu vực vang vọng mà lên. Có người chứng kiến tuyên truyền ra ngoài, nâng lên việc này thời điểm, trên mặt tất cả đều là sợ hãi thần sắc, nhận lấy cực lớn lực trùng kích, mấy ngày gần đây khó mà đem tâm tình bình phục. Truyền thừa hơn 200 vạn năm Lang Nguyệt cổ tộc, cứ như vậy không có. Căn cứ mới nhất dò xét đến tình huống, tôn thượng chăm chú về sau, chỉ dùng một chiêu liền đem Lang Tháng tộc tổ khí công phá, tống táng toàn tộc người. Thực lực kinh khủng như thế, hắn chẳng phải là có thể muốn làm gì thì làm. Cũ cổ Tuyết Nguyệt, đông đảo thời đại chứng đạo đế quân cũng còn kém rất rất xa bây giờ tôn thượng. Nếu là thật để tôn thượng thành một thế này tân quân, rất khó tưởng tượng sẽ là như thế nào cục diện. Lang Nguyệt cổ tộc vì sao có kết quả này, nguyên nhân đâu? Các đại cổ tộc biết được tin tức, cao tầng chấn động, phản ứng cực kỳ kịch liệt, có làm vỡ nát dưới thân ngồi tình xảo chiếc ghế, có xé rách quanh thân hư không, có phát ra sắc nhọn chói hai hãi nhiên thanh âm. Trước mắt chỉ có số rất ít đại năng hiểu được việc này, đều bị dọa một bước. Các tộc cần nấp trong không gian, một đám lao đầu ở vào đứng máy trạng thái. Qua thật lâu, đám lao già này mới khôi phục một tia thần trí, sử dụng các loại biện pháp để cho mình khống chế lại cảm xúc, giữ vững tỉnh táo. Thế nhưng là mặc kệ bọn hắn vận chuyển bao nhiêu lần tinh tâm an thần chi pháp, trên mặt nồng đậm vẻ sợ hãi ý nguyên tồn tại, không có tiêu tán nửa phần. Đỉnh Huyền cổ tộc rốt cục có đáp lại. Phát sinh chuyện lớn như vậy, cổ tộc ở giữa điều động rất nhiều tài nguyên, sử dụng thủ đoạn đặc thù tiến hành câu thông. Hơn 20 cái bất hủ cổ tộc, trong tộc đều có một chỗ bí cảnh. Rộng lớn vô biên, lúc đó có sương mù phiêu khởi. Chính giữa vị trí chính là một cái đài cao. Trên đài có mấy chục cái bồ đoàn treo ở không trung. Các tộc cách xa nhau khá xa, cho nên dùng loại phương thức này đến giao lưu, mau lẹ nhanh chóng, không cần ở trước mặt. Còn tồn tại bất hủ cổ tộc đều đã kích hoạt lên đạo pháp này trận, trao đổi lần này sự kiện. Bất quá, đỉnh Huyền cổ tộc trước đó một mực ở vào mất liên lạc trạng thái, giờ phút này mới có chỗ phản ứng. Phàm là cách ra điểm sáng bồ đoàn, trên đó đều có một đạo như ẩn như hiện hư ảnh, đại biểu các tộc ý chí, có được quyền lực trí cao vô thượng. Mấy ngày trước, tôn thượng đi tộc ta. Đỉnh Huyền cổ tộc quang ảnh xuất hiện về sau, không có hướng người khác chào hỏi, ngữ khí túc trọng, nói thẳng chuyện quan trọng. Cái gì? Các tộc đại biểu kinh hãi, rất cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đi tộc ngươi làm cái gì? Có người đặt câu hỏi. Đỉnh Huyền cổ tộc, tính sổ sách, đòi nợ. Tính sổ sách? Các tộc cao tầng tâm thần đều chấn, làm sao không rõ cái từ ngữ này ý vị như thế nào? Nếu là tính sổ sách, vì sao tộc ngươi còn không được gì? Có người đưa ra một cái vấn đề mang tính then chốt. Còn lại tộc đàn cao tầng lập tức trầm mặc, đem lực chú ý hoàn toàn đúng chuẩn Đỉnh Huyền cổ tộc. Đúng vậy a. Lang Nguyệt cổ tộc bị Trần Thanh Nguyên đưa tay ở giữa xóa đi, có thể ở đây trước đó Đỉnh Huyền cổ tộc vì sao có thể vượt qua bực này sát kiếp? Tộc ta trăm vạn năm nội tình, toàn bộ phụng cho tôn thượng, để cầu tha thứ. Đỉnh Huyền cổ tộc chi tiết giải đáp. Biết được đáp án, các tộc cao tầng lại là kinh ngạc một phen. Đầu tiên xuất hiện suy nghĩ, cảm thấy giá quá lớn. Lại tưởng tượng, dùng gia tộc nội tình đến mua mệnh, cũng không thua thiệt. Bọn hắn cũng không hoài nghi Đỉnh Huyền cổ tộc là tại nói dối, bởi vì không có cần thiết này. Nói như thế, Lang Nguyệt cổ tộc xác suất lớn là tại nhận lỗi phương diện làm được không đúng chỗ, cho nên mới dẫn tới tôn thượng giận dữ, đưa tới diệt tộc chi họa. Trải qua Đỉnh Huyền cổ tộc người lần này giảng thuật, các tộc cao tầng hiểu rõ nguyên nhân, hơi thở dài một hơi. Nhất là những cái kia đã sớm cùng Trần Thanh Nguyên hóa giải thù cũ tộc đàn, âm thầm nuốt một cái mồ hôi lạnh, nội tâm treo lên cự thạch chậm chạp buông xuống. Các tộc cao tầng sợ Trần Thanh Nguyên là không có lý do tàn sát, như thế coi như phiền toái. Vì sao tộc ngươi không có nói trước dự cảnh? Một ít tộc đàn bắt đầu trách cứ, muốn đem Lang Nguyệt cổ tộc hủy diệt nguyên nhân áp đặt cho Đỉnh Huyền cổ tộc. Nếu như các ngươi ném đi lớn như vậy mặt, sẽ kéo cuống họng khắp nơi tuyên truyền sao? Đỉnh Huyền cổ tộc người đại biểu không vui, nghiêm nghị phản bác. Tối thiểu nhất cho ta các loại đề tỉnh một câu đi. Đám người đương nhiên biết việc này cùng Đỉnh Huyền cổ tộc không có nửa xu quan hệ. Tôn thượng cũng không phải là người hiếu sát, chỉ cần thỏa mãn điều kiện của hắn, nên không có việc gì. Lang Nguyệt cổ tộc có kết quả này, xác suất lớn là gieo gió gặt bão. Đỉnh Huyền cổ tộc đại biểu nói xong câu nói này, trực tiếp cắt đứt kết nối, không tiếp tục để ý trong tộc phủ khố đã không, một đống lớn sự tình muốn đi xử lý cùng ăn bài, không có thời gian tiếp tục nói chuyện tào lao. Lang Nguyệt cổ tộc biến thành lịch sử, Đỉnh Huyền cổ tộc mọi loại may mắn, còn tốt lúc đó không cùng Trần Thanh Nguyên đối nghịch, đàng hoàng phối hợp, tất cung tất kính, không dám có một tia ngỗ nghịch. Nếu không, Đỉnh Huyền cổ tộc kết cục tất nhiên cùng Lang Nguyệt cổ tộc một dạng. Không tốt, tôn thượng tới nhà của ta. Nguyên bản còn tại nghị luận việc này nào đó tộc cao tầng, đột nhiên phát ra một đạo hoảng sợ thanh âm. Ngay sau đó, trên bộ đoàn quang ảnh biến mất. Chỉ mong Yến ứng cổ tộc có thể gắng gượng qua một kiếp này. Cương giả các tộc sửng sốt một chút, chợt cảm thấy thấy lạnh cả người đánh tới, lạnh leo thấu xương, phản phất ngay cả linh hồn cũng bị lanh ý ăn mòn. Cùng lúc đó, Yến ứng cổ tộc, Trần Thanh Nguyên đã tìm tới cửa, đồng dạng ra sân phương thức, trong nháy mắt hủy đi cổ tộc trung quanh cấm chế kết giới, mới có thể để cổ tộc người cầm quyền nhanh chóng lộ diện, không cần đến tốn nhiều miệng lưỡi. Khi thấy Trần Thanh Nguyên thân ảnh vĩ ngạn thời điểm, Yến ứng cổ tộc cao tầng trực tiếp quỳ. Bịch, bịch. Mặc kệ nam nữ già trẻ, đều là biểu hiện ra nhất là cung kính tư thái, phụ phục run rẩy, ô ương ương một mảnh. Tộc trưởng cũng tốt, lão tổ cũng được, đều không ngoại lệ. Nếu muốn mạng sống, chỉ có thể đem thái độ bày ngay ngắn, nhận rõ hiện thực, đừng lại đắm chìm ở đi qua huy hoàng. Liên quan tới Lang Nguyệt cổ tộc hủy diệt sự tình, Yến ứng cổ tộc cao tầng đã biết được. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn nếu như còn dám cùng Trần Thanh Nguyên làm trái lại, chẳng phải là tự chui đầu vào giỏ. Biện pháp tốt nhất, đó chính là thần phục. Mặc kệ Trần Thanh Nguyên đưa ra như thế nào điều kiện, đều muốn dốc hết toàn lực thỏa mãn. Hơn 10 vạn người quỳ bái, run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu. Xem ra là biết cái gì. Thông qua Yến ứng cổ tộc phản ứng, Trần Thanh Nguyên lập tức đoán được nguyên nhân, khoe miệng mỉm cười, hòa ái dễ gần. Tôn thượng, tộc ta đối với trước kia làm ngu xuẩn sự tình, cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Để tỏ lòng ngày nấy, nguyện ý dâng lên phủ khố toàn bộ nội tình. Trừ cái đó ra, trong tộc trên dưới, mặc cho tôn thượng phân công, tuyệt không hai lời. Cầu tôn thượng khoan dung. Tộc trưởng là một người có mái tóc hoa dâm lão đầu, phủ phục phát run, thanh âm rung động thần cầu, hèn mọn như hạt bụi. Cho các ngươi một canh giờ, đem nhận lỗi chuẩn bị kỹ càng. Trần Thanh Nguyên lạnh lùng nói. Chương 2056, các giới chấn động, sư đồ gặp lại. Chương 2056, các giới chấn động, sư đồ gặp lại. Đa tạ tôn thượng. Nghe được Trần Thanh Nguyên câu nói này, Yến ứng cổ tộc người còn nghe tiếng trời. Việc quan hệ tộc đàn sinh tử, Yến ứng cổ tộc cao tầng nhanh chóng thu chỉnh phủ khố tài nguyên. Chỉ cần ngắn ngủi nửa canh giờ, liền đem đồ tốt toàn bộ đóng gói. Tại trong lúc này, không ai dám trộm đạo dấu đồ vật. Có Lang Nguyệt cổ tộc vết xe đồ này, Yến ứng cổ tộc cao tầng thiết lập sự tình đặc biệt lưu loát. Tôn thượng, cầu ngài nhận lấy. Sửa soạn xong hết về sau, cuối cùng lại từ tộc trưởng hai tay dâng những này có được không gian pháp tắc đồ vật, cẩn thận từng ly từng tí đi đến Trần Thanh Nguyên trước mặt, xoay người dâng lên. Ân. Trần Thanh Nguyên đem đồ vật nhận lấy, hài lòng cười một tiếng. sớm như thế thức thời, nào có chuyện hôm nay. Nhân quả ân oán, xóa bỏ. Lúc gần đi, Trần Thanh Nguyên lưu lại một câu. Qua thật lâu, xác định Trần Thanh Nguyên đi thật, cổ tộc trên dưới mới dám ngẩng đầu, nhao nhao lộ ra sống sót sau tai nạn biểu lộ. Rất nhiều người sủi lơ trên mặt đất, tạm thời không có cách nào đứng dậy, mồ hôi lạnh thấm thấu quần áo, trái tim nhảy lên kịch liệt. Đến tiếp sau một chút thời gian, Trần Thanh Nguyên lại đi mấy nhà bất hủ cổ tộc, thái độ một cái so một tốt, cung kính định nọ, hoàn toàn không có cổ tộc vốn có kiêu ngạo. Thậm chí, tại Trần Thanh Nguyên hiện thân thời điểm, những tộc đàn kia đã đem nội tình đóng gói hoàn tất, liền đợi đến hắn tới lấy đi. Hết thảy 6 cái cổ tộc cân đoán sâu hơn, đi hết một lần. Trần Thanh Nguyên thu hoạch tương đối khá, vượt qua dĩ vãng thu hoạch tài nguyên tổng cộng. Linh thạch cực phẩm nhiều, đến mãi không rõ. Các loại chất bảo, cái gì cần có đều có. Dù là tại chứng đạo chi giới bí cảnh, cũng không có khả năng thu hoạch được nhiều đồ như vậy. Nếu là đem toàn bộ cổ tộc vơ vét một lần, đời này thật sự không cần buồn, tùy ý phung phí, căn bản dùng không hết. Đương nhiên, Trần Thanh Nguyên chỉ là muốn tưởng tượng, không có ý định làm như vậy. Dù sao, hắn là một cái người có nguyên tắc. Còn nữa, thật muốn vô duyên vô cớ đúng không hủ cổ tộc hạ thủ, tất cả cổ tộc tất nhiên sẽ liên hợp lại, tuy nói Trần Thanh Nguyên không sợ hãi, nhưng không cần thiết tăng thêm phiền não. Đợi đến về sau thiếu khuyết tài nguyên thời điểm, lại nghĩ biện pháp lừa đảo. Không đối, là mượn. Chắc hẳn lấy Trần Thanh Nguyên thực lực cùng hy vọng, chỉ cần không đem các phương cổ tộc vào chỗ chết bức, nhất định sẽ rất vui lòng. Thù cũng đã giải, tâm tình thư sướng. Về trước một chuyến Xanh Tông đi. Nhiều như vậy tài nguyên, Trần Thanh Nguyên quyết định cho Xanh Tông cùng đạo môn học cùng phân điểm mà. Trần Thanh Nguyên cũng không phải một cái người ăn một mình, có phúc cùng hưởng. Trải qua một đoạn thời gian lên men, La Nguyệt cổ tộc bị Trần Thanh Nguyên hủy diệt sự tình, lan tràn đến chư thiên vạn giới, tạo thành hành động cực lớn. Quét ngang đương đại, đánh đâu thắng đó. Truyền thừa trên trăm vạn năm bất hủ cổ tộc, thế mà lấy loại phương thức này hạ màn, ai? Đắc tội tôn thượng, còn muốn mạnh khỏe. Mấu chốt là La Nguyệt cổ tộc không biết phân tức, nghe nói cầm một ít phế phẩm đồ vật xem như nhận lỗi, dùng cái này lừa gạt tôn thượng. Tôn thượng có lệnh, nguyên bản lệ thuộc vào La Nguyệt cổ tộc quản hạt không cho phép xuất hiện ma sát lớn, càng không thể ảnh hưởng tới vạn tộc sinh linh sinh hoạt. Về phần làm sao chia cắt tài nguyên khu vực, xung quanh tông môn thế lực tự hành xử lý. Theo ta được biết, tôn thượng chỉ dùng một đầu ngón tay liền đem La Nguyệt cổ tộc tiêu diệt. Cái gì một đầu ngón tay, rõ ràng là thổi một ngụm. Chư thiên các nơi, tất cả bàn tán sôi nổi lấy việc này. Trần Thanh Nguyên giống như là một người không có chuyện gì, chậm rãi về tới Xanh Tông. Điệu thấp trở về, không làm cho người khác chú ý cùng sư minh rừng trưởng sinh gặp mặt một lần, đem một phần tài nguyên đem tặng, đồng thời còn để hắn điều động tâm phúc tiến về một chuyến đạo môn học cùng, đem giá trị ngang hàng tài nguyên đưa qua. Loại chuyện này, rừng trưởng sinh tự nhiên đáp ứng. Khi thấy Trần Thanh Nguyên đưa tới tài nguyên thời điểm, Dương Trường Sinh rõ ràng giật mình. Nhiều như vậy đồ tốt, coi như không tệ a. Tưởng tượng năm đó, Xanh Tông một nghèo hai trắng, đừng nói những này vật chân quý, liền liên hạ phẩm linh thạch đều ít đến thương cảm. Chỉ trước mắt, tình thế đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, mỗi khi trời tối người điên thời khắc, càng cảm khái. Sư Minh, trưởng quản Xanh Tông nhiều năm, vất vả ngươi. Hai huynh đệ hàn huyên một hồi, phân biệt lúc Trần Thanh Nguyên đột nhiên tới một câu nói như vậy. Nghe tiếng, Dương Trường Sinh thân thể rất nhỏ run lên, quay đầu nhìn thoáng qua Trần Thanh Nguyên, không nhịn được cười một tiếng, nói lời này. Đằng sau, Trần Thanh Nguyên đợi tại chính mình nhà cư, một mình vắt đá, dưỡng thần mấy ngày. Hiện tại có thời gian nhàn hạ, ngược lại là có thể nhìn xem những tiểu gia hỏa này. Cách không truyền lệnh, đợi tại trong tông môn ba vị đệ tử thân truyền, đại hỉ không thôi, bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Tham kiến sư tôn. Tiến vào cửa lớn, đi đến đình viện. Ba người nhìn thấy ngồi trên băng ghế đá Trần Thanh Nguyên, lập tức quỳ xuống đất dập đầu, chăm miệng một lời. Từ trái về sau, theo thứ tự là Chu Ngũ Lang, Đường Nguyệt Nhi, mây rõ ràng ngực. Chu Ngũ Lang chính là không tỷ vết đạo thể, chủ tu cung tiễn chi đạo. Bây giờ tu vi đã đi vào thần tiểu chi cảnh, thấy được càng rộng lớn hơn thiên địa. Đường Uyển Nhi vốn là thế gian một cái tiểu vương triều công chúa, bởi vì cùng Trần Thanh Nguyên kết thiện duyên, may mắn trở thành thân truyền. Lại về sau, Trần Thanh Nguyên vì đó tái tạo căn cốt, kiếm thể phi phàm. Mây rõ ràng mực tuổi tác lớn nhất chính là bạn cũ đằng sau. Theo lý mà nói, hắn hẳn là đại sư minh, đáng tiếc phát sinh một chút thú vị sự tình, cuối cùng thành tiểu sư đệ. Về phần hắn tiên phú, có thể xưng tụng giai, viễn đạt không đến yêu nghiệt tình trạng. Bất quá, tại Trần Thanh Nguyên trợ giúp phía dưới, thiên phú tự nhiên tăng lên một cái cấp độ lớn, thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh. Ba vị đồ đệ, chỉ có Đường Uyển Nhi còn không có chạm đến thần tiểu cảnh giới, cũng sắp, chắc hẳn không cần bao lâu thời gian. Đứng lên đi. Nhìn xem chính mình thu đồ đệ, Trần Thanh Nguyên trong mắt mang theo vài phần nhu sắc. Tạ ơn sư tôn. Ba người đứng dậy, trên mặt toàn tràn đầy vui mừng cùng tính ý đã cách nhiều năm, rốt cục có thể lần nữa trông thấy sư tôn, không dễ dàng à. Những năm này tùy ý các ngươi tự hành trưởng thành, không có lười biếng đi. Trần Thanh Nguyên quét mắt một chút đứng ở trước mặt ba người, biểu lộ hơi có vẻ nghiêm túc. Không dám có một ngày lười biếng. Thân là đại sư Minh Chu Ngũ Lang, chắp tay đáp lời. Nói miệng không bằng chứng. Trần Thanh Nguyên nhẹ nhàng vung tay lên, bên cạnh xuất hiện một cánh màu đỏ thắm cửa, hai ngày này cho các ngươi chơi đùa đi ra đồ chơi nhỏ, đủ kiểm nghiệm năng lực của các ngươi. Cánh cửa này nối liền một cái đặc thù pháp tắc không gian, có thể ngưng tụ ra cùng cảnh giới quy tắc đối thủ, chỉ cần không phải cực cường giả tiến vào bên trong, liền không ảnh hưởng được pháp tắc vận chuyển. Đặt ở bên ngoài, tự hành tìm đòi. Tông môn người đều có thể đi vào. Nói xong, Trần Thanh Nguyên đem cánh cửa này đặt ở chân núi. Là ba người không người cúi đầu, rất ngạc nhiên cánh cửa kia có cái gì diệu dụng. Có thể từng đi đạo một học cung thăm hỏi qua sư công. Trần Thanh Nguyên hỏi, trước kia đi qua mấy lần? Chu Ngũ Lang thành thật trả lời, mỗi lần đi thời điểm, ba người đồng hành. Trần Thanh Nguyên công nhận đơn sư, Chu Ngũ Lang bọn người sao dám không nhìn. phàm là có thời gian ở không, liền sẽ mang theo một chút quà tặng nhỏ, tiến đến Vân An.
Ân.
Trần Thanh Nguyên vui mừng cười một tiếng. Chương 2057, bảy đến chương 2057, bảy đến sư đổ mấy cái hàn huyên hơn một canh giờ, Chu Ngũ Lang bọn người không lại quấy rầy, bái, quay người rời đi. Chân núi một cánh kia lạ môn, rất nhanh dẫn tới Thanh Tông người chú ý Chu Ngũ Lang giảng thuật cửa này lai lịch, không đầy một lát liền chuyển khắp Thanh Tông trên dưới, hấp dẫn hơn nghìn người đến đây vây xem, kích động. Tiến vào cánh cửa này, liền có thể kiểm nghiệm thực lực bản thân, phát hiện chỗ thiếu sót, lại còn có thể đề cao kinh nghiệm thực chiến. Ngoài cửa lão Hoàng Nưu đợi rất lâu, nhìn xem ba vị thiếu chủ nhân đi ra về sau, lập tức nghe được Trần Thanh Nguyên triệu kiến, vui vẻ nhảy cẫng, cuối cùng đến phiên chính mình. Bây giờ lão Hoàng Nưu đã là yêu vương chi tôn, khoảng cách thần kiểu cách chỉ một bước. Hắn huyễn hóa thành hình người, thân thể khôi ngô, lưng hùm vai gấu, khí thế mười phần. Nhiều năm qua, hắn không chỉ có thu được Thanh Tông tài nguyên hiệp trợ, hơn nữa còn tiến nhập mấy cái thời cổ bí cảnh, thu hoạch không nhỏ. Lão Hoàng Nưu cẩn thận từng ly từng tí đi đến đỉnh viện chỗ sâu, trông thấy phong thái như thần Trần Thanh Nguyên, suýt nữa rơi lệ, bước nhanh hơn. Bình một tiếng, lão Hoàng Nưu quỳ gối Trần Thanh Nguyên trước mặt, dập đầu một cái khấu đầu, mang theo nghẹn ngào ngữ khí nói ra: "Chủ thượng, ta rốt cục có thể lần nữa nhìn thấy ngài." Mỗi khi một mình đứng ở đỉnh núi thời điểm, lão Hoàng Nưu liền sẽ nhớ tới cùng Trần Thanh Nguyên quen biết chẳng cảnh. Nếu không phải Trần Thanh Nguyên điểm hóa, hắn sớm đã chết tại thế gian cái nào đó ngóc ngách rơi, há có hôm nay phong quang, há có thể nhìn thấy thế gian phồn hoa. Hắn biết rõ chính mình có hết thảy đều là Trần Thanh Nguyên cho. Trong lòng lòng cảm kích như quần quận giang hà, kéo dài không dứt. Đứng lên mà nói, lần nữa nhìn thấy lão Hoàng Nưu, Trần Thanh Nguyên cũng là hơi xúc động, không khỏi hồi tưởng lại đoạn kia hồng trần chi lộ lịch trình, khoe miệng mỉm cười, hơi có vẻ hòa ái. Lão Hoàng Nưu đời này kính trọng nhất hai người, chính là Trần Thanh Nguyên cùng Lâm Trường Sinh. Trần Thanh Nguyên không cần nhiều lời, ân cứu mạng, tái tạo tri ân, dịu dắt tri ân chờ chút. Lâm Trường Sinh thì là cho lão Hoàng Nưu đầy đủ tôn trọng, không có coi hắn là thành là một cái tọa kỵ, mà là bằng hữu. Đồng thời, lão Hoàng Nưu danh tự hay là Lâm Trường Sinh lấy. Thanh Hạo Dương, lấy Thanh Tông làm họ, lấy Dương làm tên. Lâm Trường Sinh đối với lão Hoàng Nưu ký thác kỳ vọng, khiến cho vô cùng cảm động. Mặt khác, lão Hoàng Nưu một lần trở thành Thanh Tông hộ tông thần thú, địa vị độ cao, gần như chỉ ở tông chủ cùng một đám khách khanh trưởng lão phía dưới. Phàm là tài nguyên sự tình, chỉ cần lão Hoàng Nưu một câu, liền có phụ trấn thủ kho trưởng lão tự mình đưa tới, đãi ngộ khá cao. Lại tráng thật một chút. Trên dưới đánh giá vài lần, Trần Thanh Nguyên cười nói: "Chủ thượng, ta mấy năm nay một mực tại cố gắng tu hành, tranh thủ sẽ có một ngày có thể thường bạn ngài tả hữu, không cho ngài cản trở." Lão Hoàng Nưu nhìn tương đối chất phác, có lời gì nói thẳng ra, không muốn che giấu. "Vậy ngươi còn phải càng thêm cố gắng." Trần Thanh Nguyên khích lệ nói. "Là." Nghe được Trần Thanh Nguyên một câu khích lệ nói như vậy, lão Hoàng Nưu rất là vui vẻ. Trước kia tại trong bí cảnh nhặt được bảo bối thời điểm, đều không có như vậy vui sướng. Chủ tớ hai nói chuyện tào lao vài câu, Trần Thanh Nguyên liền ra hiệu hắn tự động rời đi, hảo hảo tu luyện, không thể lười biếng. Trải qua lần này nói chuyện, lão Hoàng Nưu ý chí chiến đấu sục sôi. Vì có thể cùng chủ thượng đồng hành, nhất định phải quyết chí tự cường, liều mạng tu luyện. Đến tiếp sau mấy ngày, Trần Thanh Nguyên bày xuống tiệc rượu, mời một đám khách khanh trưởng lão đến đây làm khách. Đợi tại trong tông hơn 10 vị khách khanh trưởng lão, khi biết được Trần Thanh Nguyên bày đến mời, hưng phấn không thôi, trực tiếp nhảy. Mấy ngày trước đây lão tử dẫn một nhóm đệ tử nội môn đi lịch luyện, thất thất lương cơ a. Phí trưởng lão bê quan không ra, xác nhận bày ra ngăn cách pháp trận, ta gọi hắn vài tiếng cũng không có được đáp lại. Tôn thượng mời, sao mà vinh hạnh. Sau đó, mấy vị kia bỏ lỡ lần này đến hội lão hòa kế, sợ là muốn đấm ngược dậm chân, hối tiếc không kịp. Còn tốt lão thân có dự kiến trước, trong khoảng thời gian này đều không có đi ra ngoài. Khách khanh trưởng lão toàn hướng phía Trần Thanh Nguyên động thiên phúc địa mà đến, trên đường đi bọn hắn kịch liệt nói chuyện với nhau, trên mặt tràn đầy khó mà che giấu vui mừng. Đi tới ngoài cửa, các trưởng lão không dám trực tiếp đi vào, mà là sửa sang lại tự thân ăn mặc, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Vừa rồi bọn hắn còn tại lớn tiếng thảo luận, đến nơi này cũng không dám phát ra một tia tạp âm, nhếch đôi môi, mắt ngậm chờ mong. Mỗi một vị khách khanh trưởng lão, trước kia phần lớn đều là tán tu, về sau thông qua được thành tông khảo hạch, mới có tư cách nhập tông. Bây giờ, thực lực bọn hắn kém cỏi nhất người, đều có thần kiểu bước thứ 5 tu vi. Dù là thịnh thế giáng lâm, loại tu vi này đặt ở thế lực đỉnh tiêm cũng là trụ cột bước vàng, tương lai còn có thể tiến bộ, không thể khinh thường. Hơn 10 người đứng ở ngoài cửa, đội vác cuống cuồng, giống như là học sinh sắp gặp mặt nghiêm khắc sư trưởng, nội tâm tâm thần bất định. Kiếm tiên tới. Nghiêm lão, thủ địa trưởng lão, lại có người tới, tất cả trưởng lão nhao nhao hướng về hai bên lui mấy bước, không người thi lễ, mười phần tôn kính. Trường canh kiếm tiên Lý Mộ Dương, lão chủ con Nghiêm Trạch, thủ địa nhân Đao Chín. Bọn hắn ba vị là thanh tông thực lực mạnh nhất khách khanh trưởng lão, đều là đã đi vào thần tiểu bước thứ 9, hàng thật giá thật chuẩn đế lại năng, tiếu ngạo đương đại. Một ít bất hủ cổ tộc đều không có chuẩn đế chi cảnh tồn tại tọa trấn. Muốn đạt tới cảnh giới này, không chỉ cần phải đại lượng tài nguyên, hơn nữa còn được từ thân tiên phú cùng ngộ tính đạt tiêu chuẩn. Lý Mộ Dương đám người cũng chưa bởi vì thực lực cường đại mà làm việc ngạo mạn, đối với các vị khách khanh gật đầu đáp lễ, mặt mỉm cười, mười phần tôn trọng. Mời đến. Cảm giác được động tĩnh ngoài cửa, Trần Thanh Nguyên thanh âm truyền ra. Cửa lớn một mực mở ra, có thể không được Trần Thanh Nguyên cho phép, không người dám tự tiện đi vào. Tuy nói Thanh Tông không khí vô cùng tốt, không có lấy mạnh hiếp yếu tập tụ, nhưng tóm lại là thực lực vi tôn, đợi đến Lý Mộ Dương bọn người đi vào về sau, những người còn lại mới dám đuổi theo. Trong đình viện bày biện mấy chục cái nhã tọa, mỗi cái chỗ ngồi trước đều để đó một tấm bàn dài, trên bàn bày đầy rượu cùng linh quả. Tham kiến tôn thượng. Tiến đến trước tiên, đám người chính là hướng Trần Thanh Nguyên hành lễ vân an. Không cần đa lễ, chư vị mời ngồi. Trần Thanh Nguyên mỉm cười mà nói, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Đám người duy trì có chút không người tư thái, không dám ngồi xuống. Gặp tình hình này, Trần Thanh Nguyên đành phải dẫn đầu ngồi ở trên chủ vị. Thế là tất cả trưởng lão thở dài một hơi, mới dám tọa hạ. Đều là người trong nhà, không cần câu nệ. Nhìn ra được rất nhiều người tương đối khẩn trương, Trần Thanh Nguyên vẻ mặt ôn hòa. Đại bộ phận khách khanh trưởng lão hay là lần đầu nhìn thấy Trần Thanh Nguyên, như thế nào không khẩn trương đâu. Đây chính là trong truyền thuyết thượng cổ chiến thần, trước đó không lâu càng là chém một tôn ở vào cường thịnh trạng thái thời cổ đế quân. May bọn hắn tâm tính tốt hơn, không phải vậy đã sớm bị. Lao Nghiêm xào vài món thức ăn. Trần Thanh Nguyên đã sớm thèm một bụng này. Tốt. Mặc màu trắng mờ áo vải nghiêm trạch, lập tức đứng dậy đi đến một bên đất trống, lấy ra bộ kia ăn cơm ra hỏa, tay cầm chuẩn đế khí dao phay, bắt đầu biểu diễn. Tất cả trưởng lão ngồi nghiêm chỉnh, lặng lặng quan sát. Mặc kệ nỗi lòng như thế nào cuộn, cũng phải nỗ lực ngăn chặn, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Chương 2058, giải hoặc chương 2058, giải hoặc hôm nay có lộc ăn. Lý Mộ Dương mặc tương đối tùy ý, lại không che giấu được phần kia tiên phong đạo cốt phiêu giật cảm giác. Nhìn nghiêm trạch chăm chú làm đồ ăn bộ dáng, lập tức có một tia đói khát. Ân. Thủ bia người chính là cụt một tay chi thể, tiết hầu có chút đông nhúc nhích qua một cái, trong mắt nổi lên đối với thức ăn ngon trở mong, rất muốn thỏa thích nhấm nháp một phen. Cho dù là Lý Mộ Dương cùng thủ bia người, cũng rất khó ăn vào nghiêm trạch làm đồ ăn. Cái này cần nhìn nghiêm trạch tâm tình, không có khả năng ép buộc. Vật liệu đầy đủ, chỉ cần là xào. Không có hao phí thời gian quá dài, nghiêm trạch đổi việc vài món thức ăn, mỗi loại món ăn phân lượng cũng rất nhiều, đủ để mỗi vị trưởng lao phân đến một đĩa nhỏ. Nghiêm trạch tiên cho Trần Thanh Nguyên chuẩn bị, lại đưa tay vung lên, đem thức ăn đưa đến các trưởng lão trên bàn. Đà tạ nghiêm trưởng lão. Đám người cảm kích, lên tiếng nói cảm ơn. Đã sớm nghe nói nghiêm trưởng lão chủ nghệ chính là thế gian nhất tuyệt, chưa từng nghĩ đời này lại có hạnh nhấm nháp. Chỉ là nghe mùi thơm, liền làm cho người thèm ăn mở rộng. Nhìn xem trước mặt vài đĩa đồ ăn, tất cả trưởng lão như nhặt được chí bảo. Xin mời. Trần Thanh Nguyên giơ lên rượu trên bàn nước. Xin mời. Đám người vội vàng nâng chén mà đạo. Phẩm tiểu dung nữa, không khí hòa hợp. Theo thời gian trôi qua, các vị trưởng lão không còn quá căng thẳng, căng cứng tiếng lòng dần dần buông lỏng, thưởng thụ lấy hôm nay thực rượu. Có thể tham gia lần này đến hội, đám người rất cảm thấy vinh hạnh. Về sau nếu là cùng người khác nói quát, đây là tốt nhất chủ đề. Hay là lão Nghiêm làm thái bị so sánh hợp khẩu vị. Trần Thanh Nguyên tán thán nói. Tôn thượng ưa thích liền tốt. Có thể vì Trần Thanh Nguyên làm đồ ăn, Nghiêm Trạch coi đây là quan binh. Trên yến tiệc, Trần Thanh Nguyên nói một chút lời khách sáo, Thanh Tông tương lai còn cần dựa vào ở đây mỗi một vị trưởng lão. Chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể để tông môn phồn binh hưng thịnh. Mấy canh giờ về sau, tiệc rượu kết thúc. Các vị khách khanh chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày có thể cùng Trần Thanh Nguyên khoảng cách gần tọa đàm, đến nay không thể bình phục tâm tình. Nguyên lai tưởng rằng yến hội dừng ở đây, ai ngờ còn không có kết thúc. Uống rượu nói chuyện phiếm là vì đẩy mạnh tông môn cao tầng hữu hảo quan hệ, sau đó mới thật sự là tiết mục cáp trào. Tu hành sự tình, chư vị như có nghi hoặc, cứ việc nói ra, ta sẽ hết sức giải đáp. Nhóm người này là Thanh Tông Kình Thiên trụ lớn, Trần Thanh Nguyên không để ý phí chút tâm tư đến chỉ điểm. Nghe nói lời ấy, đám người rõ ràng sững sờ, trước khi đến không dám hy vọng xa vời quá nhiều, có thể gặp được một chút Trần Thanh Nguyên, tức là lớn lao tạo hóa. Ngu ngơ một chút, đám người không gì sánh được hưng phấn, ánh mắt cực nóng, toàn thân run rẩy. Tôn thượng đây là muốn giảng đạo a? Hơn nữa còn là tính nhắm vào giải quyết mỗi người nan đề. Vô thượng tạo hóa. Đám người si ngốc nhìn xem ngồi tại chủ vị Trần Thanh Nguyên, cố giả bộ trấn định, muốn nói lại thôi. Không ai dám trước tiên mở miệng, lo lắng những địa phương kia làm không đúng, từ đó va chạm Trần Thanh Nguyên. Người nói, nếu không ai xung phong nhận việc, như vậy Trần Thanh Nguyên tiện tay một chỉ, bắt đầu điểm danh. Bị điểm đến vị này khách khanh trưởng lão, vụt một chút đứng dậy, đã có bối rối, lại khó nén vui sướng. Chớ sợ, từ từ nói. Trần Thanh Nguyên xem thường thì thầm. Vị trưởng lão này hít sâu vài khẩu khí, cưỡng ép để cho mình giữ vững tỉnh táo, bắt đầu đem trên con đường tu hành hoang mang từng cái nói tới, lúc nói chuyện có chút xoay người, không dám nhìn thẳng chủ vị phương hướng. Thật sâu đưa mắt nhìn một chút vị trưởng lão này, kết hợp với lời nói ngữ điệu, Trần Thanh Nguyên lập tức liền biết rồi vấn đề, trực tiếp đem giải quyết kế sách nói ra. Đến tiếp sau hơn 10 ngày, tất cả mọi người đắm chìm ở này. Liên đại đội trưởng canh kiếm tiên đụng phải một chút nan đề, cũng bị Trần Thanh Nguyên tùy tiện khám phá. Động thiên phúc địa, đạo liên nở rộ. Ngàn vạn sợi đạo vận hội tụ tại nơi này, tỏa ra tường thủy lưu quang, ngẫu nhiên còn có tiên âm lâm thế, để người chú ý tông môn trên dưới quang tới kinh ngạc cùng ánh mắt tò mò, đàm luận dị tượng xuất hiện nguyên nhân. Đó là thái sư thúc chỗ cư trụ, định cùng tôn thượng có quan hệ. Ta đã thật nhiều năm chưa thấy qua tiểu sư thúc, không biết về sau còn có hay không cơ hội. Thanh tông các ngóc ngách đều có người đang trò chuyện có quan hệ với Trần Thanh Nguyên chủ đề. Phàm là tới làm khách trưởng lão đều là đạt được không nhỏ tạo hóa, con đường phía trước mê vụ bị Trần Thanh Nguyên đưa tay ở giữa quét ra một mảnh thanh minh. Giải hoặc hoàn tất, Trần Thanh Nguyên hạ lệnh chủ khách, chư vị đi từ từ. Đa tạ tôn thượng. Đám người không hẹn mà cùng túi đầu cảm kích vạn phần. Đưa tiễn bọn hắn, Trần Thanh Nguyên cuối cùng có thể nghỉ một lát. Nằm tại trên ghế xích đu, nhắm mắt dưỡng thần. Long đế còn đang bế quan, 3 năm chắc chắn sẽ không đi ra. Hôm sau, Trần Thanh Nguyên đi rất nhiều hạch tâm trưởng lão phủ đệ, nấu rượu ngồi đối diện, nói về chuyện cũ. Vừa mới bắt đầu, những trưởng lão này càng sợ hãi, rõ ràng trong nhà mình lại hết sức câu thúc. Theo nói chuyện trời đất xâm nhập, không còn như vậy lạ lẫm, từ từ buông lỏng, cùng Trần Thanh Nguyên cười cười nói, ta còn có thể bảo ngươi một tiếng tiểu sư đệ sao? Ngày xưa tông môn sư mình, tại đối mặt Trần Thanh Nguyên thời điểm rất là hoảng hốt. Hướng sư minh, nói thế nào như vậy lạnh nhạt sao? Đừng quên, ta 5 tuổi thời điểm, ngươi vụng trộm mang theo ta đi thanh lâu nghe hát, bị đại sư huynh phát hiện về sau, hung hăng chịu đánh một trận. Trần Thanh Nguyên đem một đoạn phủ bụi chuyện lý thú nói ra. Hai bên tóc mai đã trắng hướng sư huynh, lập tức tại ký ức chỗ sâu tìm được đoạn trải qua này, xấu hổ cười một tiếng, ta ngày bình thường chính là ưa thích nghe một chút khúc mà, không có làm khác. Ngươi nghe hát mà nhiều lắm là chịu bỗng nhiên đánh, nếu là có tâm tư khác, đầu tử khẳng định sẽ đánh gãy ngươi cái chân thứ ba. Trần Thanh Nguyên trêu ghẹo nói. Nói đến chuyện xưa, hai người không khỏi cười ha ha, phản phất về tới đoạn kia đã chua xót lại thú vị tuế nguyệt, thật là khiến người hoài niệm à. Từ nhỏ đến lớn, sư minh không có thể giúp bên trên ngươi bận điệu, trả lại cho ngươi thêm không ít phiền phức, thật có lỗi. Tinh tế tưởng tượng, hướng sư minh còn hố qua Trần Thanh Nguyên tiền riêng, hổ thẹn không thôi. Ngươi một nhà, chớ nói những lời này. Trần Thanh Nguyên khoát tay áo, quay người rời đi. Nên đi thăm hỏi người khác không có khả năng ở lâu nơi này. Cùng các vị sư minh nói chuyện với nhau, kể một ít ngày xưa bí mật nhỏ, lập tức có chủ đề, hoàn thành tiểu ngữ. Cùng sư tỷ gặp lại, thì là tương đối tinh tế tỉ mỉ. Hôm nay trùng phùng, cảm khái rất nhiều. Các sư tỷ rất là câu nệ, không dám giống thường ngày như thế cùng Trần Thanh Nguyên ở chung, cử chỉ hữu lễ, nói chuyện cẩn thận. Trần Thanh Nguyên chỉ có thể ở trong lòng than nhẹ một tiếng, lúc gần đi lưu lại một chút tiểu kinh hỉ. Cái nào đó sư tỷ gian phòng trên bàn, xuất hiện một cái do tảng đá nhỏ bày ra đi giang lịch ngậm khuôn mặt tươi cười, suy nghĩ lập tức bị lôi trở lại trước đây thật lâu. Trần Thanh Nguyên khi còn bé rất nghịch ngợm, thường xuyên bị sư tỷ trách phạt, dùng tảng đá nhỏ trên mặt đất viết chữ. Tảng đá nhỏ tích lũy nhiều, liền cho sư tỷ bày ra một cái khuôn mặt tươi cười, dùng cái này khiêu khích, kiệt ngạo bất tuần. Đứa nhỏ này, thực sự là nhìn xem trên bàn khuôn mặt tươi cười, vị sư tỷ này trong mắt ngậm lấy nước mắt, hồi ức đi qua, thật lâu không có khả năng lòng yên tĩnh. Thời gian trải qua thật nhanh a. Ai có thể nghĩ tới năm đó tiểu thí hài kia, lại là thời cổ chiến thần chuyển thế thân, lại còn trở thành hiện nay tuyệt đỉnh tồn tại, quét ngang hoàn vũ, khó kiếm địch thủ. Chương 2059, cảm tạ chương 2059, cảm tạ thừa dịp hiện tại có thời gian nhàn hạ, Trần Thanh Nguyên lại cùng rất nhiều người quen gặp mặt một lần, trong đó bao quát Trường Tôn Phong, Diệp, Ngô Quân Luân, Thường Tử Thu, Quỷ Y Lệ Tỷ Tỷ, Liễu Linh Nhiễm bọn người. Cùng bạn cũ tâm tình tương đối thư sướng. Một ngày này, Nam Cung Ca tới. Nguyên bản Trần Thanh Nguyên dự định rời đi Thanh Tông, đi làm sự tình khác. Bất quá, nếu hảo hữu đến nhà, tự nhiên nhìn thấy bên trên một mặt. Vân Hải Bách Đá, bày trà chiêu đãi. Hai người ngồi đối diện, nhìn nhau cười một tiếng. Về sau ngươi có tính toán gì? Nam Cung Ca đi thẳng vào vấn đề. Đi chung quanh một chút, nhìn xem có đường khác hay không. Trần Thanh Nguyên như nói thật. Nam Cung Ca đoán được Trần Thanh Nguyên ý đồ, quyết định bắt chước viễn cổ thời kỳ cuối Tam Đế Đồng Tôn sự tình. Con đường này, không dễ dàng như vậy đi, thậm chí đã bị phá hỏng đi không thông. Nguyện ngươi thành công. Chứ mong ước, Nam Cung Ca không thể giúp khác bận điệu. Những năm này, ngươi có thể tìm kiếm đến cấm khu tương quan bí ẩn. Nếu Nam Cung Ca tới, như vậy Trần Thanh Nguyên đương nhiên phải hỏi thăm một chút chuyện đứng đắn. Nâng lên nghiêm túc như thế chủ đề, bầu không khí lập tức biến đổi, hơi có vẻ nặng nề. Không có. Nam Cung Ca nhiều lần điều tra, không có kết quả. Nhất là chưa lộ ra nửa chút hành tung chỗ kia tiên quốc cấm khu, phản phất hư không tiêu thất, không tồn tại phương thế giới này. Mặc kệ là bất hủ cổ tộc ghi chép lại lịch sử, hay là các phương thời cổ bí cảnh khai quật ra bí điện, đều xác nhận tiên quốc cấm khu hết thảy có 6, bây giờ lại chỉ xuất hiện 5 cái, làm cho người không thể tưởng tượng, không nghĩ ra. Ở trong đó tất nhiên cất giấu đại bí mật, đáng tiếc bắt không đến một tia vết tích. Tư đồ tiền bối đâu? Trần Thanh Nguyên nâng lên một người. Tổ sư còn tại khôi phục, không có cách nào xuất thủ. Nam Cung Ca hơi có vẻ tiếc nuối. Bằng vào Ti Đồ Lâm bản sự, lấy thiên thư làm dẫn, xác suất lớn có thể phát hiện vấn đề, thậm chí còn có thể tìm tòi nghiên cứu đến nguyên nhân cụ thể. Đáng tiếc, đã nhiều năm như vậy, Ti Đồ Lâm tái tạo thiên thư chịu thương thế, còn không có triệt để khôi phục. Việc quan hệ tiên quốc cấm khu, nhân quả liên lụy cực sâu. Nếu như Ti Đồ Lâm không có khôi phục như lúc ban đầu mà ra tay suy tính, dễ dàng cho mình rước lấy phiền phức ngập trời. Vì an toàn của mình suy nghĩ, không có khả năng mạo hiểm. Nam Cung Ca tuy nói có thể mượn tiên thư dùng một lát, nhưng hắn chưa đạt tới siêu thoát chi cảnh, khoảng cách Ti Đồ Lâm vị trí kém một bậc, rất khó phát huy ra tiên thư chân chính tác dụng. Tư đồ tiền bối còn bao lâu nữa mới có thể thương thế khỏi hẳn? Trần Thanh Nguyên mặt lộ một tia đáng tiếc, hỏi: "Xem chừng còn muốn mấy trăm năm." Nam Cung Ca không có cách nào cho ra một cái chính xác trả lời chắc chắn. Cần gì chữa thương đồ vật sao? Chỉ cần không phải cái gì không hợp thói thường đồ vật, ta chỗ này đều có. Trần Thanh Nguyên hiện tại tương đối giàu có, nói chuyện tương đối ngang tàng. Ngươi nếu là trong tay dư giả, xuất ra mấy chục gốc không tỷ vết thánh dược, chắc hẳn tổ sư luyện hóa về sau, thương thế khôi phục tốc độ có thể đề cao một mảng lớn. Những ngày gần đây, thế nhân đều đang đàm luận Trần Thanh Nguyên trong lật tay đổ diệt La Nguyệt cổ tộc sự tình, Nam Cung Ca không cần tôi diễn, cũng có thể biết tường tình. Mấy chục gốc không tỷ vết thánh dược. Trần Thanh Nguyên âm điệu nhấc lên, cho một cái liếc mắt, ngươi coi thế gian giàu cải chấm đâu? Không tỷ vết thánh dược chính là thế gian cao cấp nhất bảo dược, kém hơn một bậc đồ vật, tức là đỉnh tiêm thánh dược. Ngươi không phải vơ vét nhiều như vậy bất hủ cổ tộc phủ khổ sao? Nam Cung Ca hỏi ngược lại. Cái đồ chơi này ta toàn thân cao thấp cũng có tầm 10 gốc, không cho được. Trần Thanh Nguyên trên khuôn mặt toát ra mấy đầu hắc tuyến. Vậy ngươi có cái gì? Nam Cung Ca nguyên lai tưởng rằng cổ tộc gia đại nghiệp đại, cất giấu rất nhiều vô thượng trí bảo. Bây giờ xem ra, cũng liền như thế, thấp hơn nhiều tưởng tượng. Tuy nói cổ tộc nội tình hùng hậu, nhưng cùng lúc cũng đang tiêu hao. Bồi dưỡng một đống đỉnh tiêm đại năng, cần rất nhiều tài nguyên đến chống chất. Cầm lấy đi, nhiều không có. Trần Thanh Nguyên đem một cái cực phẩm túi càn khôn để lên bàn. Nam Cung Ca mở ra xem, bên trong để đó 20 cây đỉnh tiêm thánh dược, 5 cây không tỷ vết thánh dược. Mặt khác, còn có hơn vạn khỏa linh thủy, hơn ngàn quả phẩm giai không thấp dược liệu. Ngươi thật đúng là phát tài a. Thật thấy được một đống này bà bối, Nam Cung Ca trong mắt nổi lên một chút tinh quang. Vẫn được, vì có thể làm cho Ti Đồ Lâm mau chóng khôi phục, Trần Thanh Nguyên xem như bỏ hết cả tiền vốn. Mặc dù chứng đạo vị trí đã định, nhưng còn có rất nhiều hung hiểm tạm chưa giải quyết. Ti Đồ Lâm sớm ngày khôi phục trạng thái đỉnh phong, Trần Thanh Nguyên liền có thể sớm một ngày hiểu rõ đến các phương tình huống, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ta sẽ mau chóng chuyển giao cho tổ sư. Nam Cung Ca đem túi càn khôn thu vào, đối với nó bên trong đồ vật không có nửa phần tham nghiệm. Với hắn mà nói, những vật này chỉ là thế gian tục vật, tính không được cái gì. Nữ đế chỗ nơi nào, ngươi nhưng có biết? Trần Thanh Nguyên vốn định chính mình đi tìm, dưới mắt Nam Cung Ca ở chỗ này, không bằng trực tiếp hỏi, bớt đi rất nhiều thời gian. Đế quân tung tích, khó mà bắt. Nam Cung Ca cố làm khó. Nhiều năm qua, Nam Cung Ca không biết suy tính qua bao nhiêu chuyện cấm kỵ. Để hắn tìm cái đại khái phương hướng, tuyệt không phải việc khó. Nếu nàng cưỡng ép che giấu tự thân vết tích, vậy ngươi chỉ có thể tìm phương pháp khác. Trước đó nói rõ, không để cho Trần Thanh Nguyên ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Trần Thanh Nguyên nói, thử một chút đi. Nam Cung Ca gật đầu một cái, đi. Thế là, Nam Cung Ca uống xong nước trà trong chén, chậm rãi nhắm mắt lại. Vận chuyển càn khôn diệu pháp, bắt đầu tìm kiếm tóc trắng nữ đế hành tung. Chợt, Nam Cung Ca vị trí xuất hiện rất nhiều phù văn huyền ảo, một ít ký hiệu liền ngay cả Trần Thanh Nguyên cũng xem không hiểu, cao thâm mặt chắc. Đợi nửa canh giờ, ngàn vạn sợi phù văn ầm vang tản ra. Nam Cung Ca bỗng nhiên mở mắt, mặt lộ một nụ cười khổ, bị nàng phát hiện. Thế gian một góc nào đó, Chi Tịch đã nhận ra có người ngay tại thăm dò chính mình, ngoái nhìn một chút, phát hiện là Nam Cung Ca gia hỏa này, cũng không thừa cơ xuất thủ, mà là lệnh nhạt xử lý. Chi Tịch cùng Nam Cung Ca đã gặp mặt vài lần, tự nhiên nhận biết. Nữ đế ngay tại Bắc Hoang, đây là tọa độ. Còn tốt nữ đế đối với Nam Cung Ca không có ác ý, không phải vậy tối thiểu phải phun máu. Thu hoạch đến cụ thể tinh vị tọa độ, Trần Thanh Nguyên quyết định mau chóng tiến đến thấy một lần. Tạ Liễu, lão hỏa kế giúp một chút, Trần Thanh Nguyên đương nhiên phải nói một tiếng tạ ơn. Đi. Nam Cung Ca không muốn tiếp tục lưu lại nơi này, quay đầu bước đi. Đưa mắt nhìn hảo hữu rời đi, Trần Thanh Nguyên chuẩn bị khởi hành. Trước khi đi, Trần Thanh Nguyên tại Vũ Hải Nhã ở ra chỉ mấy đạo phong ấn, bảo đảm Long Đế an toàn, miễn cho bị không biết chi lực quấy nhiễu. Hưu. Chốc lát, động thiên phúc địa không có Trần Thanh Nguyên thân ảnh, hòa vào hư không, trôi hướng phương xa. Căn cứ Nam Cung Ca dò tinh vị tọa độ, Trần Thanh Nguyên trực tiếp tiến đến. Khoảng cách Thanh Tông không phải rất xa, tối đa cũng liền nửa ngày lộ trình. Một viên màu lam nhạt tinh thần, hải dương chiếm cứ hơn phân nửa, hòn đảo vô số, có cây um tùm. Đến chỗ này, Trần Thanh Nguyên thông qua viên kia ý nghĩa phi phàm huyền thạch, quả thật phát hiện một tia khí tức quen thuộc ba động. Không mời mà tới, hơi có vẻ vô lễ. Trần Thanh Nguyên không dám trực tiếp tiến vào ngôi sao này quy tắc phạm vi, mà là cúi đầu thi lễ, cung kính nói: "Vạn bối Trần Thanh Nguyên, cầu kiến tiền bối." Chương 2060, Lịch Thiên chứng đạo phương pháp chương 2060, Lịch Thiên chứng đạo phương pháp vừa rồi Nam Cung Ca cách không thăm dò, Chi Tịch liền đoán được cùng Trần Thanh Nguyên có quan hệ. Cho nên, đối với Trần Thanh Nguyên đến đây sự tình, Chi Tịch không có nửa phần ngoài ý muốn, thần sắc đạm mạc, giống nhau thường ngày. Tiến đến, Chi Tịch thanh lãnh thanh âm, từ tinh thần một vị trí nào đó truyền ra, rõ ràng rơi xuống Trần Thanh Nguyên trong hai. Đạt được cho phép, Trần Thanh Nguyên nhanh chân hướng về phía trước. Dự định thấy một lần, Chi Tịch tự nhiên không có ẩn tàng tự thân thân hình khí tức, hiện thân tại một chỗ hòn đảo trên núi cao, lấy một kiện màu sáng đủ lực bay ngắn, đoan trang trang nhã. Mặc dù không thi phấn trang điểm, nhưng dung nhan như ngọc, khí chất thanh dật, không thể khinh nhận. Nàng ở vào đỉnh phong, di thế độc lập, không dính khói lửa trần gian, cùng cái này trần thế không hợp nhau. Tiền bối, Trần Thanh Nguyên tới, cũng không quá mức gần phía trước, cách xa nhau còn có mấy trượng. Không người cúi đầu, lạnh trong đáy lòng kính nể. Ân. Chi Tịch gật đầu, biểu lộ lãnh đạm, phản phất sinh ra liền sẽ không cười, lẫm nhược băng sương, ngươi tới tìm ta, là vì tìm hiểu các loại chứng đạo chi pháp. Chi Tịch nhìn ra Trần Thanh Nguyên ý đồ, trực tiếp điểm minh. Là. Trần Thanh Nguyên gật đầu thừa nhận. Thật sâu đưa mắt nhìn một chút Trần Thanh Nguyên, Chi Tịch trầm ngâm một lát, màu đỏ nhạt cánh môi khẽ mở, phun ra một chữ, khó. Xảy ra chuyện như vậy qua một lần đại đạo ý chí không cho phép xuất hiện lần nữa. Thú hổ, còn có đến từ bờ bên kia áp lực, thần tộc áp lực. Nếu như Trần Thanh Nguyên muốn bắt trước, độ khó hệ số so với Chi Tịch thời đại kia cao hơn rất nhiều lần, hy vọng quá mức xa vời, khó mà thực hiện. Cầu tiên bối giải hoặc. Trần Thanh Nguyên chắp tay thi lễ. Mặc kệ độ khó cao bao nhiêu, hắn đều muốn dốc hết toàn lực đi nếm thử. Về phần thành bại, nhìn tự thân tạo hóa. Tuy nói hai người có sư đồ chi thực, đồng thời Chi Tịch còn đối ngoại thừa nhận. Nhưng là, hai người ở trước mặt chưa bao giờ tán gẫu qua việc này, ai cũng không có đề cập, không có thiêu phá. Trần Thanh Nguyên không dám nói, là sợ lọt vào Chi Tịch phủ nhận, đem quan hệ khiến cho cứng ngắc. Chi Tịch không nói, đó là bởi vì không có cần thiết này, không thèm để ý trên quan hệ xưng hô. Nhìn trộm đại đạo bản nguyên, cưỡng ép mượn hậu thế chứng đạo thời cơ. Chi Tịch đơn giản sáng tỏ, đem năm đó chính mình làm qua sự tình nói ra. Nghe Chi Tịch nói như vậy, giống như rất dễ dàng dáng vẻ. Đợi nửa ngày, Trần Thanh Nguyên không nghe thấy đến tiếp sau, há mồm hỏi, không có. Chi Tịch mặt không biểu tình, nói, không có. Đều mượn đến chứng đạo thời cơ khẳng định là trực tiếp luyện hóa. Cũng là bởi vì Chi Tịch hành động này, dẫn đến vũ trụ trật tự phát sinh biến hóa cực lớn, thành thời kỳ viễn cổ cùng cũ thời kỳ cổ đường ranh giới. Đơn giản tới nói, cũ thời cổ sơ Âu Dương Triệt sở dĩ không có đăng lâm đế vị, cũng là bởi vì thời đại kia thời cơ bị Chi Tịch mượn đi. Tiền bối, có thể kỹ càng một chút mà sao? Trần Thanh Nguyên muốn biết cụ thể quá trình, cùng như thế nào đánh cắp chứng đạo thời cơ biện pháp. Siêu. Đương nhiên, Chi Tịch trong nháy mắt một chút, đem một viên sớm chuẩn bị tốt ngọc giản đưa đến Trần Thanh Nguyên trước mặt, bên trong có ngươi muốn đáp án. bắt lại Ngọc Giản, Trần Thanh Nguyên vội vàng hành lễ, ngỏ ý cảm ơn, đa tạ tiền bối. Con đường này rất gian nguy, ngươi cẩn thận một chút. Trên thế giới này, trừ vị quý nhân kia bên ngoài, Chi Tịch chỉ để ý Trần Thanh Nguyên. Nàng che chở An Hề Nhược, về căn bản nguyên nhân chính là vì Trần Thanh Nguyên. Hai người duyên phận không cạn, lại thêm Trần Thanh Nguyên trọng tình trọng nghĩa, cho nên Chi Tịch mới công nhận hắn, đem nó coi là truyền thừa đệ tử. Vãn bối ghi nhớ, Trần Thanh Nguyên có thể có thành tựu ngày hôm nay, cùng Chi Tịch thoát ly không được liên quan. Nếu không có việc khác, ngươi liền đi thôi. Chi Tịch hạ lệnh chủ khách. Sự tình nói chuyện phiếm xong, tự nhiên không cần thiết lâu dài đợi, không quen. Là, trước khi đi, Trần Thanh Nguyên túi đầu. Có mấy lời đến bên miệng, từ đầu đến cuối không có cách nào nói ra. Thôi, sau này hãy nói. Một năm kia vì để cho Diệp Lưu Quân thoát khỏi công xiềng, Trần Thanh Nguyên mời ra Chi Tịch. Chi Tịch tiếp nhận việc này, để Trần Thanh Nguyên không cần lãng phí thời gian, thẳng đến chứng đạo chi giới. Sau đó, thông qua Diệp Lưu Quân miệng, Trần Thanh Nguyên biết được Chi Tịch đem chính mình coi là đệ tử thân truyền lời nói kia, rất là xúc động. Lúc đầu lần này muốn làm rõ, làm sao thấy được Chi Tịch thanh lãnh thần sắc, cảm thấy thời cơ chưa tới, muốn nói lại thôi. Rời đi nơi đây, Trần Thanh Nguyên tìm một cái yên lặng chỗ, bố trí xuống cấm chế, ngăn cách người khác nhìn trộm. Lấy ra ngọc giản, thần niệm đi vào. Trần Thanh Nguyên thấy được bên trong nội dung cặn kẽ, sắc mặt chấn kinh, khó mà che giấu. So sánh với kinh ngạc, trong mắt càng nhiều hơn chính là cảm động cùng cảm kích. Trong ngọc giản ghi lại lít nha lít nhít văn tự, viết xem rõ ràng Chi Tịch như thế nào bố cục, nghịch thiên chứng đạo toàn bộ quá trình. Ghi chép cặn kẽ một tòa trộm đoạt thiên cơ đại trận, đây là Chi Tịch hao phí tâm huyết mà thành. Dựa vào tòa đại trận này, mới có cơ hội hướng đại đạo bản nguyên mượn chứng đạo thời cơ. Trận pháp làm như thế nào bố trí, cần tài liệu gì, viết rõ ràng, sợ Trần Thanh Nguyên xem không hiểu. Quét một lần, Trần Thanh Nguyên đem ngọc giản cực kỳ thu hồi. Sau đó, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Chi Tịch chỗ phương vị, do là cảm kích, không nói gì để bày tỏ. Có thể khẳng định là, miếng ngọc giản này nội dung cũng không phải 3 năm ngày liền có thể hoàn thành, trong đó bao hàm đồ vật không chỉ có riêng là văn tự, hơn nữa còn có rất nồng nặc đạo vận, có thể giúp Trần Thanh Nguyên càng nhanh lĩnh ngộ. Sớm tại Trần Thanh Nguyên đem đế vị đưa cho An Hề Nhược một khắc kia trở đi, Chi Tịch liền bắt đầu chuẩn bị. Ai? Suy nghĩ phong phú, Trần Thanh Nguyên khẽ than thở một tiếng. Cướp sạch nhiều như vậy bất hủ cổ tộc, vật liệu phương diện này không cần quá nhiều cân nhắc. Mấu chốt là làm sao đi thu hoạch cơ hội. Tiên cốt mảnh vỡ. Muốn khiến cho cái kia một tia cơ hội, cần hai loại vật rất trọng yếu. Một là tòa kia đánh cắp thiên cơ đại trận bên ngoài, hai là tiên cốt mảnh vỡ. Lấy tiên cốt mảnh vỡ làm dẫn, mới có thể chạm đến đại đạo bản nguyên. Ông. Lập tức, Trần Thanh Nguyên lấy ra tùy thân mang theo viên kia huyền thạch. Huyền thạch nguyên vốn là Chi Tịch đồ vật, về sau bị nàng ném tới Hồng Trần đại thế, trải qua rất nhiều thời đại, cũng bị rất nhiều người khống chế qua. Thẳng đến Trần Thanh Nguyên đạt được về sau, mới khiến cho huyền thạch chân chính thức tỉnh, phát huy ra nó vốn có diệu dụng. Lại hướng phía trước, huyền thạch là bị quý nhân kia tặng cho Chi Tịch. Quý nhân thân phận chân thật, tức là Khải Hằng đại đế. Huyền thạch dung hợp một khối nhỏ tiên cốt mảnh vỡ, thành Chi Tịch lịch thiên cải mệnh thời cơ. Vật này đã bị đại đạo đánh dấu lên ấn ký, không thể lần nữa đánh cắp. Chi Tịch tại trong ngọc giản kỹ càng ghi rõ, huyền thạch đã dùng qua một lần không có khả năng tiếp tục sử dụng, nếu không tất bị đại đạo phát giác, dẫn tới phiền phức ngập trời. Một lần nữa tìm một khối tiên cốt mảnh vỡ, nói nghe thì dễ. Trần Thanh Nguyên túi xuống suy nghĩ sâu xa. Muốn tìm được tiên cốt mảnh vỡ, chỉ có thể tiến về thời cổ cấm khu. Nhập cấm khu không khó, muốn tìm đến đồ vật chỉ sợ không dễ. Đây là rất mấu chốt một bước, Trần Thanh Nguyên không thể tiết kiệm hơi. Suy nghĩ thời điểm, tiếng lòng đột nhiên khẽ run. Có lẽ là có chuyện gì phát sinh, đồng thời liên quan đến chính mình. Trần Thanh Nguyên sắc mặt nghiêm túc, lập tức bấm ngón tay suy tính. Chương 2061, viên tịch chương 2061, viên tịch một lát, Trần Thanh Nguyên chau mày, ánh mắt ngưng tụ, biểu lộ kinh ngạc, không thể tin. Hán, viên tịch. Trần Thanh Nguyên không tin kết quả này, lần nữa suy tính. Trải qua nhiều lần bấm ngón tay diễn toán, kết quả hay là một dạng. Làm sao có thể? Xác định việc này 89 phần 10 là thật, Trần Thanh Nguyên sắc mặt túc trọng, cau mày, ánh mắt sầu lo. Bụt. Chuyện này không thể coi thường, Trần Thanh Nguyên nhất định phải tự mình đi nghiệm chứng. Tốc độ của hắn cực nhanh, viễn siêu tốc độ ánh sáng, vượt qua tinh hải vô số bên trong, thẳng đến Đông Thổ. Gần đây, Đông Thổ phát sinh một việc đại sự, chấn động ức vạn tương sinh, cả kinh ngàn vạn tinh hệ nhấc lên kịch liệt phong ba, đồng thời ảnh hưởng phạm vi còn tại không ngừng mở rộng. Phật môn chủ trì, Viên Tịch. Lão Hòa Thượng chính là Phật môn Kình Thiên chi trụ, chỉ cần hắn còn sống, các phương đạo trích cũng không dám tại Đông Thổ náo sự, sợ sệt đưa tới họa sát thân. Bây giờ, Lão Hòa Thượng Viên Tịch, cả thế gian doanh động, tương lai cách cục không biết sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Nghe nói tại Lão Hòa Thượng Viên Tịch một khắc này, Đông Thổ các nơi xuất hiện cổ Phật hư ảnh, kim quang từ từ, vô biên vô hạn. Hình như có đại đạo ai thán, giữa thiên địa tràn đầy bi thương cảm giác. Phật môn bảo điện, rộng lớn như một phương tiểu thế giới. Phía trước đại điện phía trước, ba vị thiền sư ngồi xếp bằng trên đất, mặt không biểu tình, tụng niệm kinh văn. Hậu phương ngồi đầy tăng nhân, thô sơ giản lược xem xét chí ít có 100. Không không không, đều là duy trì ngồi xếp bằng tư thế, chắp tay trước ngực, đầy mặt vẻ bi thống. Để tỏ lòng đối với trụ trì tôn trọng cùng cảm tạ, Phật môn trên dưới quyết định tụng kinh 3 tháng. Tụng kinh thanh âm quanh quẩn tại giữa phương thiên địa này, người bình thường nếu là nghe nói, không chỉ có sẽ không cảm thấy phức tạp chói tai, ngược lại có loại tĩnh tâm an thần huyền diệu cảm giác. Về phần tâm thuật bất chính tà ma, nếu dám tới gần nửa bước, cửu tử nhất sinh. Cắm rễ ở Đông Thổ các phương tông môn, nhao nhao điều động trọng lượng cấp bậc nhân vật đến đây phung biếng. Thế nhưng là, Phật môn chính điện đại môn đóng chặt lấy, không gặp khách lạ. Đến chỗ này các phương cường giả, đành phải đứng ở cửa chính bên ngoài, đầy cõi lòng kính ý túi đầu túi đầu. Mặc kệ bọn hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, tối thiểu nhất muốn tỏ thái độ, không thể ngồi xem không để ý tới. Mấy ngày sau, Phật tử trở về, đầy mặt tiểu tụy, phong trần mệt mỏi, màu vàng nhạt một mạc ca sa, bởi vì thời gian dài theo Phật tử tế thế cứu nhân, thành một kiện không thể tầm thường so sánh ngày kia công đức trí bảo, trí dương trí cường, Phật vận vô biên. Còn có một người hộ tống Phật tử mà đến, chính là vị kia dáng người hơi mập tĩnh xa hòa thượng, ngày xưa nửa Phật cao tăng, đã từng bước vào nguyên sơ cổ lộ mà tiêu hao quá lớn, khuôn mặt tiểu tụy, khí huyết không đủ. Nhìn từ ngoài, tĩnh xa cao tăng khoảng cách viên tịch này đó, chỉ sợ cũng không xa. Những năm gần đây, tĩnh xa cao tăng một mực cùng Phật tử đồng hành, một phương diện đang giải cứu chịu khổ gặp nạn thương sinh, một phương diện tại tìm hiểu tịnh thổ chi pháp. Khi biết lão hòa thượng biên tịch thời điểm, Phật tử ngu ngơ một chút, sau đó mặt không biểu tình, mau chóng trở về. Tuế nguyệt vô tình, tại lão hòa thượng trên khuôn mặt lưu lại rất sâu tang thương ấn ký. Phật tử liệu đến một ngày này sẽ không quá xa, cho nên chỉ là có chút tiếng lòng run lên, liền trở về tại bình tĩnh, phản phất cái gì đều không có phát sinh. Hắn tới, đại điện chi môn chậm chạp mở ra, lộ ra một cái khe hở, đủ thông hành. Phật tử cùng tĩnh xa cao tăng sánh vai đi vào, một cỗ nồng đậm trang nghiêm túc mục cảm giác đập vào mặt. Phật tử tới, giải quyết trụ trì viên tịch sự tình về sau, nên tiếp nhận Phật môn chi chủ vị trí. Vừa rồi bị cao tăng kia, lai lịch lớn đến đáng sợ. Theo ta được biết, hắn rất có thể là Phật môn một tôn đại khủng bố, đáng tiếc bước vào chứng đạo chi giới không biết cổ lộ, rơi vào thân thể bị trọng thương. Vạn tái tuế nguyệt, nếu không phải lão trụ chỉ uy hiếp các phương, đông thổ không biết sẽ loạn thành bộ dáng gì. Ai? Những người còn lại không được Phật môn cho phép, sao dám tự tiện xông vào? Chỉ ở phụ cận quan sát, lẫn nhau thảo luận. Phật tử đi trí bảo điện đoạn trước nhất, thấy được một cái đài cao, trên đó để đó một kiện cà sa. Cà sa này, tức là lão hòa thượng quanh năm mặc quần áo. Đưa mắt nhìn một chút, Phật tử ngồi ở trên một chiếc bồ đoàn, nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực. Tĩnh xa cao tăng ngồi ở một bên, âm thầm thở dài. Cao tăng biên tịch, nhục thân tận tán. Cuối cùng, chỉ còn lại có một viên công đức vô lượng xá lợi tử. Lại nhiều ngày, các phương tụ tập. Thanh tông, đạo nhất học cung các thế lực đều là phái địa vị không thấp tông môn cao tầng tới đi một chuyến. Một ít bất hủ cổ tộc cũng là sai người tới ai điếu. Đông đảo đại năng chạy đến, Phật môn tóm lại không có khả năng một mực đóng cửa không tiếp khách, tại lễ không hợp. Thế là, một vị thiền sư tiếp nhiệm vụ này, chuyên môn phụ trách chiêu đãi các phương khách đến thăm, đem bọn hắn dẫn tới một phương chắc điện, mang lên một chén trà thô, biểu đạt tâm ý có người đưa ra muốn là lao hòa thượng dâng một nén nhang, thiền sư gật đầu đáp ứng. Chính điện bên trong, đứng thẳng một ngụm đại đỉnh, tức là dâng hương chi điện. Phật môn mở ra một đầu chuyên môn thông đạo, để khách đến thăm có thể đến trong điện, xa xa có thể nhìn thấy trong điện chỗ sâu nhất hình ảnh, một tòa đài cao, trưng bày lao hòa thượng cả xa cùng to bằng nắm đấm xá lợi tử. May mắn nhập điện nhìn lên người, đều kinh ngạc. Một ít người vốn cho rằng lão hòa thượng biên tịch là một trận mưu đồ, ẩn cư phía sau màn, khống chế toàn cục. Khi nhìn đến xá lợi tử trong chớp nhoáng này, không có bất kỳ người nào lại có nửa phần hoài nghi. Người sáng suốt đều có thể thấy rõ ràng, viên này xá lợi tử cũng không phải là năm xưa cổ vật, gần đây thai nghén mà thành. Đương kim thời đại, trong Phật môn chỉ có chút ít mấy người có thể ngưng tụ ra công đức rộng lượng xá lợi tử. Phật môn cũng không thể còn cất giấu một vị đứng ngạo nghễ tại đương đại đỉnh điểm cao tăng đi. Trước kia tiếp xúc qua lão hòa thượng người, có thể cảm giác được đến từ xá lợi tử một chút hơi thở thân quen, xác thực cùng lão hòa thượng giống nhau, cũng không phải là hư giả. Ai? Các vị đại năng xếp hàng dâng một nén nhang, than nhẹ tiếc hận. Một ngày này, Nam vực Lê Hoa cung người đến. Người cầm đầu, Lê Hoa cung đại trưởng lão. Phúng biếng dâng hương, để bày tỏ kính ý chùa cổ phụ cận một chỗ hư không, Trần Thanh Nguyên tới mấy ngày, xa xa nhìn lại, cũng không nhận thân. Lấy hắn chi năng, tự nhiên là thấy được ẩn chứa lão hòa thượng cả đời Phật pháp cùng công đức xá lợi tử, nỗi lòng một ngạt, không khỏi hồi tưởng lại qua lại đủ loại. Quan sát mấy ngày, không có phát hiện có gì dị thường. Lão hòa thượng, thật đã chết rồi sao? Trần Thanh Nguyên không tiếp thu được, tim giống như là bị một khối đá lớn đè lại, đổ đắc hoàng, không thoải mái. Rất nhiều năm không cùng lão hòa thượng gặp mặt, chưa từng nghĩ sẽ là loại cục diện này. Nghe Phật môn cao tăng nói, lão hòa thượng là tại đột phá thần kiệu bước thứ 9 chi cảnh thời điểm gây ra rủi ro, hao hết còn sót lại không nhiều sinh cơ khí huyết, y nguyên không thể thành công. Đột phá thất bại, lão hòa thượng không có lập tức chết đi, mà là bàn giao một chút nói, ngày thứ hai tỏa hóa. Cách đó không xa, Trần Thanh Nguyên phát hiện một đạo bóng người quen thuộc. Mặc dù người kia cố ý che giấu mình hành tung, nhưng vẫn là chạy không khỏi Trần Thanh Nguyên tuệ nhãn. Đắc. Chần chờ một chút, Trần Thanh Nguyên quyết định đi qua chào hỏi. Người kia mặc một bộ màu trắng bay ngắn, toàn thân tản ra một loại quanh năm tích lũy quý khí, cao ở thượng bị, lãnh diễm uy nghiêm. Chương 2062, bi thương chương 2062, bi thương nàng tên Liễu Nam Xanh, Lê Hoa cùng tiền nhiệm thánh chủ. Từ khi từ nhiệm về sau, Liễu Nam Xanh liền một thân nhẹ nhõm, đi đã từng đi qua địa phương, tìm về một ít dấu kín vào trong tâm chỗ sâu nhất ký ức. Xem cựu địa, có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng. Trước đó không lâu, Liễu Nam Xanh tiếng lòng căng cứng, một cô chưa bao giờ có cảm giác bất an vào tới, làm nàng đặc biệt khó chịu. Không lâu, nàng liền nghe nói Phật môn trụ chỉ viên tịch tin tức, thân thể mãnh liệt rung động, khó có thể tin. Lập tức, Liễu Nam Xanh bước nhanh chạy đến, nghiệm chứng thật giả. Tới về sau, nàng chậm chạp không dám bước vào Phật môn bảo điện, không muốn tiếp nhận hiện thực này. Về sau, nàng ngượn Lê Hoa cung trưởng lão thân thể, bám vào một đạo thần niệm, thấy rõ ràng trong điện tình huống. Liêu Nam Xanh đứng ở nguyên địa, si ngây ngẩn cả người. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Nàng không hiểu, nàng không thể thừa nhận. Ta ngay cả gặp ngươi một lần cuối cơ hội cũng không có sao. Liêu Nam Xanh sở dĩ dỡ xuống Lê Hoa cung trách nhiệm, chính là muốn tại nhân sinh cuối cùng thời gian, vì chính mình còn sống. Nàng sợ cầu sự tình, cũng không phải là cùng lão hòa thượng được bạn, mà là tại lão hòa thượng gần đất xa trời thời khắc, tới nhìn chúng vài lần, trò chuyện vài câu. Suy nghĩ thật lâu, tâm niệm không thông. Đột nhiên, Liễu Nam Xanh cười. Nụ cười này cũng không phải là vui sướng, mà là đến từ sâu trong linh hồn đâm nói. Cười thảm như vẽ, trong lòng sau cùng phần kia chờ mong theo gió tán đi, phản phất dành thời gian Liễu Nam Xanh toàn thân cao thấp khí lực, để nàng có chút đứng không yên. Thượng thương vì sao như vậy đối xử lạnh nhạt tại ta? Liễu Nam Xanh ngước mắt một chút, nhìn chăm chú lên vô biên thương cùng, trong mắt lóe ra lệ quang, nhưng thủy chung không có trượt xuống. Ta sợ cầu không nhiều, lúc tuổi già thấy một lần thôi. Liễu Nam Xanh tâm giống như là bị vô số dễ ngân châm đâm xuyên, kịch liệt đau đớn, mặt lộ vẻ khó xử. Một mực chờ đến Liễu Nam Xanh hơi bình phục tâm tình, Trần Thanh Nguyên mới hiện lộ ra thân hình. Phát giác được có người tới gần, Liễu Nam Xanh lập tức khôi phục lãnh đạm thần thái. Khi thấy là Trần Thanh Nguyên đi tới, Liễu Nam Xanh lập tức thu hồi phần kia cảnh giác cảm giác, không mình hành lễ bái kiến tôn thượng. Liễu cung chủ không cần đa lễ. Không đợi Liễu Nam Xanh cúi người, liền bị Trần Thanh Nguyên một đạo lực lượng nhu hòa dịu dắt đứng lên. Liễu Nam Xanh nhìn thoáng qua Trần Thanh Nguyên, duy trì đoan trang trang nhã tư thái, cánh môi tách ra một chút, muốn nói lại thôi, lần nữa gấp hợp. Lao hòa thượng viên tịch thật sự là không nghĩ tới. Trần Thanh Nguyên ai thán một tiếng. Sát thực không ngờ rằng, Liễu Nam Xanh mặt không biểu tình, đem hết thể cảm xúc toàn giấu ở trong lòng, không muốn tại người khác trước mặt biểu lộ. Nén bi thương, không khí buồn bực một hồi, Trần Thanh Nguyên nói ra. Nghe vậy, Liễu Nam Xanh sắc mặt có chút biến hóa. Nói như vậy, sẽ chỉ hướng qua đời người thân nhất người nói một tiếng nén bi thương. Trần Thanh Nguyên cử động lần này, không thể nghi ngờ là thừa nhận Liễu Nam Xanh cùng lão hòa thượng quan hệ không tầm thường. Đôi này Liễu Nam Xanh mà nói, là một loại tán thành, ý nghĩa phi phàm. Như vậy bi thống sự tình, hai người tự nhiên không tâm tình thảo luận mà khác. Trầm mặc thời gian thật dài, Liễu Nam Xanh mở miệng tôn thượng, xin thứ cho ta vô lễ, nên rời đi trước. Trần Thanh Nguyên gật đầu đáp lại ân. Liễu Nam Xanh đi không muốn ở lâu nơi này. Nếu là tiếp tục đợi tại Phật môn địa giới, Liễu Nam Xanh sợ sệt chính mình sẽ mất khống chế. Hòa thượng, ngươi đến chết đều không có thực hiện lời hứa với ta. Ngươi để cho chúng ta lấy, ta chờ. Đợi hơn 2 vạn năm Liễu Nam Xanh không biết mình nên đi hướng nơi nào, chỉ muốn nhanh chóng rời xa Phật môn. Trên đường đi, nàng tâm loạn như ma, mọi loại cảm xúc đan vào với nhau, dường như mười mấy cái tuyến cầu không có chút nào quy tắc quấn quanh lấy. Rốt cục tại thời khắc này công phá phòng tuyến tâm lý của nàng, để nàng rơi xuống 2 hàng thanh lệ. Ngươi thiếu ta, lấy gì trả? Vừa rồi tại Phật môn thời điểm, Liễu Nam Xanh hận không thể xông vào đại điện, đoạt lấy xá lợi tử, quay đầu đi hướng một cái phi thường địa phương ẩn nấp, không để cho người khác tìm được. Chỉ xá lợi tử có khí tức của ngươi, coi như là ngươi bồi tiếp ta. Ý nghĩ này xuất hiện về sau, Liễu Nam Xanh kiệt lực khống chế chính mình, trung vi là nhịn được, không coi ủ thành sai lầm. Phật môn tế điện lão hòa thượng qua đời, thành kính tụng kinh 3 tháng, Phật quang che đậy tinh hà ước và giảm. Xử lý xong chuyện này về sau, Phật tử tự nhiên tiếp nhận trụ trì vị trí. Luôn có người đầu óc không rõ ràng, lại đem chuyện cũ năm xưa đặt tới trên mặt bàn tới nói Phật tử pha giới, sinh ra một nữ, để hắn ngồi tại Phật môn chi chủ vị trí, thích hợp sao? Trong đám người, không biết là ai nói một câu nói như vậy. Hắn còn không phải lặng lẽ meo meo mà là lớn tiếng chất vấn. Người này không biết là ngu xuẩn hay là bị người sai xử. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới thế lực khắp nơi chú ý, nhao nhao quăng tới một đạo ánh mắt khâm phục, còn có người nhỏ giọng nói một câu lá gan thật to lớn. Đã từng có người nghi ngờ, đồng thời muốn làm ra rất lớn chiến trận, ý đồ bất chính. Về sau, Trần Thanh Nguyên đem cố ý gây sự người giết một nhóm, lập tức đã ngừng lại trận kia phong ba, hơn ngàn năm đến nay rốt cuộc không ai dám đề cập. Hôm nay, Phật tử vào chỗ, lại có người muốn tìm sự tình. Thật sự cho rằng Phật môn phổ độ chúng sinh, sẽ không động đạo sao? Không muốn bị liên lụy, những người còn lại nhao nhao thối lui đến nơi xa, đem người nói chuyện cô lập xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Đám người rất muốn biết Phật môn sẽ như thế nào giải quyết, xử lý lạnh hay là cường thế ứng đối. Phật môn làm việc, không cần hướng nhị các loại giải thích. Một vị thiền sư lạnh nhạt quét mắt toàn trường một chút, cất giọng mà đạo. Người kia tuyệt đối là thế lực nào đó quân cờ, căn bản không có ý định rụt đầu, còn muốn tiếp tục mở miệng chất vấn, muốn để Phật môn mặt mũi có hại. Coi như không ngăn cản được Phật môn hành vi, vậy cũng phải ác tâm một phen. Phanh. Người kia còn chưa kịp nói chuyện, liền bỗng nhiên thân thể nổ tung, thành vỡ nát. Hoa, thấy vậy tình huống, mọi người đều là sắc mặt đột biến, không ngờ tới người này sẽ chết nhanh như vậy, cũng không có phát hiện là Phật môn ra tay. Chuyện gì xảy ra? Ai làm? Đừng nói thế lực khắp nơi đại năng bị giật nảy mình, Phật môn trên dưới cũng là mặt lộ vẻ mở mịt. Đang lúc đám người nhìn chung quanh, muốn biết rõ ràng tình huống này thời điểm, Trần Thanh Nguyên mặc một bộ màu xám cho nhạt cẩm phục, hiện thân ở thế nhân trước mắt. Tôn thượng. Thoáng chốc, vang lên ngàn vạn tiếng hô. Có người bái lễ, có người dập đầu. Ô ương ương một mảnh, dường như thủy triều cuộn cuộn. Nghi hoặc giải trừ, mọi người ở đây càng hoảng sợ. Gây sự người đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, tất nhiên là Trần Thanh Nguyên cách làm. Nếu như là người khác thủ bút, ở đây nhiều như vậy đại năng, không có lý do không phát hiện được vết tích. Đáp án, rõ ràng. Rất nhiều người âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh, còn tốt không có ở Phật môn náo sự. Chư vị xin đứng lên. Trần Thanh Nguyên cách không giơ lên một chút bàn tay, đem tất cả mọi người đỡ dậy. Sau đó, hắn nhanh chân hướng phía trước, đi đến Phật môn bảo điện, cùng Phật tử nhìn nhau. Hai người không nói, chỉ là gật đầu lên tiếng chào hỏi. Tĩnh Sa Cao Tăng hướng phía Trần Thanh Nguyên thi lễ, tiếng nói khàn giọng, "Tôn thượng, năm đó nếu không phải Trần Thanh Nguyên xuất thủ che chở, Tĩnh Sa Cao Tăng tuyệt đối sẽ chết tại Nguyên Sơ cổ lộ. Tuy nói Tĩnh Sa Cao Tăng không sợ vừa chết, nhưng nếu sống tiếp được, vậy khẳng định đến nhớ kỹ nhân tình này." Phật tử vào chỗ, ta đến xem lễ. Trần Thanh Nguyên thanh âm cũng không lớn, lại có thể truyền đến trong thai của mỗi người. Không ít người tâm thần chấn động, mồ hôi lạnh tuôn rơi. Chương 2063, Chủ trì, cáo từ chương 2063, chủ trì, cáo từ. Rất hiển nhiên, Trần Thanh Nguyên đây là đang là Phật môn chấn chẳng tử, ai dám náo sự, chính là đang đánh Trần Thanh Nguyên mặt mũi, hậu quả tự hành ước lượng. Thiên hạ hôm nay, có năng lực đánh Trần Thanh Nguyên mặt người, chỉ có mấy vị kia. Trừ bờ bên kia Mục Thương Nhạn, những người còn lại đều cùng Trần Thanh Nguyên giao hảo. Trần Thanh Nguyên đứng ở chỗ này, giống như là một ngụm chấn thế cổ trùng, không gì sánh được vĩ ngạn, lù lù bất động. Sự xuất hiện của hắn, mặc cho ai cũng không dám làm cản. Đại năng có người, tiểu bối dập đầu. Vạn tăng tề tụ nơi này, hướng Trần Thanh Nguyên biểu đạt cảm ơn về sau, bắt đầu tiến hành Phật tử tiếp nhận trụ trì nghi thức, 10 phần trang nghiêm. Hai canh giờ qua đi, nghi thức kết thúc. Phật tử đứng tại đại điện chỗ sâu nhất, đầy người huy sái lấy Phật quang, phản phất hạ phản Phật đà, có được tịnh hóa thế gian hết thảy tà túy vĩ lực, hai con ngươi thông minh, giống như cùng Tây Thiên Cực Lạc thế giới tương thông. Hắn mặc một bộ màu đen nhạt cà sa, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít Phật văn. Cà sa này, sớm tại ngàn năm trước Phật môn liền chuẩn bị xong. Áo này chính là mấy mảnh Phật vận đồng đậm Bồ Đề lá biến thành, lại từ Lao Hòa Thượng tự mình rèn đúc mà thành, dung hợp rất nhiều vật chất quý, trong đó không thiếu có cổ tăng xá lợi. Công đức chí bảo, gia trì Phật pháp. Mặc cái này đặc thù cà sa, Phật tử thực lực tối thiểu nhất tăng lên 3 thành. Chủ trì, lấy 3 vị thiền sư cầm đầu, tất cả tăng chúng động tác như một, hướng phía Phật tử thở dài cúi đầu, chăm miệng một lời. Phật tử trong tay cầm một chuỗi 18 quả Phật châu, mỗi hạt châu thô sơ giản lược nhìn một dạng, cẩn thận quan sát lại có khác biệt, ẩn chứa thâm ý hắn nhận lấy chúng tăng chiều bái, mặt không biểu tình. Đối với tiếp nhận trụ trì vị trí sự tình, hắn không có một tơ một hào vui sướng. A Di Đà Phật. Phật tử nỉ non, từ giờ phút này bắt đầu nhân sinh của hắn muốn nên đón đại biến, trách nhiệm trọng đại, không thể có bất luận sơ sẩy gì. Tại Đông Đảo cường giả nhìn soi mói, tân nhiệm trụ trì đăng vị nghi thức thuận lợi hoàn thành. Kể từ hôm nay, Phật tử trở thành quá khứ. Đại điện nơi nào đó, Trần Thanh Nguyên lặng lặng nhìn xem một màn này, phương viên ngàn trượng, không có một ai. Dù có rất nhiều đại năng muốn cùng Trần Thanh Nguyên nói chuyện với nhau, thế nhưng là không có can đảm tới gần. Nhìn qua thân mang cả sa màu đen Phật tử, Trần Thanh Nguyên trái tim ẩn ẩn đau nhói một chút, dùng đến chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm, nói ra, cùng ngươi lần đầu gặp gỡ, chiều khí phồn thịnh. Bây giờ, như một gốc Bồ đề thụ, không còn bị thế gian tục niệm quấy nhiễu, đã mất đi người hẳn là có tâm tình chập chờn. Còn nhớ năm đó, Bách Mạch Thịnh Yến, lúc tuổi còn trẻ Phật tử lấy sức một mình vượt qua hỗn loạn giới biển, đi vào Thịnh Yến chi địa. Hắn vừa ra trận, cả kinh các phương đại năng biến sắc, vô cùng kiên kỵ, không dám trêu chọc. Không chút nào khoa trương, khi đó Phật tử tại người đồng lứa bên trong có thể xưng vô địch, bao quát Trần Thanh Nguyên cùng một đám đỉnh tiêm yêu nghiệt, cũng không là đối thủ của nó. Phật tử tham gia Bách Mạch Thịnh Yến, đạt được Lao Hòa Thượng nhiệm vụ, cùng Trần Thanh Nguyên giao hảo, cho hắn hộ đạo. Thời điểm đó ngươi, bị Lê Hoa Cung một đám nữ đệ tử vây khốn hơi có vẻ chân tay luống cuống. Lê Hoa Cung cùng Phật môn ân oán, không cần nhiều lời. Thân là Lão Hòa Thượng đồ đệ, Phật tử lúc đó bị chúng nữ vây khốn, chỉ có tụ kinh, rất cảm thấy bất đắc dĩ. Thoáng trước mắt, qua nhiều năm như vậy, chuyện xưa như sương khói, nghĩ lại mà kinh. Hy vọng ngươi sẽ không bản thân bị lạc lối, còn nhớ rõ chính mình là ai. Trần Thanh Nguyên một mực nhìn chăm chú trong điện chỗ sâu Phật tử, trong lòng nói ra. Trần Thanh Nguyên hy vọng trong tương lai một ngày nào đó, còn có thể cùng cố nhân ngồi đối diện phòng trà, tâm tình qua lại, người luận hồng trần. Cáo tử. Nghi thức kết thúc, Trần Thanh Nguyên cũng không để ý tới do lưu tại Phật môn. Trước khi đi, hay là cùng Phật tử lên tiếng chào hỏi. Nghe được câu này truyền âm, Phật tử nhìn thoáng qua Trần Thanh Nguyên vị trí, bờ môi hơi động một chút, tựa hồ có lời gì muốn nói. Nhưng là, nói đến bên miệng, hắn lại từ bỏ, trên mặt không có nửa phần cảm xúc lưu động, giữ yên lặng. Thẳng đến Trần Thanh Nguyên sau khi rời đi, mọi người ở đây mới phát giác được áp lực trận giảm, thân thể run run mấy lần, sợ không thôi. Các phương cường giả hướng Phật môn khách sáo vài câu, quay đầu rời đi. Lao Hòa Thượng biên tịch một đống lớn sự tình chờ đợi tân nhiệm trụ chỉ đến xử lý. Phật môn nhất định phải vững như bàn thạch, nếu không đông thủ cân bằng sẽ được đánh vỡ, đưa tới hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, người tử thương số sẽ lấy ước vạn là tính toán đơn vị. Bất quá, Trần Thanh Nguyên hôm nay lộ mặt, mặc kệ đông thủ ẩn giấu đi nhân vật mạnh mẽ ra sao, cũng không có can đảm náo ra sóng gió gì. Trừ phi, bọn gia hỏa này muốn trực tiếp bị siêu độ. Còn nữa, Phật môn còn có một thứ đồ vật đủ uy hiếp bát phương. Đế binh Phật thủ. Vật này không thể khinh động, mặc khác Lao Hòa Thượng chết, lấy Phật môn thực lực trước mắt, trong thời gian ngắn không có ai có thể khống chế. Liền xem như Phật tử, cũng không cách nào phát huy ra đế binh Phật thủ chân chính đạo uy. Trừ phi tiêu hao hết Phật môn căn bản nội tình, không phải vạn bất đắc dĩ, Phật môn không có khả năng đi đến một bước này. Vô số tiên hiền tích lũy công đức, nên tạo phúc vạn giới, phù hộ càng nhiều thường sinh, tốt nhất đừng lãng phí tại đế binh Phật thủ phía trên. Mặc dù rời đi Phật môn đại điện, nhưng Trần Thanh Nguyên còn đợi tại mảnh địa giới này. Bằng vào ta đối với Lao Hòa Thượng hiểu rõ, cho dù độ kiếp thất bại, cũng không nên nhanh như vậy biên tịch. Đối với Lao Hòa Thượng vẫn lạc sự tình, Trần Thanh Nguyên trong lòng từ đầu tới cuối duy trì lấy mấy phần nghi hoặc. Viên tịch là thật, xá lợi tử cũng là thật, nhưng là trong đó khẳng định còn có bí mật không muốn người biết. Sở dĩ Trần Thanh Nguyên có suy đoán này là bởi vì hắn hỏi một vị thiền sư, biết được Lao Hòa Thượng tại viên tịch trước đó bàn giao sự tình gì. Lời nhắn nhủ nội dung toàn bộ cùng Phật môn tương quan, tỉ như thế nào cân bằng đông thổ thế lực khắp nơi, do Phật tử đảm nhiệm chủ trì công việc, tăng cường tàng kinh các cấm chế, Phật môn đến tiếp sau phát triển chờ chút. Nói chuyện rất nhiều, lại duy chỉ có không có đề cập Lê Hoa Cung Liễu Nam Xanh. Hắn không mỏng tình phụ nghĩa người. Trần Thanh Nguyên cùng Lão Hòa Thượng quen biết nhiều năm, biết rõ đối phương là một cái người thế nào. Trước khi chết, thế mà không có một vật lưu cho Liễu Nam Xanh, thậm chí ngay cả một câu cũng không có. Cái này tại Phật môn tăng chúng trong mắt, mười phần bình thường, cảm thấy Lao Hòa Thượng Phật pháp đã đạt vô thượng chi cảnh, sớm đã khám phá hồng trần, buông xuống hết thảy. Hắn như nâng lên đời miệng, mới là thật buông xuống. Phút cuối cùng, chỉ chữ không nói, chấp niệm không cạn. Người bên ngoài xem không hiểu trong đó mánh khỏe, Trần Thanh Nguyên lại có thể bắt được. Đúng là như thế, hắn mới không có rời xa Phật môn địa giới, mà là ẩn tàng vu mộ hẻo lánh, suy nghĩ nhiều coi trọng một đoạn thời gian. Kỳ thật, Trần Thanh Nguyên tâm lý có một cái phỏng đoán. Bất quá, việc này còn cần nghiệm chứng. Ẩn vào hư không, kiên nhẫn chờ đợi. Đại đế tân lịch, năm thứ 3. Từ Phật môn lão hòa thượng viên tịch về sau, thế gian các nơi cũng không đại sự phát sinh. Trong ngay mắt, Trần Thanh Nguyên đợi tại Đông Thổ đã có 3 năm. Mấy năm này, hắn đã đang tìm kiếm lấy lão hòa thượng chết đi một tia dị thường vết tích, lại đang âm thầm là Phật môn hộ đạo. Như có người không sợ chết, quả thực là phải thừa dịp lấy Phật môn suy yếu thời điểm ra tay, như vậy Trần Thanh Nguyên sẽ nói cho thế nhân cái gì gọi là lôi đỉnh chi nộ. Còn tốt, Phật môn hết thảy mạnh khỏe, không có xuất hiện ngoại lực quấy nhiễu. Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi? Qua 3 năm, Trần Thanh Nguyên vẫn như cũ không có phát hiện liên quan tới lão hòa thượng một tia sự tình quái dị. Giờ khắc này, hắn bắt đầu bản thân hoài nghi. Chương 2064, chỉ vì thực hiện một cái cam kết chương 2064, chỉ vì thực hiện một cái cam kết dựa theo lão hòa thượng tính tình, không có đạo lý trước khi chết an bài như vậy. Hắn nếu thật là người bạc tình, không có khả năng để Liễu cung chủ như vậy quan tâm. Trần Thanh Nguyên lông mày nhẹ trao lại, nói một mình. Mặc dù Trần Thanh Nguyên tâm lý sinh ra một tia dao động, nhưng vẫn là không hề rời đi giới này, kiên trì bàn sơ cách nhìn. Lại mấy tháng, giữa thiên địa xuất hiện một tia vi diệu quy tắc biến hóa. Mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng y nguyên chạy không khỏi Trần Thanh Nguyên sắc bén chi nhãn, đã nhận ra. Cách không nô ra một ngón tay, đem vô hình nhân quả sợi tơ ôm lấy. Ngay sau đó, Trần Thanh Nguyên tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng có thu hoạch. Cái này một cây nhân quả sợi tơ, một mặt kết nối với Phật môn, một mặt trôi hướng phương xa, không nhìn thấy cuối cùng. Nguyên lai cùng nó có quan hệ. Không đủ một lát, Trần Thanh Nguyên tìm được đầu nguồn vị trí chỗ ở, không muốn gây nên người khác chú ý, Trần Thanh Nguyên lột xuống chính mình một sợi tóc. Hô, đem sợi tóc này nhẹ nhàng thổi, làm nó hướng phía Phật môn lướt tới. Lây dính Trần Thanh Nguyên một đạo huyền diệu quy tắc tóc, không có bị bất luận kẻ nào nhìn thấy, một mực hướng phía trước tung bay, xuyên qua cấm chế dày đặc, thẳng tới Phật môn chỗ sâu nhất Diệu Bảo Phúc Điện. Một cái màu khô vàng cánh tay, lơ lửng tại chỗ này hư không. Phía trên có rất nhiều phức tạp phản văn, Phật vận vô biên. Quọng tóc tung bay đến nơi này, sau đó hóa thành Trần Thanh Nguyên bộ dáng, thân hình như ẩn như hiện, giống như là từ thiên ngoại giáng lâm. Đã lâu không gặp. Lần nữa cùng đế binh Phật thủ gặp nhau, Trần Thanh Nguyên tương đối cảm khái, tiến lên đi đến, mở miệng lên tiếng chào hỏi. "Ô, bản đang ngủ say Phật thủ, người được người quen khí tức, từ từ thức tỉnh, rất nhỏ chấn động." Trung quanh nó hư không xuất hiện rõ ràng gợn sóng, đối với Trần Thanh Nguyên đến tương đối kinh ngạc. Đồng thời, cũng rất kiêng kỵ. Vẹn vẹn một đạo thần niệm hóa thân, Phật thủ thế mà không thể ngay đầu tiên phát hiện. Trần Thanh Nguyên thực lực, đến tột cùng đến loại trình độ nào? Lần trước gặp nhau thời điểm, Trần Thanh Nguyên giống như trong thế tục một hạt bụi, so với kiếp trước yếu đi vô số lần, tùy tiện một trận lớn một chút mà sóng gió đều có thể muốn tính mạng của hắn. Bây giờ, Trần Thanh Nguyên biến thành một tòa núi cao, thẳng nhập biển mây, không nhìn thấy đỉnh phong. So với thời kỳ thượng cổ, chỉ mạnh không yếu, thực lực siêu tuyệt, sâu không lường được. Gia hỏa này, quả nhiên là một cái đồ biến thái a. Nếu là hắn có thể quy y Phật môn, tất có thể để Phật môn phát dương quang đại, đạt tới một cái xưa nay chưa từng có độ cao. Đoạn thời gian trước, lão hòa thượng có phải hay không tới nơi này? Trần Thanh Nguyên đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ý đồ đến. Hắn cùng đế binh Phật thủ mặc dù là quen biết đã lâu, nhưng không có ôn chuyện tất yếu. Phật thủ lấy đặc thù chi pháp, ảnh hưởng tới xung quanh hư không, làm cho xung quanh trăm trượng hư không bặm mẹo, phát ra máy móc giống như lạnh nhạt thanh âm, là Trần Thanh Nguyên hỏi, hắn tới làm cái gì? Nếu là người bên ngoài, Phật thủ quả quyết sẽ không cáo chi. Bao quát Phật môn bất cứ người nào, không rảnh để ý người cha hỏi là Trần Thanh Nguyên, tự nhiên ngoại lệ. Phật thủ rất nhỏ run rẩy một chút, hư không lại là một trận bặm mẹo, tạo thành sóng âm vô hình, trả lời vấn đề, cầu Phật. Cầu Phật. Trần Thanh Nguyên ánh mắt có một vòng quang mang kỳ lạ lấp lóe, ẩn ẩn có một cái suy đoán. Hắn hướng Phật, sợ cầu chuyện gì? Trần Thanh Nguyên nhìn xem cách xa nhau không xa đế binh Phật thủ, tiếp tục hỏi thăm. Hắn quỳ gối tượng bùn Phật tượng trước đó, cầu một thế luân hồi, không làm thường sinh không làm Phật, chỉ vì thực hiện một cái hứa hẹn. Phật thủ trầm ngâm một hồi, đem sự tình ngọn nguồn kỹ càng nói ra. Người giúp hắn. Nghe đến đó, sự tình đã rất rõ ràng. Việc quan hệ Phật môn danh dự, cùng lao hòa thượng sau lưng tên, tự nhiên không thể để cho người khác biết được. Thú hổ, việc này truyền ra ngoài, rất dễ bị đại đạo chú ý, hủy hết thảy. Trần Thanh Nguyên biết ngược lại là không quan hệ, đến một lần bản thân hắn liền ở vào lĩnh vực cấm kỵ bên trong, chính là thế gian một đại biến số, thứ hai hắn có thể làm cho chuyện này tốt hơn tiến hành tiếp, không phát sinh biến cố. Phật thủ, ân, người đoán ra tới. Trần Thanh Nguyên, nhìn ra được. Phật thủ, nhìn ra. Trần Thanh Nguyên, trên người ngươi nhiều một đạo rất rõ ràng vết rách, có phải là vì lao hòa thượng tiếp nhận phần nhân quả này? Đế binh Phật thủ một vị trí nào đó, có một đạo sâu hơn vết thương, cũng không phải là có đã lâu hơi thở của thời gian, chính là vết thương mới. Phật thủ, a chỉ cần đợi tại Phật môn, thời gian dài hấp thu Phật vận, Phật thủ luôn có một ngày sẽ triệt để phục hồi như cũ, thụ một chút thương không có quan hệ gì. Xem ở lão hòa thượng đau khổ cầu khẩn phân thượng, còn có nhiều năm qua thủ vững lòng từ bi, giải cứu vô số cực khổ sinh linh, đế binh Phật thủ lúc này mới nguyện ý tương trợ. Man thiên quá hải, luân hồi chuyển sinh. Lão hòa thượng đúng là chết, nhưng là không chết sạch sẽ. Lưu lại một đạo hối hận, muốn hoàn thành chưa chấm dứt sự tình, đền bù tiếc nuối. Dù sao nâng lên chuyện này, Phật thủ không chút nào giấu giếm, hắn chỉ có 100 năm thời gian. Trần Thanh Nguyên nghi ngờ nói, vì cái gì? Phật thủ, vì cầu một thế tự do thân. Trần Thanh Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, minh bạch. Lão hòa thượng công đức viên mãn, có thể cầu đến 100 năm thời gian, đã là không dễ. Phật thủ, kỳ thật, hắn có thể vượt qua chuẩn đế kiếp. Trần Thanh Nguyên sắc mặt hơi biến đổi, ngược lại là không nghĩ tới điểm này. Phật thủ, hắn từ bỏ. Như nhập chuẩn đế chi cảnh, lão hòa thượng nếu là còn muốn cầu đến một thế phàm nhân chi lộ, độ khó đem để cao mạnh, thực hiện xác suất thành công không đủ 1. Huống hồ, nhập thần cầu bước thứ 9, lão hòa thượng tuổi thọ sẽ đạt được kéo dài, về sau nhiều năm lại được vì cái gọi là tế thế cứu nhân mà liều mạng bỏ sức. Hắn là Phật môn cùng thương sinh làm rất nhiều, không phải mệt mỏi, mà là muốn lưu một chút xíu thời gian cho mình. Hắn chưa bao giờ phàn nàn qua, chỉ là có một tia tư tâm thôi. Ai? Biết việc này toàn cảnh, Trần Thanh Nguyên thở dài một tiếng. Xem ở hắn công đức vô lượng phân thượng, để hắn an ổn vượt qua cái này 100 năm thời gian đi. Trong trách này, Phật thủ giao cho Trần Thanh Nguyên. Giấu giếm bí mật này, âm thầm cho hắn hộ đạo. Trần Thanh Nguyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ân. Phật thủ, thuận theo tự nhiên, tùy duyên mà gặp. Trần Thanh Nguyên chuyện cần phải làm, âm thầm phù hộ. Còn lại, một mực mặc kệ. Duyên phận là một loại rất kỳ diệu đồ vật, nhìn không thấy, sờ không được. Lão hòa thượng cùng Liễu Nam Xanh nhân quả giảng buộc, tự sẽ để cho hai người gặp nhau. Nói xong rồi chính sự, Trần Thanh Nguyên đạo này hóa thân biến trở về con tóc. Tiếp lấy, sợi tóc này linh vận tiêu hao hoàn tất, hóa thành cho tàn. Trần Thanh Nguyên đi về sau, đế binh Phật thủ tiếp tục ngủ say, tự chủ hấp thu Phật vận, từ từ chữa trị. Thưa không nơi nào đó, thông qua hóa thân chi thuật, Trần Thanh Nguyên biết rõ việc này, quay đầu nhìn về hướng nhân quả sợi tơ một phía khác. Hưu, không chút do dự, dọc theo sợi tơ vô hình chỉ dẫn, nhanh chóng tiến đến. Mấy ngày sau, đi tới một phương tinh vực. Nơi này linh khí nồng đậm coi như có thể, người tu hành cùng phạm nhân cách ly, riêng phần mình sinh hoạt, không có can thiệp lẫn nhau. Phật môn quản hạt cực ít xuất hiện đại quy mô bạo động, các tộc tuy có ma sát, nhưng không dám liên lụy đến bình dân bách tính. Trần Thanh Nguyên đi tới nhân quả sợi tơ cuối cùng, ánh mắt khóa chặt lại một vị trí. Chương 2065, Thạch Sung Trấn, có thể ăn không chương 2065, Thạch Sung Trấn, có thể ăn không ánh mắt chiếu tới, một cái kiến tạo đơn giản phòng gỗ, góc tường có rất nhiều đá vụn cùng bùn đất, một ít địa phương còn sinh trưởng lấy mấy cây sinh cơ bừng bừng có non. Cửa phòng đóng chặt, bên trong có tiếng la khóc. Đứng ngoài cửa một cái trung thực người trẻ tuổi, mặc áo gai vải thô, tướng mạo thường thường, đi qua đi lại, sắc mặt khẩn trương lại lo lắng. Nửa canh giờ sau, cửa gỗ bịch một tiếng mở ra. Một cái trung niên phụ nữ nhanh chóng hướng về đi ra, trên mặt vui mừng, đối với ngoài cửa người nói, sinh một cái mập mạp tiểu tử, mẹ con bình an. Nguyên bản lo lắng như lửa đốt người trẻ tuổi, nghe được tin tức tốt này hưng phấn không thôi, liên tục hô to tốt. Tốt. Đạt được bà đỡ cho phép, sơ làm cha người trẻ tuổi cẩn thận từng ly từng tí đi vào, nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệnh thê tử, còn có tại trong tã lót thuốc thiết hải tử, vui đến phát khóc. Đằng sau, người trẻ tuổi lấy ra một chút bạc vụn, nhét vào bà đỡ cùng tới hỗ trợ nhà bên đại tỷ trong tay, nói cảm ơn liên tục. Đám mây, Trần Thanh Nguyên nhìn chăm chú lên một màn này, thần thái lạnh nhạt, tự lẩm bẩm vì cầu một thế tự do thân, sinh ra phế mạch, không vào tu hành lộ. Quét mắt một vòng, đem nơi đây tình huống toàn diện khống chế. Đây là một phàm nhân thành trấn, tên là Thạch Gian Trấn, khói lửa nhân gian tương đối nồng đậm. Ước chừng 5 vạn người ở tại nơi này cái khu vực, tường hòa an khang. Không đổi là, giai cấp rõ ràng. Rồi giao có quyền người, cầm ý ngọc thực, sinh hoạt xa xỉ. Người cũng khổ, mỗi ngày lao động, cầu hai bữa ăn ấm no. Cũng may nơi này là Phật môn khu vực quản lý, quá độ nghiền ép hiện tượng tương đối ít thấy, tầng dưới chốt bách tính tuy nói tương đối khăng khổ, nhưng coi như an toàn, chỉ cần không chủ động trêu chọc thị phi, không đột phát tật bệnh, bình thường có thể thọ hết chết giả. Phàm nhân thân thể có thể đi bao xa đâu? Một thế này, người xác suất lớn sẽ bị vây ở phương này tiểu trấn. Liêu Nam Xanh không biết rõ tình hình, người cũng không có thức tỉnh túc tuệ, ngắn ngủi 100 năm, như thế nào gặp nhau? Trần Thanh Nguyên tự hỏi vấn đề này, sắc mặt nặng nề. Nói thật, hắn không hy vọng lão hòa thượng lần này khổ tâm phó trừ vu chạy về hướng đông. Hắn phổ độ thương sinh hơn 2 vạn năm, chỉ vì chính mình cầu tới 100 năm thời gian. Nếu như 100 năm trôi qua mà không thể đền bù tiếc nuối, thật là cỡ nào bi thương. Duyên phận, coi là thật có thể làm cho bọn hắn gặp lại lần nữa sao? Vũ trụ sao mà bao la, bất luận toàn bộ thần châu, chỉ nói đông thổ, thai nghén sự sống tinh hệ tuyệt đối vượt qua 1000 vạn số lượng, thậm chí quá 100 triệu. Liêu Nam Xanh cho dù không hề rời đi đông thổ, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đến chỗ này. Lui 10. Không bất giảng, coi như Liêu Nam Xanh tới, có thể dừng lại tại trấn nhỏ này. Nhận ra luân hồi chuyển thế lão hòa thượng sao? Không xác định nhân tố nhiều lắm, hy vọng xa vời. Trần Thanh Nguyên không có ý định liên hệ Liêu Nam Xanh, mà là thuận theo tự nhiên. Đế binh Phật thủ đã nhắc nhở qua không cần can thiệp. Còn nữa, Trần Thanh Nguyên cũng nghĩ nhân cơ hội này, tiến một bước lĩnh hội thả câu lão quân duyên phận, thuận tiện luyện hóa vài quả bảo dược, tăng lên tự thân tu vi. Cho tới bây giờ, Trần Thanh Nguyên vẫn không thể nào tu luyện tới thần kiểu bước thứ 9 viên mãn chi cảnh. Cuối cùng tiểu cảnh giới này, có lẽ sẽ khốn nhiều Trần Thanh Nguyên nhiều năm, có lẽ sau một khắc liền ngày tới. Muốn đạt tới chuẩn đế đỉnh phong, tài nguyên là thứ yếu, nội tính cùng cơ duyên là mấu chốt. Dù là Trần Thanh Nguyên có được lịch phạt cổ đế thực lực kinh khủng, cũng không rõ ràng chính mình khi nào mới có thể hướng phía trước phóng ra một bước nhỏ này. Sớm tại càng cổ lão thời kỳ, vũ trụ các nơi dòng thời gian liền bị thống nhất, có thể là đại đạo ý chí cách làm, có thể là tồn tại kinh khủng thủ bút. Cụ thể là nguyên nhân gì, người hậu thế khó mà biết được. Đế lịch năm thứ 8, Thạch Giang trấn một góc nào đó, một cái 5 tuổi tiểu nam hải đang cùng người đồng lứa chơi đùa giỡn, rất là khoái hoạt. Mấy cái tiểu hài đồng có đôi khi đi bên dòng suối nhặt xinh đẹp tảng đá nhỏ, có đôi khi đang chơi bùn. Chơi bùn trước đó, tiểu nam hải sẽ dội lên đi tiểu, dạng này có thể làm cho bùn đất càng thêm mềm mại, sền sệt có thể chồng chất thành mình muốn hình dạng. Chu ca ca, vì cái gì ngươi đi tiểu địa phương giống như là một con sâu nhỏ? Bên cạnh có cái 4 tuổi tiểu nữ hoa, cột bím tóc bẩn thỉu, nhìn chằm chằm ngay tại đi tiểu tiểu nam hải, nói ra hương thoại, một bộ vẻ hiếu kỳ. Nam tuổi họ Chu Nam Hoa, đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý đi tiểu, không có trả lời. Hai tay của hắn bị nhắm ngay đống kia bùn, sợ nước tiểu sai lệch, tạo thành lãng phí. Bốn nha, ngươi tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác. Tiêm Lương nói Nam Hải tử đi tiểu địa phương không thể cho nữ hoa hoa nhìn, xấu hổ. Một cái 7 tuổi lớn Nam Hải lập tức ngăn trở nhà bên muội muội ánh mắt, nghiêm túc nói, hắn tạm thời không có nước tiểu, cho nên đem nhiệm vụ này giao cho Chu gia tiểu Nam Hải. A mấy cái nữ hoa hoa không tình nguyện, chậm chạp quay người. Chu gia tiểu Hải tiểu xong về sau, đem quần mặc được, lộ ra một đạo thiên chân vô tà dáng tươi cười, hướng về đám người khoe khoang thành quả, nhanh thử một chút, nhất định có thể đi. Đám người toàn vây quanh, căn bản không chê bị nước tiểu đổ vào một lần bùn, thậm chí bắt đầu tranh đoạt, sợ thiếu phân một đống. Không đủ 3 triệu chỗ, rõ ràng có một thùng nước lớn. Có lẽ cùng nước tiểu đồng tử hỗn hợp bùn sẽ tốt hơn chơi. Mặc kệ là ở đâu một phương khu vực, trong thôn tiểu hoa nhi tất cả đều là dạng này chơi bừa. Nhìn ta bóp ra tới bảo kiếm. Một cái nam hài hai tay dâng kiệt tác của mình, khắp khuôn mặt là kiêu ngạo, nói chuyện lớn tiếng, dùng cái này hấp dẫn người khác chú ý, đang mong đợi các đồng bạn tán dương. Bảo kiếm của ngươi không có ta lớn. Một cái khác nam hoa hoa hoàn thành tác phẩm, trên mặt nhiễm lấy mấy điểm bùn đất, hô to gọi nhỏ, đặc biệt tự hào. Bọn nhỏ tất cả huyền diệu chính mình thành quả, vui vẻ nhảy cẫng. Chu đệ, ngươi còn không có bóp tốt đâu. Đám người liễu diễu qua đi, vây hướng về phía còn ngồi trồn hổm trên mặt đất Chu gia Nam Hoa, tiếp cận một vòng, giống như là đang nghiên cứu cái gì thiên đại sự tình. Đây là cái gì? Nhìn xem trên đất một khối hình tròn bùn, các đồng bạn nghi hoặc không hiểu. Bánh. Chu gia Nam Hoa từ từ đem trên mặt đất bùn nâng đứng lên. Có thể ăn sao? Có người hỏi. Nếu không ngươi thử một chút. Chu gia Nam Hoa đưa trong tay bánh đưa tới. Bẹp. Đứa bé kia thật sự cắn một cái, ngay mấy lần, quá một ngụm phun ra, ghét bỏ nói khó ăn. Để cho ta nếm một ngụm. Cái nào đó bé con không tin tả, tiết hầu nhấp nhô mấy lần, xem ra là đói bụng. Cho ngươi. Chu gia Nam Hoa cực kỳ hào phóng, đưa trong tay bánh đưa cho cái thứ hai đồng bạn. Ăn một miếng, người thứ hai mặt lộ vẻ khó xử, như là nhai sắp đến, lập tức phun ra, một bên phun nước bọt, một bên đánh giá, sắp thực không thể ăn, đều không cách nào nuốt xuống. Ta không tin. Đây chính là thăm dò tuổi tác, mỗi người đều muốn tự mình nếm thử. Không đúng, có một người ngoại lệ. Đó chính là chế tạo ra bánh Chu gia Nam Hoa, từ đầu đến cuối đều không có cắn một cái. Cũng không biết Chu gia Nam Hoa là cố ý hay là cử chỉ vô tâm. Dù sao, hắn giật dây các đồng bạn ăn bánh chính mình lại không ý nghĩ này. Chương 2066, Chu An, chờ ai chương 2066, Chu An, chờ ai lại chơi trong một giây lát, sắc trời dần tối, trên trấn các ngõ ngách vang lên tiếng gào to, ra ngoài lao động người trưởng thành khiêng cái cuốc cùng đòn gánh chậm rãi đi tới, chơi đùa đùa giỡn tiểu hài tử nhảy nhảy nhót nhót về nhà. Không đùa, ta về nhà ăn cơm đi. Ta cũng đi ngày mai gặp. Ta mẹ gọi ta. Chu ca ca, người bánh một chút cũng không dễ ăn, không có ta mẹ làm ăn ngon. Lần sau ta vụng trộm giấu một khối nhỏ, để cho các ngươi thử một chút mùi vị. Bọn nhỏ tách ra, ai về nhà nấy, tự tìm mẹ mình. Trên người bọn họ bẩn thỉu, về nhà tránh không được mắng một trận. Bất quá, coi như bị chửi, trong lòng cũng là vui vẻ, lần sau tiếp tục. Chu gia Nam Hoa, tên là Chu An. Phụ mẫu đối với hắn chỉ có một tuần lễ nhìn, bình bình an an. Không ai biết tại thành trấn phía trên, có người ẩn tàng tại một khối trong biển mây, quan sát thương sinh. Nhã tọa treo trên bầu trời, Trần Thanh Nguyên ngồi ngay thẳng. Có khi phẩm trà suy nghĩ, có khi nhắm mắt dưỡng thần. Vừa mới phát sinh một màn kia, tự nhiên chạy không khỏi Trần Thanh Nguyên con mắt. Lao hòa thượng, thật ta ca. Trần Thanh Nguyên khỏe miệng có chút dơ lên, không nghĩ tới Lao hòa thượng còn có một mặt dạng này. Trước kia che đậy, sinh hoạt bình thản. Lấy Trần Thanh Nguyên năng lực, nhìn ra được Chu An tạm thời chính là một cái bình thường tiểu hoa nhi, sâu trong nội tâm ký ức ấn ký chưa giải khai. Đế lịch năm thứ 20, Chu An 17 tuổi. Cuộc sống của hắn không có cái gì biến hóa lớn, kế thừa trong nhà vài mẫu ruộng tốt, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Giống hắn dạng này bách tính nghèo khổ, có thể có một miếng cơm ăn cũng rất không tệ, không có tư cách đi đụng vào sự tình khác. Sinh hoạt tại thành trấn nơi hẻo lánh vị trí, ngẫu nhiên nhìn xem hải tử khác có thể đi học đường, trong lòng tránh không được một phen hâm mộ. Thế nhưng là Chu An cũng không ghen ghét, làm tốt chính mình sự tình, là cha mẹ giảm bớt gánh vác, chờ đợi mỗi một năm có thể bội thu. Có thể là thượng thương mở mắt, từ khi Chu An giáng thế đến nay, Thạch Giang trấn chưa bao giờ phát sinh qua nạn hạn hán, mưa thuận gió hòa, bình an vui khỏe. Hôm nay có người đến nhà bái phòng, một người mặc thêu hoa áo vải nữ hải tử đi tới Chu gia, nàng gọi Lưu Tứ Nha. Trong nhà xếp hạng Lao Tứ, năm nay 16 tuổi. An ca, ở nhà không? Lưu Tứ Nha đem đầu tóc tập kết một cái rất tinh mỹ bím tóc, mà không có may vá y phục, hai gò má sạch sẽ, thoạt nhìn là tỉ mỉ cách ăn mặc qua. Tứ Nha tới, có chuyện gì? Chu An ngay tại trong phòng bận rộn, nghe được thanh âm về sau, bước nhanh đi ra. Nhìn xem sạch sẽ gọn gàng Lưu Tứ Nha, Chu An không có gì khác thường biểu hiện, một bên vuốt bụi bặm trên người, một bên hỏi thăm ý đồ đến. Lưu Tứ Nha muốn nói lại thôi, An ca, ta nhìn đối phương chậm chạp không nói, Chu An từ trong nhà lấy ra một cái ghế gỗ, tọa hạ từ từ nói. Tòa hạ về sau, Lưu Tứ Nha lại nổi lên một hồi, quay đầu nhìn chằm chằm bên cạnh Chu An, lấy dũng khí nói, An ca, ta đã 16 tuổi. Ân, thế nào? Chu An tính toán một cái thời gian, nha đầu này so với chính mình nhỏ hơn một tuổi, không có tính sai, gật đầu nói. Ta tuổi tác đã rất lớn. Lưu Tứ Nha rất mịt mờ ám hiệu một chút, ánh mắt chờ đợi, chỗ sâu cất giấu mấy phần yêu thương. Hai người chơi đùa từ nhỏ đến lớn, nói một tiếng thanh mai trúc mã cũng không đủ. Từ nhỏ Lưu Tứ Nha liền đối với Chu An rất có hảo cảm, trưởng thành phần cảm giác này cũng không tiêu tán, càng thêm nồng đậm. Chu An nghe không hiểu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thế nào? Lưu Tứ Nha hơi có vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể nói càng thêm rõ ràng một chút, mẹ ta muốn để ta lập gia đình. Nghe nói như thế, Chu An tới mấy phần hứng thú, ngựa khí có chỗ biến hóa, thật sao, đây là chuyện tốt, cần ta hỗ trợ cái gì? Chu An coi là Lưu Tứ Nha là tìm đến mình làm việc tay chân, vui vẻ đáp ứng. Dù sao, đây là nhà bên muội muội, từ nhỏ tình cảm sâu, lẽ ra tương trợ. Ngươi là thật ngốc, hay là cố ý trêu đùa ta? Lưu Tứ Nha loại này điển hình truyền thống nữ hải, mặt mũi mỏng, lên mấy phần đỏ bừng. Cái gì? Chu An không nghĩ ra, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ. Nhìn xem Chu An cái bộ dáng này, Lưu Tứ Nha biết đối phương hẳn là thật nghe không hiểu, cũng không phải là trêu bừa, oán trách một tiếng, thật sự là đồ gỗ. Nếu như thế, Lưu Tứ Nha ngả bài, An ca, ngươi chừng nào thì tới nhà của ta cầu hôn?
Cầu hôn?
Cầu cái gì thân? Chu An một bức. Chúng ta đã lớn lên chẳng lẽ ngươi còn không muốn trở thành thân sao? Lưu Tứ Nha trong lòng luống cuống một chút, vụt đứng lên. Chu An lắc đầu một cái. Về sau, hai người lại hàn huyên một hồi, Lưu Tứ Nha đem tâm ý đều nói ra, chờ đợi có thể có một cái tốt kết quả. Chu An trầm mặc thật lâu, cuối cùng chỉ nói một câu, Tứ Nha, ta chỉ là đem ngươi trở thành muội tử, không có ý khác. Lại sau đó, Lưu Tứ Nha khóc rời đi. Qua vài ngày nữa, Lưu Tứ Nha lại tới, nói, An ca, ngươi không phải là ưa thích Tôn gia đại tiểu thư đi? Tất cả mọi người nói Tôn tiểu thư dáng dấp rất xinh đẹp, ngươi chẳng lẽ cũng tâm động? Giống chúng ta loại người bình thường này, không cần hy vọng xa vời không thiết thực đồ vật, hay là thiết thực một chút tương đối tốt, chúng ta hiểu rõ, nhà cũng cách gần đó, có thể lẫn nhau chiếu cố. Lưu Tứ Nha nói một đồng sống, muốn cho Chu An hảo tốt suy tính một chút. Chu An lần nữa cự tuyệt Lưu Tứ Nha, không muốn làm trễ nải đối phương. Đồng thời, hắn nói rất rõ ràng, chính mình không thích trên trấn bất kỳ một cái nào nữ hải, tạm thời không có thành ra dự định. Lại mấy ngày, Lưu Tứ Nha chưa từ bỏ ý định, lại tới, An ca, ta sẽ chờ ngươi. Vì không làm cho hiểu lầm, phía sau một đoạn thời gian rất dài, Chu An tránh cho cùng Lưu Tứ Nha gặp nhau. Nửa năm sau, nghe nói Lưu gia cho Tứ Nha cùng nhau một cái đối tượng, không có nói xong, như vậy coi như thôi. Một năm sau, Tứ Nha lập gia đình. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, hay là gả. Đến nàng ở độ tuổi này, nếu là lại không lấy chồng, sau này sẽ là lão cô nương rất khó tìm đến người lương thiện. Tứ Nha biết, chính mình chờ không đến Chu An. Cho nên, nàng vì mình, cũng vì trong nhà phụ mẫu, không thể không thành ra. Lấy chồng ngày đó, Tứ Nha để cho người ta cho Chu An đưa một phần kẹo mừng, về phần bản thân nàng thì chưa từng xuất hiện, cũng là hiểu được tránh hiểm nghi. Chu An hỏi thăm một chút, Tứ Nha đến cách Bích Trấn, trưởng phu là một người 20 tuổi ra mặt nông hộ, làm người trung thực, cuộc sống về sau hẳn là sẽ không quá kém. Tuổi thơ đồng bạn, một cái tiếp theo một cái thành thân. Đến cuối cùng, chỉ còn Chu An. Một năm này, Chu An 25 tuổi. Trong nhà phụ mẫu đội muốn chết, xung quanh hàng xóm cũng tại Trường La. Nhưng mà, Chu An lại nói, ta không muốn trở thành thân. Phụ mẫu rất là tức giận, không thể làm gì. Thúc giục những năm này, cuối cùng thực sự không có cách, chỉ có thể từ bỏ. Một năm này, Chu An 28 tuổi. Phụ mẫu lần lượt qua đời, đến chết cũng không thể nhìn thấy nhà mình nhi tử thành ra, rất là tiếc nuối. Chỉ ít, hắn là bình an khỏe mạnh. Phụ mẫu nghĩ như vậy, trường tồn cùng thế gian. Ta luôn cảm thấy mỗi khi lúc đêm khuya vắng người, Chu An liền sẽ ngẩng đầu ngắm trăng, suy nghĩ chính mình cả đời này ý nghĩa. Là đang đợi người nào không? Trong nháy mắt nào đó, Chu An sẽ tung ra ý nghĩ này, hai mắt mê mang, trong lòng thỉnh thoảng sẽ truyền đến một trận nhói nhói cảm giác.